Chương 452, Long lực lượng ES, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, Hạnh Hoa thôn tiểu quán trước Dương cung bạc kiếm, bán ra lấy từng đạo cường hãn khí tức. Kia như hoa tuyết bay xuống Hạnh Hoa, tại cái này từng đạo cường hãn khí tức dưới, bị áp chế một túm túm phân kết thúc. Nhưng là tại cái này đông đảo khí tức bên trong, có một cỗ mạnh không thể địch nổi chiến ý đang thiêu đốt hừng hực, hóa thành một đoàn hỏa diễm nóng rực đang không mà lên. Cái này một cỗ chiến ý xông phá chín đạo khí tức phong tỏa thẳng lên bầu tiêu, đánh tan đám mây trên trời, như một đạo bạch sắc khí trụ xông vào chân trời. Chín người cùng tiến lên lại có làm sao? Tiến Thanh ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, kia thiêu đốt lên hỏa diễm tại liên tục tăng lên, áo ăn vào thân thể tại một chút xíu phồng lớn. Lúc này, tại hắn mình cái rốn bên trong, mọc ra một mảnh hai ngón tay lớn lân giáp. Lân giáp toàn thân màu xanh, quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt thanh mang, ẩn chứa một cỗ cường hãn khí tức. Cỗ khí tức này vừa hiện, lập tức gây nên kia chín tên đại long cảnh chấn kinh. Khí tức của hắn cơ hồ đạt tới bán thần tình trạng, làm sao còn tại kéo lên? Một tên đại long cảnh hoảng hốt, đối phương chỉ là long môn cảnh người tu hành à, làm sao có như thế cường hãn khí tức? Không thể lại để cho hắn xúc thế, còn như vậy xúc xuống dưới, rất có thể sẽ đột phá đến bán thần tình trạng. Một tên khác đại long cảnh nhíu chặt lông mày nói. Lúc này, kia chín tên đại long cảnh cường giả đã công kích đi, các loại khí tức bắn ra, làm cho cả thiên địa hóa thành một vùng biển rộng. Mà kia Yến Thanh giống như kia trong biển rộng một chiếc thuyền con, đung đưa trái phải, nhưng thủy chung không chìm. Cùng lúc đó, Yến Thanh không chỉ có là trên rốn mọc ra lân giáp, liền ngay cả kia một đôi tay cũng mọc ra từng mảnh lân giáp toàn thân màu xanh, quanh quẩn lấy nhàn nhạt thanh mang. Mà lại, kia một đôi tay cũng biến thành long chảo. Long chảo. Kia chín tên đại long cảnh nhìn thấy không khỏi sắc mặt đại biến. Đây là có chuyện gì? Tay của hắn làm sao lại biến thành đuôi rồng? Lúc này, kia chín tên đại long cảnh công kích mãnh liệt hơn, các loại thần kỹ tế xuất, làm cho cả bầu trời đều hóa thành ngũ thải chi sắc. Năng lượng va chạm, phát ra từng tiếng vang. Tiểu quán trước như là nổ tung, xuất hiện từng cái hố to, nhưng là kia cũ nát tiểu quán từ đầu đến cuối không bị ảnh hưởng. Ba ba ba, mà vào lúc này, Yến Thanh thể nội xương cốt không ngừng mà thay đổi, chuyển ra một trận tươi sáng như là pháo trúc giòn vang. Mỗi một cái giòn vang đều như nổ tung kinh lôi, chấn động đến chín tên đại long cảnh đầu váng mắt hoa. Mà lại, chín tên đại long cảnh càng đánh càng là kinh hãi, công kích lâu như vậy, bọn hắn thậm chí ngay cả Yến Thanh một chéo áo đều không có đụng phải. Đây là long môn cảnh sao? Long môn cảnh làm sao có thể như thế mạnh, tại chín tên đại long cảnh công kích đến ý nguyên không hư hao chút nào. Lúc này Yến Thanh diện mục dữ tợn, trên lưng kia một đầu lớn xương sống thống khổ vô so, cuối cùng kia một khối tươi sáng xương cùng đột nhiên sinh trưởng. Một chút xíu biến dài, ngạnh sinh ra một đầu đẫm máu cái đuôi. Trong chớp mắt, Yến Thanh cả người biến thành đỏ như máu, trên thân mọc đầy từng mảnh lớp vảy màu xanh, lân giáp lóe ra một tầng nhàn nhạt thanh mang, tản ra một cỗ cường hãn khí tức. Kia là long khí tức. Phúc, một cái tiếng xé gió nổ tung, long khí tức đột nhiên nổ tung, nhấc lên chín tên đại long cảnh. Vào lúc này, liền ngay cả Yến Thanh kia một gương mặt, cũng mọc ra một tầng tinh mịn lân giáp, cả người biến thành một cái long nhân. Một cỗ bàng bạc vô song lực lượng lưu chuyển khắp toàn thân, để hắn tràn ngập lực lượng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể để không gian chấn động, phát ra trận trận tiếng xé gió. Ngao, Yến Thanh ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng, hô lên một tiếng khàn khàn long âm. Lúc này, cả người đều bị một cỗ đặc thủ khí tức bao phủ, như là tôn hạ phàm thiên thần, lộ ra cường hãn vô song. Tại sao có thể như vậy? Đây là long hay là người? Bị hất tung ở mặt đất chín tên đại long cảnh cường giả kinh hãi và phân, trong ánh mắt ẩn giấu đi một chút sợ hãi. Lúc này, Yến Thanh chính thức công kích đi, tốc độ nhanh đến cực điểm, nhanh đến làm cho không người nào có thể bắt được. Mà lại, hắn không thể không nhanh, biến thành long nhân mặc dù cường hãn đến có thể chiến bán thần, nhưng là hắn cũng vô pháp kiên trì bao lâu. Tối đa cũng chỉ có một thời gian uống cạn chung trà mà thôi. Nếu như không đang biến thân trong lúc đó chém dụng cái này chín tên đại long cảnh, đợi biến thân đi qua sau, chết chỉ có hắn. Giang giác, Yến Thanh một móng vuốt đập vào một tên đại long cảnh giữa ngực bên trên, kia lực lượng cường hãn bài trừ hết thảy thần kỹ. Nhất lực hàng tập hội. Kia móng vuốt rồng thật sâu hóa vào, chuyển ra từng đợt xương vỡ vụn âm thanh. Phúc. Tên kia đại long cảnh một ngụm máu tươi phun ra, cả người cũng theo đó lấy một cỗ cường hãn tới cực điểm lực lượng nhập vào dưới mặt đất. Kia cỗ lực lượng cường hãn đến để hắn căn bản là không có cách chống cự. 3. Lúc này Yến Thanh kia đuôi rồng hất lên, đột nhiên đập vào một tên hướng hắn công kích đến đại long cảnh trên thân, cơ hồ đem tên kia đại long cảnh đập thành hai nửa. Lúc này, kia bảy tên đại long cảnh nhìn thấy trong lòng kinh hãi và phân, nhưng nhìn đến đồng bạn chết đi cũng điên cuồng. Đứng tại tiểu quán cổng Yên Chi, có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Yến Thanh, nàng biết Yến Thanh cường hãn, nhưng là không biết vậy mà cường hãn đến tình trạng như thế. Cái này căn bản cũng không phải là cái gì long môn cảnh, mà là trí nhân cảnh, cũng chính là bản thân. Mà lại, kia biến thân long nhân tựa hồ cũng không phải cái gì thần tu chi pháp. Tiểu quán trước kích thích vô số đạo lăng lệ vô song khí tức, đem trước mắt một mảnh Hạnh Hoa Lâm đánh cho hoàn toàn thay đổi, cảnh hoang tàn khắp nơi. Lúc này, Hạnh Hoa thôn bên trong cũng chạy đến không ít người. Đó là cái gì công pháp, làm sao lại biến thành một cái long nhân? Có người hoang mang nói, tiếp lấy đột nhiên giật mình, chỉ vào Yến Thanh nói, vậy không phải cái kia long môn cảnh sao? Hắn làm sao lập tức trở nên như thế mạnh rồi? Chỉ là thời gian qua một lát, Yến Thanh lại gãy một tên đại long cảnh. Mà lại, hắn đấu pháp đơn giản thô bạo, dùng đơn thuần nhất lực lượng đi nghiền ép. Phúc, một tên đại long cảnh một trường đánh tới, chính giữa Yến Thanh giữa ngực, nhưng là kia cường hãn thân rồng nạnh sinh thụ xuống dưới. Phản tay nắm lấy tay của đối phương, đột nhiên kéo một cái, đem đại long cảnh cả cánh tay đều kéo xuống. À, tên kia đại long cảnh kêu thảm một tiếng, tùy theo cũng bị Yến Thanh một quyền đánh xuyên thân thể. Lúc này, xuất hiện tại Hạnh Hoa thôn người tu hành cũng càng ngày càng nhiều, đều có chút khiếp sợ nhìn xem trận chiến đấu này. Cái này căn bản cũng không phải là chiến đấu, mà lại đơn phương đồ sát, lực lượng kia cường hàn đến khiến những cái kia quan chiến người tu hành đều kinh hồn táng đảm. Không biết tại khi nào, kia ba tên bị đánh bay bán thần lại trở về, nhìn thấy Yến Thanh vậy mà hóa thân thành một cái long nhân, trong lòng không khỏi có chút chấn kinh. Tiếp theo nhìn thấy trong thời gian ngắn như vậy, mình một phương này vậy mà gây bốn người, lửa giận trong lòng. Nhưng là bọn hắn không cách nào xuất thủ, bởi vì kia một thanh kiếm sắt lại xuất hiện. Lúc này Yến Thanh chiến ý chính đang thiêu đốt hừng hực, lấy áp chế tính lực lượng đối chiến lấy còn lại 5 tên đại long cảnh, mà lại càng đánh càng là thuận tay. Cái này biến thân quả nhiên là mạnh đến mức điên. Không chỉ có lực lượng mạnh, kia thân thể càng là nhưng so thần minh. Chỉ là trong chốc lát, còn lại 5 tên lớn cảnh long cũng bị Yến Thanh chém dụng, để lại đầy mặt đất vết máu, ngay cả chạy trốn cũng trốn không được. Khi Yến Thanh chém dụng kia 9 tên đại long cảnh về sau, lạnh lùng nhìn xem lạnh lùng nam tử ba người. Lúc này, Hành Hoa thôn bên trong một mảnh yên tĩnh. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 453, nguy cơ tứ phía kề, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Hành Hoa thôn bên trong một mảnh yên tĩnh, liền ngay cả hoa rơi thanh âm đều có thể nghe. Những cái kia tuân gia tiến vào Hành Hoa thôn người tu hành, đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một cái kia hóa thân thành long nhân Yến Thanh, rung động trong lòng vô so. Cái kia long nhân liền là trước kia tiểu quán bên trong long môn cảnh người tu hành. Trước lúc này, ngay cả sơn thành bên trong có một tiểu một số người biết hắn tồn tại, bởi vì lý đồ hành không xuất thế, để những người tu hành kia cũng biết Yến Thanh tồn tại. Nhưng là, chân chính biết Yến Thanh danh tự cũng không có nhiều người, chỉ có như vậy một nắm. Đương nhiên, ngay cả sơn thành bên trong tuyệt đại bộ phân người cũng không biết Yến Thanh. Cũng không biết Yến Thanh, mà lại tại ngay cả sơn thành bên trong, mặc dù có không ít bán thần tồn tại, nhưng là đại long cảnh người tu hành mới là chủ lưu. Cho nên, hiện tại tuân gia tiến vào Hành Hoa thôn bên trong người tu hành, cơ bản đều là đại long cảnh, trong đó còn kẹp lấy chút long môn cảnh. Bây giờ thấy một tên long môn cảnh người tu hành, vậy mà lấy áp chế tính tư thế đổ sát 9 tên đại long cảnh, không khỏi rung động đến mức độ không còn gì hơn. Từng cái trợn mắt hốt mồm, rất lâu một hồi đều không thể bình tĩnh. Vậy người là ai? Hắn không phải long môn cảnh sao? Hắn làm sao có thể chém giết 9 tên đại long cảnh? Một tên long môn cảnh người tu hành khó có thể tin hỏi, nhưng là bên người không có người nào có thể cho ra đáp án. Lúc này, kia 3 tên bán thần sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, bọn hắn 13 tên tùy tùng, vậy mà đều bị Yến Thanh chém giết, bị một tên long môn cảnh chém giết. Cái này truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ cười lật toàn bộ thiên hạ. Mà lại vào lúc này, 3 người bọn họ cảm giác trên mặt nóng bỏng, tựa hồ mỗi người đều đang giễu cợt, khinh bỉ, miệt thị lấy bọn hắn. Đương đương một cái bán thần, một cái có năng lực xung kích nhân kiệt bảng bán thần, thu tùy tùng thậm chí ngay cả long môn cảnh đều đánh không lại, đây là cái gì ánh mắt ta? Ha ha. Cái kia ai đại long cảnh cấp bậc tùy tùng, lại bị một cái không có danh tiếng gì long môn cảnh cho diện, mà lại là toàn diện. Ngươi vậy mà đem bọn hắn đều giết rồi. Trong đó một tên bán thần lửa giận ngút trời nói, bọn hắn không có nghĩ qua cuối cùng sẽ là như vậy một kết quả, để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Không giết bọn hắn, chẳng lẽ ta sẽ còn đứng cho bọn hắn giết? Tiễn Thanh nở nụ cười gằn, lúc này trên thân lân giáp đang từ từ thối lui. Từ chiến đấu đến bây giờ, thời gian một chén trà công phu còn chưa qua. Biến thân càng lâu cần tiêu hao năng lượng thì càng nhiều, cho nên Yến Thanh vừa dừng lại chiến đấu liền lập tức trở lại thân người. Dạng này có thể giảm ít một chút tiêu hao. Nhưng là, vừa rồi kia thời gian ngắn ngủi, lại là tiêu hao Yến Thanh hơn phân nửa năng lượng, hiện tại một cô mãnh liệt cảm giác mệt mỏi lập tức xuất hiện, để hắn tứ chi có chút như nhũn ra. Ha ha, ngươi sẽ đổi ý. Lạnh lùng nam tử lạnh lùng nhìn xem Yến Thanh. Đổi ý? Yến Thanh bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói, ngươi dám ở cái này bên trong xuất thủ sao? Mà lại ta có thể tại trước mặt bọn hắn lại tiễn ngươi một đoạn đường. Ngươi có gan, trừ phi ngươi cả một đời đều không muốn đi ra Hạnh Hoa thôn, nếu không. Lạnh lùng nam tử nghiến răng nghiến lợi, diện mục 10 điểm dữ tợn, ngày đó là tử kỷ của ngươi. Bản tọa nói được thì làm được. Ha ha, ta biết ngươi bây giờ muốn làm gì, nhưng là ngươi đã tới không kịp. Yến Thanh lần nữa mời ra kiếm sát, lúc này hắn đã biết bọn hắn nghĩ ở trước mặt mọi người, bại lộ 2 đầu tiểu long vương sự tình. Nhìn thấy kia một thanh kiếm sát, kia 3 tên bán thần lập tức sắc mặt đại biến, tại nhiều như vậy người trước bị đập bay ra ngoài, về sau gì có mặt mũi hành tẩu tại cái này ngay cả sơn thành bên trong. Nhưng là tại lần này, 3 người bọn họ y nguyên không cách nào tránh thoát kiếm sát, như thường bị một vô bay, nện ở kia 8 tòa núi lớn bên trên. Nhưng là tại lúc này, bọn hắn nhưng lưu lại một câu. Tiểu quán bên trong có 2 đầu thụ thương tiểu long vương. Hành Hoa thôn bên trong người tu hành nhìn thấy 3 tên bán thần lại bị một thanh kiếm sắt đánh bay, không khỏi ngạc nhiên. Mà nghe tới bọn hắn lưu lại một câu kia, thì là đều nhìn về phía kia một cái tiểu quán, trong lòng xuất hiện một tia dị dạng tâm tư. Lúc này Hành Hoa thôn rất yên tĩnh, tính phải có chút quỷ dị. Tiến Thanh sắc mặt chợt biến đổi, nghĩ không ra còn là bị bọn hắn hô lên, nếu như cái này mấy chục người tu hành lập tức xuống tới, hắn chỉ có một con đường chết. Bất quá cái này mấy chục người tu hành đều kiêng kỵ người kia tồn tại, mà lại cũng không dám khẳng định tiểu quán bên trong liền có 2 đầu thụ thương tiểu long vương, cho nên hiện tại ai cũng không hề động, chỉ là đang lặng lặng mà nhìn xem. Không sai, tiểu quán bên trong có 2 đầu thụ thương tiểu long vương. Lúc này, một thanh âm đột nhiên tại Hành Hoa thôn bên trong vang lên. Lúc này, Hành Hoa thôn bên trong người tu hành lại tin một phần. Tại kia một mảnh Hành Hoa trong rừng lưu lại long huyết, tiểu quán bên trong tuyệt đối có thụ thương tiểu long vương. Lúc này lại có một thanh âm đang nói rằng, Yến Thanh lặng lặng đứng, trên thân tràn ngập một cỗ lạnh lẽo sát khí, hắn đang tìm kiếm một cái kia vang lên thanh âm, nhưng là hắn tìm không được. Cái thanh âm kia tựa hồ vô thanh vô tức xuất hiện, để người căn bản nghe không rõ là phương hướng nào truyền đến. Bất quá, cho dù bọn họ biết tiểu quán bên trong có hai đầu thụ thương tiểu Long Vương, nhưng là bọn hắn ý nguyên không dám đi tiến vào tiểu quán, bởi vì tiểu quán bên trong có một vị cường hãn tồn tại. Người kia đã cách mở tiểu quán đi trung thổ, tại gần đây cũng sẽ không trở về. Kia một thanh âm lại vang lên. Lúc này, những người tu hành kia có chút tâm động, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Yến Thanh cùng tiểu quán bên trên, lộ ra phi thường có ý tứ. Theo thời gian trôi qua, đi tiến vào Hạnh Hoa thôn người tu hành cũng càng ngày càng nhiều, mà lại cũng đi tiến vào một chút bán thần cấp bậc cường giả. Hạ Vũ Hạo, Hoa Hồng Y và mấy tên đại hoang 36 tộc thanh niên lại đi tiến vào Hạnh Hoa, đối với Yến Thanh chiến tích cũng cảm thấy chút chấn kinh. Bất quá vào lúc này, bọn hắn chỉ là xa xa đứng ở phía sau, sợ Yến Thanh nhìn bọn họ không vừa mắt, dùng kia một thanh kiếm sắt đánh bay bọn hắn. Tiểu tử kia đến cùng là cảnh giới gì cùng thực lực, cảm giác 10 điểm cổ quái a. Hoa Hồng Y thì cao mày nói, nàng nhìn thấy Yến Thanh chỉ có Long Môn cảnh, lại có Đại Long cảnh đỉnh phong, thậm chí là bán thần thực lực, mà Hạ Vũ Hạo còn nói hắn chạm hai tên bán thần. Không sai, rất cổ quái. Hạ Vũ Hạo cũng nhíu mày, từ khi hắn nhìn thấy Yến Thanh về sau, hắn liền không có lại cảm nhận được kia cỗ siêu việt bán thần cấp bậc lực lượng. Có lẽ, hiện tại mới là thực lực chân chính của hắn. Chỉ là trong chốc lát, Yến Thanh nhìn thấy người tu hành đã không còn là hơn 10 người, mà là vượt qua 100 người, mà lại còn đang tăng thêm. Lúc này, có mấy tên Đại Long cảnh người tu hành hướng tiểu quán đi đến, cũng đối Yến Thanh nói: tại hạ mấy người chỉ là nghĩ uống một vò kia Hạnh Hoa rượu, vị huynh đài này mời không nên suy nghĩ nhiều. Yến Thanh cao mày, vốn muốn nói hôm nay không mở cửa, nhưng là câu nói này mới ra, tự nhiên là giấu đầu lòi đuôi. Có thể. Yến Thanh suy tư một lát nhẹ gật đầu. Cái khác những người tu hành kia nghe tới, cũng nhao nhao biểu thị mình chỉ là đến uống kia Hạnh Hoa rượu. Đó lấy, Yến Thanh liền thấy một đám người tu hành, điên cuồng mà tràn vào kia một cái không lớn tử quán. Những người này cơ hồ nâng cốc tứ cho nó bạo. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận. Quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên áp, đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mọi mò, Việt kéo tẩy, dồn hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, chương 454, một người đã đủ giữ quan hải về, S, cầu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, tiểu quán trước, lập tức trở nên náo nhiệt. Tiến Thanh nhìn thấy mấy chục trên trăm người tu hành, mượn uống Hạnh Hoa rượu tràn vào tử quán, không khỏi lớn to mày, đừng bảo là tòa kia quán rượu nho nhỏ có thể hay không chứa nổi. Mà lại, những người tu hành này đánh tâm tư gì? Hắn nhất thanh nhị sở, đơn giản là muốn dò xét một chút tiểu quán bên trong, phải chăng có kia hai đầu tiểu Long Vương mà thôi. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Yến Thanh muốn quản cũng không được, nhân số nhiều lắm, thật đánh lên, chồng đều đẻ chết hắn. Mà lại, bọn hắn đã nói rõ, chỉ là đến đây uống rượu mà thôi. Lúc này, họ kia một thanh lơ lửng ở giữa không trung kiếm sát, nói có thể hay không đem những người tu hành này đều đập bay ra ngoài. Yến Thanh chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi, cũng không muốn kia kiếm sát vậy mà thật hồi phục hắn, nhưng là đáp án để hắn 10 điểm thất vọng, còn không bằng không hồi phục. Ngươi liền không sợ bọn họ nâng cốc tứ phá rồi? Yến Thanh nhìn xem tiểu quán nói, kiếm sắt lẳng lặng lơ lửng, tựa hồ đang trầm mặc lấy. Lúc này, Yến Thanh nhìn thấy kia đã ngã xuống Hạnh Hoa cây, vậy mà từng cây dựng đứng lên, không chỉ có như thế, liền ngay cả những cái kia đã vỡ nát những cây, cũng chống rông sinh trở về. Chỉ là trong chớp mắt, kia cảnh hoang tàn khắp nơi Hạnh Hoa lâm vậy mà khôi phục như lúc ban đầu, tựa hồ trước lúc này cái gì cũng không xảy ra. Yến Thanh ngạc nhiên một chút, nói, Hạnh Hoa lâm hỏng có thể khôi phục như lúc ban đầu, nói như vậy tiểu quán cũng có thể rồi. Nhưng tiểu quán không phải Hạnh Hoa lâm à, ý nghĩa của nó khác biệt à, ngươi thật không có ý định đem bọn hắn ném ra? Yến Thanh rất muốn nói động kiếm sắt nâng cốc tứ bên trong người đánh bay, nhưng là kiếm sắt từ đầu đến cuối thi hành trước đó quy tắc, mặc cho Yến Thanh nói đến thiên hoa loạn truy cũng không hé miệng. Cái này bên trong quả nhiên có hai đầu thụ thương tiểu Long Vương, một đầu tiểu Thanh Long, một đầu tiểu Hoàng Long, hai đầu tiểu Long Vương đều bị trọng thương. Lúc này, một thanh âm từ tiểu quán bên trong truyền ra, thanh âm này vừa xuất hiện, lập tức điểm bạo đám kia người tu hành điên cuồng mà tràn vào đi. Nhưng là, rượu kia tứ thực tế là quá tiểu, bình thường tối đa cũng chỉ có thể ngồi mười mấy người, hiện tại lập tức tuôn ra tiến vào hơn 10 người. Chen lấn ngay cả đứng đều không có chỗ, mà lại đằng sau còn có một đám người hướng phía cửa chen tới. Kia hai đầu tiểu Long Vương tại hậu viện, mọi người từ hậu viện đi vào. Một thanh âm lại vang lên. Lúc này những cái kia không chen vào được người tu hành, lập tức hướng vòng qua tử quán, nghị trực tiếp từ bên ngoài bay đi vào. Nhưng là bọn hắn phát bên ngoài bây giờ căn bản là không nhìn thấy cái gì hậu viện, mà lại vào lúc này những người tu hành kia nhìn thấy một người kia không tại tử quán bên trong, trong lòng cũng không có cái gì kiến kỵ, nhao nhao bắt đầu phá tử quán. Một trường chụp được, tử quán tường đất không nhúc nhích tí nào. Phá trong chốc lát, bọn hắn phát hiện một sự thật, bọn hắn vậy mà phá bất động. Tòa này tiểu quán vững như thành đồng, bọn hắn liên động cũng vô pháp động một cái. Lúc này, tiểu quán bên trong truyền ra một trận kịch liệt tiếng đánh nhau, cùng từng đợt tiếng quát tháo. Tránh ra, nếu như không phải một người kia, ngay cả ngươi cũng chạm. Cút. Lúc này, những cái kia không cách nào tiến vào tiểu quán người tu hành, đem cả tòa tiểu quán vây quanh, căn bản là khi Yến Thanh không tồn tại không nhìn thẳng hắn. Yến Thanh mặc dù lợi hại, nhưng liên chạm 9 tên đại long cảnh, nhưng hắn dù sao chỉ là long môn cảnh, mạnh hơn cũng có là hạng, mà lại bọn hắn có trên trăm hơn tên đại long cảnh. Nhiều như vậy đại long cảnh người tu hành, cho dù là bán thần cũng được muốn nhượng bộ lui binh. Ngươi thật không đi đem bọn hắn đánh ra? Yến Thanh cao mày hỏi kiếm sát, ngựa khí có chút không vui. Nhiều như vậy đại long cảnh, dù cho ta là thần cũng giết không đến a. Ầm ầm, tiểu quán bên trong truyền ra từng đợt oanh minh, đánh nhau 10 điểm kịch liệt, hơn nữa còn truyền ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Nghe tới những này tiếng kêu thảm thiết cũng không phải là yên trì, Yến Thanh ngược lại là có chút thở dài một hơi. Lúc này kiếm sắt dứt khoát bay trở về tử quán, lặng lặng treo về kia lớp kín tường đất bên trên, Yến Thanh nhìn thấy kém chút liền chỉ vào nó mang to. Lúc này, tử quán bên trong Yên Chi cũng có chút chịu không được, Yến Thanh bỗng nhiên lướt về phía cổng, bắt lấy hai tên chỉ có thể ở bên ngoài vây xem đại long cảnh ném ra ngoài. Kia hai tên đại long cảnh còn không kịp phản ứng, liền đã bay ra Hạnh Hoa thôn. Cút. Yến Thanh đối chắn tại cửa ra vào những cái kia tu hành nói, trên thân tràn ngập một cỗ sát khí, còn thật sự coi chính mình không dám cùng bọn hắn đối nghịch rồi. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám không dám lại nói một lần. Chắn tại cửa ra vào một tên đại long cảnh quay đầu đốn vào, lúc này đối Yến Thanh không chút khách khí, ngươi cho rằng ngươi có thể chém giết 9 tên đại long cảnh, liền có thể vô địch thiên hạ. Nếu như không phải một người kia tồn tại, ngươi cũng sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Mà lại, ngươi bây giờ dựa vào người kia, đã không tại ngay cả sơn thành, ngươi còn có tư cách gì? Yến Thanh lười nhát phí miệng lưỡi, gắt gao bắt được người kia liền hung hăng ném ra ngoài, tiếp lấy biến thân làm long nhân, dùng tuyệt đối áp chế tính lực lượng đem tiểu quán bên trong người tu hành một một ném ra ngoài. Tiểu quán quá nhỏ, quá nhiều người, cho nên những người tu hành kia tại tiểu quán bên trong, căn bản là không cách nào giãn ra quyền cước, cũng vô pháp phát huy ra bình thường thực lực. Mà lại, hóa thân thành long nhân Yến Thanh lực lượng cường hãn vô song, lực lượng cơ hồ có thể so sánh bản thân. Tại cái này mọi người bị ngăn trở tiểu quán bên trong, giống như kia sói đói tiến vào bãi nước cừu. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, mười mấy tên đại long cảnh liền bị hắn ném ra ngoài, khi hắn lại quay đầu thời điểm phát hiện bên trong chỉ còn lại có chính hắn. Lúc này Điên Chi chính gắt gao thủ tại hậu viện cổng, khí tức có chút thô trọng, khoe miệng ẩn ẩn còn có chút vết máu. Điên Chi, ngươi không sao chứ? Yến Thanh vội vàng hỏi. Không có việc gì. Điên Chi lắc đầu, nhìn về phía tiểu quán bên ngoài nói, tiếp xuống làm sao bây giờ? Chỉ có thể canh giữ ở tử quán, tại rượu này tứ bên trong bọn hắn không cách nào phát huy ra thực lực chân chính, lại nhiều người ta cũng không sợ. Yến Thanh suy tư một lát nói, nếu như bọn hắn một mực vây quanh đâu? Yến Chi hỏi. Nhìn một bước đi một chút đi. Yến Thanh cười khổ một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm bùn trên tường kiếm sắt hỏi, ngươi thật không giúp một chút? Nhìn thấy kiếm sắt không có hồi âm, Yến Thanh cũng không tiếp tục chờ mong, lập tức canh giữ ở tử quán cổng. Lúc này cổng trước đã chất đống trên trăm người tu hành, hoặc trừng mắt, hoặc âm trầm độc ác, hoặc cười lạnh liên tục, hoặc mặt không biểu tình. Cảnh cáo các ngươi một lần, kia hai đầu tiểu long vương không phải là các ngươi có thể chỉ nhuộm, vừa rồi chỉ là ném các ngươi ra ngoài, nhưng là lần này còn dám xuống tới, cũng không phải là ném ra đơn giản như vậy. Yến Thanh quét mắt mọi người lạnh nói, gắt gao thủ tại cửa ra vào. Một tên long môn cảnh cũng muốn ngăn cản chúng ta trên trăm tên đại long cảnh. Mọi người cùng nhau xông lên, đem hắn chạm, dù sao người kia bây giờ không có ở đây ngay cả sân hành, mà lại gần đây cũng sẽ không trở về. Có người tại giật dây, nhưng là tất cả mọi người không phải người ngu, ai cũng không dám cái thứ nhất xông lên, dù sao Yến Thanh chiến lực mọi người rõ như ban ngày. Mà lại, rượu kia tứ vững như thành đồng, liền ngay cả thần kỹ chạm xuống xuống dưới đều không nhúc nhích tí nào. Yến Thanh canh giữ ở rượu kia tứ cổng, rất có một người giữ hải vạn người không thể qua chi thế, để mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kẹo tẩy, rượu hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 455. Vạn người không thể khai thông ES, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, Yến Thanh canh giữ ở rượu kia tứ cổng, rất có một người giữ ải vạn người không thể qua chi thế, để mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù bầu không khí dương cung bạc kiếm, đại chiến một giải tức phát, nhưng là ai cũng không dám cái thứ nhất xông đi lên. Lấy bọn hắn đại long cảnh chiến lực, đơn thương độc mã xông đi lên, tuyệt đối sẽ chết tại Yến Thanh thủ hạ. Ai cũng không nghĩ làm kia đệ nhất nhân. Lúc này, Yến Thanh cũng thừa dịp lấy bọn hắn tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ cơ hội, đang nhanh chóng khôi phục thể lực cùng chân nguyên. Trước đó biến thân long nhân, tiêu hao thực tế là quá lớn. Nếu đổi lại là cái khác long môn cảnh người tu hành, lúc này đã sớm mệt mỏi mềm nhũn ra, căn bản cũng không có khí lực tái chiến. Mọi người cùng nhau xông lên, đừng để hắn khôi phục chân nguyên, trước đó hắn biến thân long nhân khẳng định tiêu hao rất lớn, hiện tại đã là cường nội chi kết thúc. Lúc này có người hô, cũng hết sức rõ ràng Yến Thanh chính thừa dịp cơ hội khôi phục chân nguyên, hy vọng mọi người đừng bỏ qua cơ hội. Không sai, mọi người cùng nhau xông lên, sợ cái gì, không phải liền là một cái nho nhỏ long môn cảnh sao, chẳng lẽ hắn còn dám cùng chúng ta đối nghịch, phạm chúng nộ không được. Có người phách lối nói, tựa hồ một điểm không đem Yến Thanh đặt ở mắt bên trong. Ngươi không sợ, chính ngươi lên a. Một thanh niên uống tương phản nói. Tiểu quán quá nhỏ, cho không dưới mấy người, mà lại cũng không tốt phát huy thực lực, xông vào chẳng khác nào tự sát. Đã mọi người không cách nào lập tức xông vào, vậy liền dùng thần kỹ hoanh đi lên, ta liền không tin hắn còn có thể ngăn cản được đến. Cho dù hắn có thể cản kế tiếp, chẳng lẽ còn có thể đỡ hai cái, ba cái. Có người đề nghị, ngược lại để người hai mắt tỏa sáng. Hắn hướng phía sau cửa vừa trốn, thần kỹ ngay cả môn kia đều bổ không ra, dạng này thì có ích lợi gì? Toa kia tiểu quán đến cùng là thứ quỷ gì, thậm chí ngay cả thần kỹ cũng không động đậy nửa phân, đây quả thực so thần bình còn muốn lợi hại hơn. Thủ tại cửa ra vào Yến Thanh nghe, đối thoại của bọn họ không khỏi ngẩn người, nhìn chằm chằm kia một cánh cửa mắng mình đầu heo. Đúng vậy à, toa này tiểu quán là có cửa à, chỉ cần mình đóng cửa lại đến, bọn hắn căn bản là sông không tiến vào, mình còn lo lắng cái gì. Mà lại, toa này tiểu quán năng lực phòng ngự, quả thực là mạnh đến mức biến thái, liền ngay cả thần kỹ oanh bên trên chi cũng là không chút nào tổn hại. Lúc này, Tiễn Thanh đứng lên đối chắp tay nói, đa tạ chư vị nhắc nhở, nếu như chư vị không nói, tại hạ kém chút quên đi tiểu quán còn có một cánh cửa đâu. Những người tu hành kia nghe tới Yến Thanh nói chuyện, kém chút liền một ngụm lao huyết phun tới, đều là hai mặt nhìn nhau. Các vị tất cả giải tán đi, không có cái gì náo nhiệt để mắt. Yến Thanh đối mọi người như là đuổi rồi phất phất tay, sau đó đem kia một cánh cửa đóng lại. Hành Hoa thôn bên trong kia gần 200 hơn người tu hành ngẩn người, chỉ cần Yến Thanh trốn ở tiểu quán bên trong, bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp. Mà lại, dù cho đục nước béo cò sờ đến một đầu tiểu Long Vương, nhưng là lấy mình đại long cảnh thực lực, có thể đem tiểu Long Vương mang ra ngay cả sơn thành sao? Liền ngay cả siêu việt bán thần cấp bậc cường giả tuyệt thế, đều không thể chống cự tiểu Long Vương dụ hoặc, chớ đừng nói chi là kia ngay cả sơn thành bên trong không ít bán thần. Bọn hắn lúc này, khẳng định tại thời khắc chú ý tiểu Long Vương tin tức, nên có người đem tiểu Long Vương mang ra Hạnh Hoa thôn về sau, tuyệt đối hiện thân cấp đoạn. Lúc này, rất nhiều người đã nghĩ thông suốt, biết cái này tiểu Long Vương căn bản không phải mình có thể chỉ nhuận, liền thở dài vài tiếng rời đi. Chỉ là trong chốc lát, Hạnh Hoa thôn bên trong kia 200 hơn tên tu hành liền đã đi hơn phân nửa, chỉ còn lại không tới 100 người. Tại cái này không đến 100 người bên trong, lại có không ít người là những cái kia bán thần tùy tùng. Bởi vì có kiếm sắt tồn tại, bọn hắn những này bán thần căn bản cũng không dám ở Hạnh Hoa thôn bên trong hành động thiếu suy nghĩ, bị kiếm sắt gãy bay mặc dù sẽ không tụ thường, nhưng sẽ rất mất thể diện. Tiểu quán cửa lớn vừa đóng, Tiễn Thanh rốt cục an tâm xuống tới, lúc này hắn đi tới hậu viện, kia hai đầu tiểu Long Vương mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng là không chết được. Đó lấy, cầm vài hũ rượu cho tiểu Long Vương uống, mình cũng uống một vò. Uống Hạnh Hoa say rượu, Tiễn Thanh cảm giác mình tinh thần không ít, lúc trước còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng nhìn thấy kia hai đầu tiểu Long Vương về sau, liền biết cái này Hạnh Hoa rượu thật đúng là rượu dụng nhiều hơn á. Lúc này, Tiễn Thanh ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên gối trưng bày lý đồ vì hắn chế đàn, va va chạm chạm đem thần âm chi tự đơn đàn tấu ra. Nhưng là, đàn tấu hiệu quả đâu, lại là tạm được, căn bản là không có cách để tiểu Long Vương khôi phục thương thế. Yến Thanh mặc dù không hài lòng, nhưng là bên cạnh Yên Chi lại là hết sức hài lòng, tại nghiêm túc lắng nghe, đối Yến Thanh khinh bị nói, thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc. Một khúc đàn xong lại một khúc, liên tiếp đạn mấy ngày Yến Thanh mới dừng lại. Hay là không đạt được Lý Minh loại trình độ đó a, muôn chim đến trầu, chậc chậc. Yến Thanh mười điểm áo ước, mấy ngày nay ngay cả tiếp theo không ngừng mà đánh đàn, tinh thần lực tiêu hao phải hết sức lợi hại. Tiên sinh kia là thánh phẩm tiếng đàn, há lại ngươi có thể so sánh, ngươi nghĩ quá nhiều. Yên Chi khinh bị một chút. Yến Thanh uống một vò Hạnh Hoa say rượu, đi tới hậu viện một gian sương phòng nghỉ ngơi, ngủ dòng dã 3 ngày mới tỉnh lại. Mà tại tiểu quán bên ngoài, lúc này Ý Nguyên trông coi không ít người tu hành. Kia tiểu tử thật dự định tại tiểu quán bên trong ngốc hơn mấy năm, thậm chí là mấy chục năm. Có người tu hành có kiên nhẫn nói, cả ngày canh giữ ở cái này bên trong làm bọn hắn chuyện gì cũng làm không được, trong lòng có chút không nhanh. Nhưng là lưu lại người tu hành, cơ bản đều là những cái kia bán thần tùy tùng, không thể không nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Tại cái này ngắn ngủi trong vài ngày, tiếng thanh tin tức đã sớm tại cái này ngay cả sơn thành bên trong truyền ra, mà lại hắn ngọn nguồn cũng bị đào lên, chấn kinh không ít người tu hành. Tại cái này mấy năm bên trong, đông đảo đại long cảnh, thậm chí là bán thần, đều không thể tại ngay cả sơn thành trung thành tên, ngược lại làm cho Yến Thanh danh chấn toàn bộ ngay cả sơn thành. Tiểu quán bên trong, Yến Thanh khui rượu tứ lại môn, nhìn thấy vẫn như cũ có không ít người thủ ở bên ngoài, lần nữa đóng lại đại môn. Nhất thời uống rượu, nhất thời đánh đàn, thời gian ngược lại là trôi qua tiêu dao khoái hoạt. Còn lại những cái kia tiểu Long Vương, ngươi định làm như thế nào? Yến Chi nhìn thấy Yến Thanh một bức không có việc gì dáng vẻ, hơi khẽ chau mày hỏi. Hiện tại ta hẳn là trở thành ngay cả sơn thành công địch, căn bản là ra không được rượu này tứ. Yến Thanh lắc đầu, huống hồ hắn cũng không có cái khác tiểu Long Vương tin tức. Là, thập tứ ra đến cùng có hay không tới ngay cả sơn thành? Làm sao còn chưa có xuất hiện? Lại qua mấy ngày, Yến Thanh đối Yên Chi nói, ngươi giúp ta trông coi rượu này tứ, ta đi ra xem một chút, cả ngày giấu ở cái này bên trong, bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không biết. Người bên ngoài không biết, ngươi có thể ứng phó được đến. Yên Chi rất là tò mò, rất muốn biết Yến Thanh chiến lực đạt tới cái kia loại cấp độ. Chỉ cần không bị bọn hắn phá hỏng, hẳn là chết không được, bất quá tốt nhất đừng gặp gỡ bán thần. Nếu như gặp gỡ siêu việt bán thần cấp bậc, chỉ có một con đường chết. Yến Thanh không thèm để ý nói, tiếp lấy cũng khui rượu tứ lại môn. Lúc đầu nghĩ len lén trốn đi, nhưng là phát hiện cổng cả ngày có mấy người tại gắt gao nhìn chằm chằm. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò, việt kẹo tẩy, dùm hay sọ điệp tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 456, quả đen thu nhân sụp ê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, Yến Thanh đánh mở tiểu quán đại môn, nhìn đi ra bên ngoài y nguyên có mấy người tại nhìn chằm chằm, lông mày không khỏi nhíu lại. Xem ra bọn hắn y nguyên chưa từ bỏ ý định a kiếm sát, đi đem bọn hắn đều đánh bay. Yến Thanh quay đầu về kiếm sát nói, nhưng kiếm sát không nhúc nhích tí nào, mặc kệ hắn. Ngươi bất động, vậy ta đến động. Lúc này, Yến Thanh đi đến dưới tường, đem kiếm sắt cầm xuống cong ở trên lưng, nhìn thấy kiếm sắt không có phản kháng, trong lòng không khỏi vui mừng. Dạng này hẳn là có thể hù đến một số người a. Giao ra kia hai đầu tiểu Long Vương có thể tha cho ngươi một mạng. Một tên đại long cảnh đỉnh phong người tu hành, nhìn thấy Yến Thanh đi tới lập tức đại hống. Cút. Yến Thanh cũng như con rồi phất phất tay, nghỉ ngơi mấy ngày, thể nội chân nguyên đã sớm khôi phục lại, đối cái này mấy tên đại long cảnh còn không để trong lòng. Giao ra tiểu Long Vương, ta thiên toàn thánh địa có thể bảo vệ ngươi một mạng. Lại một tên đại long cảnh cường giả tối đỉnh uốn bảo. Không giao tiểu Long Vương ngươi chỉ có một con đường chết, trừ phi ngươi cả một đời đều ở tại cái kia tiểu quán bên trong. Ồn ào. Yến Thanh chân nguyên trong cơ thể điên cuồng động chuyển, lập tức hóa thành thân long nhân, phi tốc hướng kia mấy tên đại long cảnh cường giả bay. Kia mấy tên đại long cảnh cường giả nhìn thấy biến sắc, cũng đang nhanh chóng lui lại. Ngày đó Yến Thanh hóa thân long nhân, ngay cả tiếp theo chém giết 9 tên đại long cảnh thế nhưng là có không ít người nhìn thấy. Phúc, phúc, phúc. Chỉ là trong chốc lát, kia mấy tên đại long cảnh liền bị Yến Thanh đánh bay. Lần sau còn dám đến ngăn cửa liền giết mấy người các ngươi. Yến Thanh lạnh lùng nói, tiếp lấy lập tức biến mất tại hạnh hoa trong rừng, cũng không ngại bọn hắn đem mình đi ra tiểu quán tin tức tràn ra đi. Bởi vì hạnh hoa thôn bên trong không có khả năng chỉ có mấy người bọn họ, dù cho đem bọn hắn giết cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại làm sâu sắc song phương mâu thuẫn. Yến Thanh đi ra tiểu quán cũng không có lập tức đi ra hạnh hoa thôn, mà là tại hạnh hoa thôn bên trong dạo qua một vòng, tiếp lấy có chút hóa trang mới đi ra khỏi hạnh hoa thôn. Mà đi ra hạnh hoa thôn về sau, lập tức mua một thân áo bào đen cùng một mang mũ rộng vành mặc trên người, giống Yến Thanh hiện tại loại trang phục này, tại cái này ngay cả sơn thành bên trong không biết, cho nên cũng sẽ không làm người khác chú ý muốn biết khoảng thời gian này ngay cả sơn thành chuyện gì xảy ra, chỗ tốt nhất tự nhiên là nhân kiệt lâu. Lúc này Yến Thanh đến nhân kiệt lâu tầng thứ nhất. Nhân kiệt lâu tầng thứ nhất rất lớn, mỗi ngày đều tại cái này bên trong tụ tập không ít người tu hành. Chứ nghe tới tin tức liên quan tới hắn bên ngoài, tựa hồ khoảng thời gian này cũng không có chuyện gì phát sinh. Không lâu, Yến Thanh liền đi xuống nhân kiệt lâu. Lớn uy trời mang theo cái khác tiểu long vương chạy đến cùng bên trong đi. Tại trên đường cái, Yến Thanh vừa đi vừa suy tư, tên kia sẽ không là mang theo tiểu long vương chạy đến ma huyên đi à? Muốn hay không đi ma huyên đi dạo? A, ngươi tiểu tử này lúc nào chạy tới ngay cả núi? Khi đang nghĩ ra ngay cả sơn thành đi ra bên ngoài đi dạo lúc, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên từ phía sau hắn vang lên, nhìn lại, nhìn thấy chính là thập tứ gia. Thập tứ gia, ngươi làm sao hiện tại mới đến ngay cả núi? Yến Thanh có chút kinh hỉ, tiếp lấy hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi làm sao lập tức nhận ra ta? Thập tứ gia lật một cái liếc mắt nói, ngươi tiểu tử này hóa thành thánh cho, lão phu đều nhận ra ngươi, ngươi cho rằng đeo lên mũ rộng bành người khác liền nhận không ra ngươi rồi? Còn có, lão phu đã sớm đến ngay cả núi, chỉ là hiện tại mới tiến vào ngay cả sơn thành mà thôi. Nghĩ không ra mấy năm không gặp, ngươi tiểu tử này vậy mà có thể quét ngang đại long cảnh, không sai không sai. Quả đen, tiểu tây cùng hồ ly đâu? Bọn hắn chạy đi đâu rồi? Yến Thanh nhìn thấy chỉ có thập tứ gia một người, hơi nghi hoặc hỏi. Bọn hắn vừa chạy vào thành liền không thấy tăm hơi, đều là một đám tận gây chuyện ra hỏa, không khiến người ta yên tâm à? Thập tứ gia mang lấy. Ngươi là nói mình sao? Yến Thanh lật một cái lướt mắt. Là, một người kia là ai? Ngươi tại sao biết? Thập tứ gia hiếu kỳ hỏi. Yến Thanh tại ngay cả núi trong thành một ít chuyện hắn cũng nghe nói, thường xuyên qua lại liền nhận biết. Yến Thanh tự nhiên biết thập tứ gia nói tới ai, quan sát một chút thập tứ gia, nhìn thấy hắn bộ dáng có chút chật vật, hỏi, là, khoảng thời gian này các ngươi đi đâu rồi? Tại 100.000 ngay cả trong núi đi dạo, cho nên chỉ hoãn một chút thời gian. Thập tứ gia hắc hắc nói một tiếng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút. Tin ngươi có quỷ. Yến Thanh khinh bị một chút, cũng nhìn một chút thập tứ gia sau lưng, hỏi, có phải là lại gây chuyện gì, muốn chạy đến ngay cả sơn thành tránh một chút? Muốn gây cũng là con chim chết bầm kia gây, không liên quan lão phu sự tình. Còn có, cái kia nha đầu chết tiệt kia cùng kia con tiểu hồ ly cũng không khiến người ta bất lo, cùng con chim chết bẩm kia tụ cùng một chỗ, quả thực chính là thập tứ gia hùng hùng hổ hổ. Lúc này, tại ngay cả sơn thành một phương hướng khác chuyển đến một trận tiếng đánh nhau, náo ra động tĩnh còn không tiểu. Khẳng định là con chim chết bẩm kia, lúc vào thành đều gọi nó vào thành phải khiêm tốn chút, điệu thấp chút. Thập tứ gia mắng to, không chút nghĩ ngợi nhất định là quả đen làm, đi, đi xem một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra, tận cho lão phu gây chuyện thị phi. Đều là một đám không đáng tin cậy ra hỏa. Đây là Yến Thanh đối bọn hắn ấn tượng, lúc này cùng thập tứ gia hướng cái kia đánh nhau phương hướng đi đến. Nhân kiệt lâu trước cái kia trên quảng trường. Tại quảng trường trung ương, một bàn tay lớn tiểu quả đen đang đứng lặng lặng một tên thanh niên trên đỉnh đầu. Chỉ là tên thanh niên kia diện mục dữ tợn, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận hừng hực, nhưng là hắn động một cái cũng không thể động. Con quả đen kia là lai lịch gì, vậy mà 32 lượng dưới liền đem có tư cách xung kích nhân kiệt bảng hạ vũ hạo cho đạp xuống đến rồi. Con quả đen kia thật hung hung hắn a. Lúc này đứng xem không ít người tu hành, đều là hướng về phía con quả đen kia cùng con kia thanh niên chỉ trỏ. Hoa, quả đen ngửa đầu đỡ ngực liếc nhìn một chút mọi người, sau đó lớn tiếng tuyên bố, từ đây đến nay, hắn chính là bản tọa nhân sủng. Quả đen nói lời mới vừa dứt, toàn bộ quảng trường đều sôi trào lên. Nhân sủng? Người nào sủng? Có ít người nhất thời còn chưa kịp phản ứng, lộ ra một bức nghi ngờ thần sắc. Quá, con kia chết quả đen vậy mà thu người làm sủng vật. Có người trợn mắt hốt mồm, từ xưa đến nay đều chỉ có người thu vạn linh vì sủng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua có vạn linh thu người vì sủng. Mà lại, ngay trong bọn họ có không ít người đều biết, Hạ Vũ Hạo đến từ một cái thần bí gia tộc cổ xưa, thực lực so với bình thường thánh địa còn cường hắn hơn. Con quả đen kia đến cùng là lai lịch gì, lại dám làm nhục như vậy Hạ Vũ Hạo? Tại quả đen đứng phía sau một tên 13-14 tuổi, một thân trang phục màu tím thiếu nữ, chỉ là thiếu nữ này khiêng một bộ ngũ thải thủy tinh, hiện có chút quỷ dị. Tại thiếu nữ dưới chân, ngồi xổm lấy một con lông xù tiểu hồ ly. Tiểu Long, ca ca đâu, hắn đi nơi nào rồi? Tô Tiểu Tây hỏi, tại Thiên Đế Sơn lúc, nàng đã biết Tiến Thanh có 19 đầu tiểu Long Vương, chỉ là vào lúc đó bọn chúng cũng không tại Thiên Đế Sơn mà thôi. Chết quả đen, ngươi muốn chết. Nhanh đem Hạ huynh hạ. Lúc này, Hoa Hồng Y và mấy tên đại hoang 36 tộc thanh niên nghe tiếng chạy đến, nhìn thấy một con quạ vậy mà trước mặt mọi người giẫm tại Hạ Vũ Hạo trên đỉnh đầu, không khỏi giận tím mặt. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 30788892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 457, Thánh Hoàng thiếu bản tọa một cái chim tình PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, quảng trường bên trong, Hoa Hồng Y Lệ mấy tên đại hoàng 36 tộc thanh niên lửa giận ngút trời, con quạ đen kia không chỉ là sỉ nhục Hạ Vũ Hạo, còn nhục nhã bọn hắn đại hoàng 30 tộc. Đại hoàng 30 tộc mặc dù đều có mâu thuẫn, nhưng cũng chỉ là nội bộ mâu thuẫn, bất kể nói như thế nào, bọn hắn đều là nhánh diệp nhất thể không thể chia cắt. Lúc này, đứng tại Hạ Vũ Hạo đỉnh đầu quạ đen lệch cái đầu, đang nhìn đột nhiên toát ra Hoa Hồng Y Lệ bọn người, khinh bị nói: từ lâu chạy tới, còn dám sủa loạn, bản tọa ngay cả các ngươi cùng một chỗ thu. Muốn chết. Hoa Hồng Y Liễu bọn người lập tức hướng quạ đen công kích đi. Lúc này, quạ đen cũng bay khỏi Hạ Vũ Hạo, hướng mình đánh tới một tên thanh niên, một ngụm hỏa diễm phun ra. Phun ra ngoài hỏa diễm như cùng một cái có linh tính hỏa long, gắt gao cuốn lấy kia một tên thanh niên, để hắn thoát không được. Chỉ là trong chớp mắt, tên thanh niên kia liền lăn lộn đầy đất, tiếng kêu rên liên hồi. Người vây xem nhìn thấy ngọn lửa kia thậm chí ngay cả bán thần cũng vô pháp dập tắt, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nhao nhao lui mấy bước, sợ mình cũng vô tội dính vào. Mà Hoa Hồng Y Liễu bọn người công kích về phía sau, đột nhiên phát hiện mình thần binh, phụ chú, dự phẩm cũng không thấy, không khỏi sắc mặt kinh hãi. Tại cái này trong thoáng chốc, bị quạ đen sắt cánh một vỗ đổ vào bên trên. Chỉ trong chốc lát, quạ đen liền chế phục 6 tên thực lực cường hãn bán thần, kinh ngã đầy đất người vây xem. Con quạ đen kia chẳng lẽ là siêu việt bán thần cấp bậc cường hãn? Những người tu hành kia có chút kinh hãi, lần nữa lùi lại mấy bước, sợ tự rước lấy họa. Gọi để các ngươi không muốn cùng bản tọa đối nghịch, xem đi, hiện tại cũng thành bản tọa nhân sủng. Quạ đen có chút ưu thương nói. Sau đó tại Hoa Hồng Y Lệ đám người trên trán chụp được một cái nho nhỏ quạ đen ấn ký. Hắc hắc, tốt, hiện tại trên trán của các ngươi đều có bản tọa ấn ký, từ giờ trở đi, các ngươi đều là bản tọa nhân sủng. Lúc này, quạ đen lại ngửa mặt lên trời cười to, một bức dương dương đắc ý dáng vẻ. Theo sau lưng Tô Tiểu Tây cùng Tiểu Hồ Ly đều là vẻ mặt tươi cười, tựa hồ hết sức hài lòng. Bán nhân sủng a, mỗi thủ linh sủng một thanh thần binh. Lúc này, quạ đen bay đến giữa không trung đột nhiên hô to lên. Lúc này, toàn bộ quảng trường trừ quạ đen đều an tĩnh lại, đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem quạ đen. Uy, vị huynh đệ kia, muốn hay không bán một đầu nhân sủng? Quạ đen đột nhiên bay thấp tại một tên bán thần cấp bậc người tu hành trước, chỉ là tên kia bán thần ngay cả lời cũng không dám nói, lập tức chạy chối chết mà thôi. Thôi đi, đồ hèn nhát. Quạ đen khinh bị một chút, tiếp tục gọi bán nhân sủng à, bán nhân sủng à, một thanh thần đổi một đầu bán thần nhân sủng, giá cả lợi ích thực tế, già trẻ không gạt. Lúc này, Yến Thanh cùng thập tứ gia vừa vặn đuổi tới, nhìn thấy đây hết thảy không khỏi trợn mắt hốt mồm. Cái này chim chết đều là làm chút không đáng tin cậy sự tình, bảy người này tuổi còn trẻ liền đạt tới bán thần cấp bậc, từng cái đều bất phàm. Nhất định là đến từ những đại thế lực kia. Thập tứ ra lên cơn giận dữ, nghĩ không ra quạ đen một tiếng vào ngay cả sơn thành, liền làm ra động tĩnh lớn như vậy. Việc này chỉ sợ không đến một ngày liền truyền khắp đại hoang thế giới. Yến Thanh cùng thập tứ ra đẩy ra đám người chen vào, vừa đi đến quạ đen trước, thập tứ ra liền đổ ập xuống mắng to lên. Quạ đen bị mắng có chút không vui, lập tức phản kích nói: lao già chết tiệt, nếu như không phải ngươi, chúng ta sẽ bị cái kia chết đổ vật truy mấy năm. Nếu như cuối cùng không phải dựa vào tiểu nha đầu kia thủy tinh quan, chúng ta không biết chết bao nhiêu lần, còn không biết xấu hổ đến nói bản tọa. Mà lại, bản tọa việc này cùng kia chết đổ vật so ra, được cho cái gì? Còn có, bản tọa làm như vậy hoàn toàn là vì kia Yến tiểu tử, gia hỏa này cũng dám đoạt Yến tiểu tử tiểu Long Vương. Lúc này, Yến Thanh nhìn thấy Hạ Vũ Hạo đám người trên trán đều in một con nho nhỏ quạ đen, không khỏi có chút buồn cười. Đều nói ngươi sẽ đổi ý, ngươi nhìn, đúng không? Hiện tại đổi ý sao? Yến Thanh ngồi xổm ở Hạ Vũ Hạo trước người, đem mũ rộng vành hắc sa xốc lên cười nói. Nhìn thấy sự tình biến thành dạng này, Yến Thanh cũng không tốt lại đi trách cứ con quạ đen kia, huống hồ quạ đen là vì đoạt lại kia đầu tiểu Long Vương mới làm như thế. Ân, thủ đoạn là quá mức chút. Lúc này Hạ Vũ Hạo tay không thể động, miệng không thể nói, chỉ có thể trừng mắt hai mắt, diện mục dữ tợn mà xanh xám. Nhìn thấy nhóm người mình lại bị một con quạ làm nhục như vậy, ngay cả tâm muốn chết đều có. Tiểu bất điểm, đi, bản tọa mời ngươi dù hạnh hoa rượu. Quạ đen cũng không để ý tới thập tứ gia, đối mơ hồ tiểu hồ ly nói. Tiểu hồ ly nghe xong, lập tức híp mắt lại. Nhân sủng, đi rồi. Quạ đen đối Hạ Vũ Hạo, Hoa Hồng Y Lìa bảy người phất phất tay, mặc dù bọn hắn 10 điểm không muốn đi, nhưng là có một cỗ kỳ quái lực lượng đang khống chế bọn hắn, để bọn hắn không đi không được. Một hồi, Yến Thanh, thập tứ gia, quạ đen bọn người liền đi tới tử quán. Yến tiểu tử, tên kia thật chạy tới trung thổ đại ân rồi. Lúc này quạ đen rót lấy một vò hạnh hoa rượu hỏi, lộ ra 10 điểm hưởng thụ. Ai, bao nhiêu năm không có uống cái này hạnh hoa rượu, nhớ năm đó. Không sai, gần đoạn thời gian ứng nên sẽ không trở về. Yến Thanh gật gật đầu. Chật chật, rốt cuộc tìm được tên kia. Quạ đen mơ mơ màng màng không do nói một câu, tên kia chạy tới đại ân làm gì? Chim chết, ngươi không đi tìm hắn? Yến Thanh hỏi. Không đi, bản tọa làm gì muốn đi tìm hắn, bản tọa cùng hắn rất quen sao? Quả đen có chút khó chịu nói. Lúc này tiểu hồ ly ôm đàn hạnh hoa rượu lăn lộn trên mặt đất, một bức tiểu quỷ dáng vẻ. Cho chuyện trong chốc lát về sau, Yến Thanh chỉ tiểu quán trước bảy người kia, nói: chim chết, ngươi thật sẽ không thu bọn hắn làm nhân sủng à? Lai lịch của bọn hắn tựa hồ không đơn giản à? Thôi đi, không chính là cái gì đại hoang 30 tộc sao? Tương đương năm, bản tọa ngay cả thánh hoàng cũng dám hạ độc thủ, sợ cái bóng. Quả đen một mặt kinh thường nói: bất kể hắn là cái gì đại hoang 36 tộc, ngươi không thổi sẽ chết sao? Còn thánh hoàng? Yến Thanh cùng thập tứ gia đều là khinh bỉ một tiếng. Hừ, nói cho các ngươi biết một cái thiên đại bí mật. Quạ đen có chút men say nói. Cái gì bí mật? Yến Thanh thuận miệng hỏi. Chim quan thánh hoàng thiếu bản tọa một cái chim tình. Quả đen vừa nói xong, lập tức nằm xuống, như cùng một con chim chết. Yến Thanh cùng thập tứ gia nghe tới đều là lật một cái liếc mắt. Chỉ là trong chốc lát, tiểu quán bên trong liền không mấy chục đàn hạnh hoa rượu. Uống trong chốc lát say rượu, Yến Thanh đi ra tiểu quán đi tới Hạ Vũ Hạo bọn người trước người, thở dài một hơi nói, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu? Nếu như ngươi có thể sớm đem tại Hạ Tiểu Long Vương thả, liền sẽ không phát sinh sự tình hôm nay, chắc hẳn tại lúc này, tên của các ngươi đã truyền khắp đại hoang thế giới đi, hắc hắc, bị một con quạ thu làm nhấn sủng, ngày sau nhất định ghi tên sử sách a. Lúc này, cả tòa ngay cả sơn thành đều đổ. Một con lai lịch không rõ quạ đen, thu bảy tên bán thần làm nhấn sủng, đây là gì chờ kinh thiên động địa mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau, vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ở, đối với mọi mò, việt kèm thầy, dù hay sọ tìm thầy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 458, quả đen chính là một người chuyên gây hoặc S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, tại ngay cả sơn thành bên trong, đại hoang 36 tộc 7 tên kiệt xuất thanh niên, lại bị một con lai lịch không rõ quả đen thu làm nhấn sủng, không đến 3 ngày liền chuyển khắp toàn bộ đại hoang thế giới. Mà cũng chuyện như vậy, thần bí đại hoang 36 tộc xuất hiện lần nữa tại thế nhân ánh mắt bên trong, lúc này các đại thánh địa đều đang âm thầm chú ý đại hoang 36 tộc phản ứng. Kia 7 tên thanh niên thân phận không đơn giản, cơ bản đều là đại hoàng 36 tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong kiệt xuất đại biểu, bọn hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lúc này ngay cả sơn thành huyên náo không thôi, không ngừng mà có người từ các nơi chạy đến, nhất thời gió tụ tập. Nhưng là tại ngay cả sơn thành bên trong hạnh hoa thôn, lại là một mảnh yên tĩnh cùng an nhàn. Quả đen, tiểu hồ ly, thập tứ gia tại tiểu quán bên trong không chút kiêng kỵ ăn uống thả cửa. Kia hạnh hoa rượu bị bọn hắn uống hơn phân nửa, cả ngày sống mơ mơ màng màng, không có việc gì. Tại tiểu quán trước hạnh hoa dưới cây, quả đen, thập tứ gia, tiểu hồ ly các ôm một vò hạnh hoa rượu tại rót. Tiến Thanh liếc qua không thể không khuất phục tại quả đen dâm vì dưới, tại hạnh hoa lâm bên trong nhặt hạnh hoa Hạ Vũ Hạo, hoa hồng y liễu bảy người, đối quả đen nói, chim chết, ngươi thật dự định thu bọn hắn làm nhân sủng, không sợ gia tộc của bọn hắn tới tìm ngươi phiền phức. Nghe nói đại hoang 36 tộc rất nhiều a. Đại hoang 36 tộc có thể trâu qua được thánh hoàng sao? Quả đen đánh một cái đánh rượu nấc, rất khinh thường nói, rót lửa vào hạnh hoa rượu híp mắt còn nói, nhớ năm đó, bản tọa ngay cả thánh hoàng cũng dám hạ độc thủ, sợ cái bóng. Ngươi không thổi có thể chết. Tiến Thanh trợn trừng mắt, phát hiện chết quả đen thật sự là càng ngày càng không đáng tin cậy. Tiến tiểu tử ngươi không tin? Quả đen híp mắt hỏi, một bộ chơi đùa dáng vẻ. Tin ngươi mới có quỷ. Tiến Thanh nhếch miệng, cũng là một bộ khinh thường dáng vẻ, tùy ý ngươi, bọn hắn đến tìm phiền toái, lại sẽ không tới tìm ta, chính ngươi cẩn thận là được. Bọn hắn dám đến tìm bản tọa phiền phức, bản tọa một ngụm lửa đem bọn hắn nướng. Tiến Thanh nhìn một chút thập tứ gia cùng tiểu hồ ly, lại nhìn một chút quả đen, hỏi, đoạn thời gian trước các ngươi đi cái kia bên trong rồi? Chỉ là tại 100.000 ngày cả núi bên trong đi dạo mà thôi. Quả đen thuận miệng nói, trước đó ngươi nói cái kia chết đồ vật, đến cùng là cái gì? Tựa hồ các ngươi bị một đường đuổi theo. Tiến Thanh hiếu kỳ hỏi, có sao? Quả đen chớp chớp, sau đó hỏi thập tứ gia nói, bản tọa có nói qua sao? Hắc hắc, không có. Thập tứ gia một bộ say khướt dáng vẻ. Tiểu nha đầu tới. Tiến Thanh hô hào đi theo Thanh Nhi đi nhặt hạnh hoa Tô Tiểu Tây. Ca ca, hô Tiểu Tây làm gì? Tô Tiểu Tây nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Tiểu nha đầu, đoạn thời gian trước các ngươi đi đâu bên trong, đều làm những gì? Tiến Thanh nhìn thấy quả đen cùng thập tứ gia cũng không chịu nói, thế là hỏi Tô Tiểu Tây. Tô Tiểu Tây nhìn thấy quả đen cùng thập tứ gia đều đối nàng mánh trước mắt, có chút chần chừ, không cần phải để ý đến bọn hắn. Yến Thanh trừng mắt liếc quả đen cùng thập tứ gia, không có làm gì nha. Tô Tiểu Tây cũng nháy nháy mắt nói, nha đầu chết tiệt kia, ngay cả ta nói chuyện cũng không nghe rồi. Yến Thanh có chút khí nói, không có nha. Tô Tiểu Tây lắc đầu, sau đó nói, ca ca, ta đi cùng Thanh Nhi tỉ tỉ nhặt hạnh hoa. Yến Thanh nhìn thấy Tô Tiểu Tây bỏ chạy thân ảnh, không khỏi buồn bực uống vào mấy ngụm hạnh hoa rượu, tiếp lấy xuất ra lý đồ vì hắn chế đàn, đàn tấu lên thần âm chi chương mở đầu. Vừa đạn mấy cái âm phủ, quả đen lập tức trợn mắt hốt mồm, kinh hãi hỏi, Tiến tiểu tử ngươi vậy mà học được cái này chương mở đầu? Cái này sao có thể? Có cái gì không có khả năng? Tiến Thanh liếc qua quả đen, kế tiếp theo lặng lặng đánh đàn. Nhìn thấy Yến Thanh lâm vào trong, lúc này thập tứ gia đối quả đen nói, chim chết, cái nha đầu kia tựa hồ không đơn giản à, ngươi có biết hay không lai lịch của nàng? Ngươi nói là Yên Chi. Quả đen liếc qua lặng lặng ngồi ở phía xa một gốc hạnh hoa dưới cây Yên Chi, tiếp theo lắc đầu nói, không biết, bất quá bản tọa đã từng thấy một cái cùng nàng giống nhau như lúc người, chỉ là tựa hồ nàng lại không phải bản tọa đã từng thấy qua người kia. Uống trong chốc lát say rượu, quả đen có chút bận tâm nói, cái kia chết đồ vật sẽ không đuổi tới ngay cả sơn thành tới đi. Ứng sẽ không phải đi. Thập tứ gia rụt rụt đầu nói, ba nội hắn đều là ngươi dở trò quỷ, gọi ngươi không muốn đảo. Quả đen một mặt oán trách biểu lộ, càng về sau càng nói càng tức, kém chút cùng thập tứ gia bóp lên đỡ tới. Ngày thứ hai, quả đen la hét muốn đi Nhân Kiệt lâu ăn tiệc, mà Tô Tiểu Tây cùng Tiểu Hồ Ly nghe xong, lập tức híp mắt lại. Thế là cả đám liền đi tới Nhân Kiệt lâu dưới, đi theo phía sau bọn họ không chỉ có ba đầu tiểu long vương, còn có đại hoàng 36 tộc 7 tên kiệt xuất thanh niên. Nhưng là vào lúc này, cái này 7 tên kiệt xuất thanh niên đã thành một cái trò cười. Khi bọn hắn xuất hiện tại Nhân Kiệt lâu trước thời điểm, Hạ Vũ Hạo, Hoa Hồng Y Liễu bọn người đỏ mặt đến nỗi ngay cả đầu đều nâng không nổi, đây chính là nhân sinh lớn nhục a nhìn, chung quanh những người tu hành kia một cái hai cái đều vây lấy bọn hắn chỉ trỏ, lúc này bọn hắn hận không thể tìm một đường nhỏ chui xuống dưới, hoặc là đập đầu chết được rồi. Bọn hắn chính là trong truyền thuyết đại hoang 36 tộc kiệt xuất thanh niên. Có người tại chỉ lấy bọn hắn hỏi, một bộ nghi hoặc cùng không tin bộ dáng. Không sai, bọn hắn chính là đại hoang 36 tộc kiệt xuất thanh niên, niên kỷ đều là hơn 30 tuổi, nhưng là đã là bán thần cấp bậc cường giả. Bọn hắn 7 người đều là có cơ hội xung kích nhân kiệt bảng. Nghe tới những này nói chuyện, Hạ Vũ Hạo, Hoa Hồng Y Lìa đám người đỏ mặt càng ngày càng đỏ, như là bị hỏa thiêu. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đem các ngươi cũng thu làm nhân sủng. Quả đen nhìn thấy cả đám đối bọn hắn chỉ trỏ, không khỏi phách lối mà giống lên. Chính là cái này chim chết làm được tốt sự tình. Cái này quả đen quá phách lối, không sợ phạm chúng nộ. Mọi người cùng nhau xông lên đi làm thịt nó. Kia tiểu tử ngươi còn dám chỉ vào bản tọa nhìn xem, nhìn bản tọa không đem ngươi thu làm nhân sủng. Quả đen chỉ vào một tên cầm y thanh niên gào thét, khí diễm ngang ngược cản rỡ, một bộ lao tử thiên hạ thứ nhất bộ dáng. Chết quả đen, ngươi chết chắc, dám chọc đại hoang 36 tộc, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Tên kia cầm y thanh niên không có chút nào không lùi bước nói, biết giòn lời nói, liền tranh thủ thời gian đem bọn hắn thả, bằng không. Bằng không như thế nào? Quả đen lệch cái đầu hỏi, một bộ muốn ăn đòn biểu lộ, để người nhìn thấy hàm răng ngứa một chút, dám không đánh nó dừng lại. Bằng không liền làm thịt ngươi. Lúc này, trong đám người đi ra một tên khác thanh niên. Làm thịt nó quá mức tiện nghi, đem nó thu làm sủng vật. Lại một tên thanh niên đi ra nói. Không sai, lại dám gây đại hoang 36 tộc, quả thực cũng không biết chữ chết là thế nào biết. Thứ ba thanh niên đi tới, tiếp theo là thứ tư, hạng năm. Lại là một đám thực lực cường hãn bất phàm thanh niên. Quả đen chính là một người chuyên gây họa. Lúc này, Yến Thanh lười đi nhìn một chút, mang theo Tô Tiểu Tây cùng Yên Chi bọn người liền đi tiến vào nhân kiệt lâu, lười đi quản quả đen cùng người khác cái cỏ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 459, tám tên thanh niên nam nữ tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Tiến Thanh không để ý đến chết quả đen, mang theo Tô Tiểu Tây, Tiên Chi bọn người liền đi tiến vào nhân kiệt lâu, đi tới một máy mắt, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đặc biệt là kia ngoan ngoãn theo sau lưng ba đầu tiểu Long Vương. Mà lại, bọn hắn cái này cả đám cũng 10 điểm chói mắt, để mọi người không nghĩ chú ý đều không được. Mặc dù có không ít người đỏ mắt kia ba đầu tiểu Long Vương, nhưng là bọn hắn ai cũng không dám động, con quả đen kia thực tế là quá mạnh. Không nói đến con quả đen kia, liền ngay cả cái này ba đầu tiểu Long Vương, đều là bán thần cấp bậc tồn tại. Liền một cái bàn sau khi ngồi xuống, Tô Tiểu Tây cùng thập tứ gia không khách khí chút nào lớn một chút lên, đem nơi này chiêu bài đồ ăn đều điểm một lần. Mọi người thấy bọn hắn một điểm liền điểm mấy chục đạo có giá trị không nhỏ chiêu bài đồ ăn, không khỏi trợn mắt hốt mồm, cái này cần muốn bao nhiêu trôi thần binh. Ha ha, cũng dám gọi nhiều như vậy, đến lúc đó xem bọn hắn làm sao thanh toán. Có người âm thầm trộm cười nói, không cho rằng Yến Thanh bọn hắn có thể lập tức trả giá mấy chục trên trăm trôi thần binh. Cái này mấy chục trên trăm trôi thần binh, cho dù là thánh chủ cấp bậc đại nhân vật cũng đau lòng không thôi. Lúc này, Nhân Kiệt lâu một tên đại long cảnh cấp bậc tiểu nhị nhíu mày, hỏi: các ngươi khẳng định phải điểm nhiều như vậy, muốn hay không điểm chút cái khác? Làm sao rồi? Thập tứ gia lướt qua, có phần có chút không vui. Nơi này chính là giá trị 72 trôi thần binh, các ngươi xác định các ngươi có thể cầm ra được? Tiểu nhị có chút hoài nghi hỏi. Ít nói lời vô ích, nhanh đi mang thức ăn lên. Thập tứ gia nói. Nhân kiệt lâu tiểu nhị cũng không lại nói cái gì, mà vào lúc này, những người khác đang nhìn, xem bọn hắn cuối cùng như thế nào trả tiền. Cho dù là siêu việt bán thần cấp bậc cường giả tuyệt thế, cũng không dám tại Nhân Kiệt lâu ăn cơm chùa, mất mặt là trong đó một điểm. Nhân Kiệt lâu phía sau ngay cả núi tộc cũng không phải ăn chay. Cái này 72 trôi thần binh nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít, có chút bán thần cả đời cất giữ mười mấy trôi thần binh cũng không ít. Nhưng là bình thường mà nói, một tên bán thần cũng chính là 6-7 trôi thần binh mà thôi. Mà lại, ai cũng sẽ không lập tức mang nhiều như vậy thần binh ở trên người. Đương nhiên, thanh toán không nhất định cần thần binh, cái khác cùng đồng giá trị cũng có thể. Bất quá nhìn thấy quả đen một con chim liền thu thập 7 tên bán thần, có thể xuất ra cái này 72 trôi thần binh cũng không kỳ quái. Chỉ là bọn hắn cảm thấy dừng lại liền ăn hết 72 trôi thần binh, cảm giác quá không đáng, quá mức bại gia mà thôi. Lên làm đồ ăn thời điểm, quả đen mang theo nó nhân sủng đi tới, chỉ là lúc này toàn bộ tầng thứ nhất đều an tĩnh, bởi vì nó nhân sủng trong đội ngũ lại nhiều 6 tên thanh niên. Tiễn Thanh nhìn thấy không khỏi thầm mắng một tiếng, thật sự là thu nhân sủng thu nghiện a, tựa hồ bọn hắn đều là đại hoang 36 tộc thanh niên a. Lúc này có người kinh ngạc nói, không sai, bọn hắn đều là đại hoang 36 tộc thanh niên. Lúc này, Tiễn Thanh cũng nhận ra mấy người, một người trong đó chính là trước kia cùng hắn từng có mâu thuẫn bạn cổ thiên, liền ngay cả Diệp Luân cũng ở bên trong. Chim chết, ngươi dự định đem đại hoang 36 tộc người đều thu rồi? Tiễn Thanh hỏi. A, ý kiến hay. Quả đen sửng sốt một chút, sau đó hỏi mọi người nói, uy, các ngươi biết còn có ai tại ngay cả Sơn Thành bên trong? Mọi người nghe tới không khỏi hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ quả đen thật nghĩ đem đại hoang 36 tộc thanh niên một mẹ hút gọn? Thôi đi, không nói thì thôi, bản tọa mình đi tìm. Quả đen nhếch miệng, khi nó quay đầu lúc, phát hiện vừa mới lên kia mấy tên đồ ăn lại bị Yến Thanh bọn người quét sạch, không khỏi giận dữ. Chim chết, ngươi muốn tìm chết không muốn nhắc lên ta. Yến Thanh liên tiếp ăn vừa nói. Đại hoang 36 tộc tính cái cầu. Quả đen khinh thường nói, cũng ăn uống thả cửa, chỉ là cái này mấy chục đạo đồ ăn căn bản cũng không đủ bọn hắn ăn. Không nói trước Yến Thanh, Tô Tiểu Tây bọn người, kia ba đầu tiểu long vương quả thực chính là thùng cơm, liền ngay cả quạ đen cũng đoạt không qua bọn chúng, cái này mấy chục đạo đồ ăn có một nửa rơi bụng của bọn nó. Tiểu nha đầu, kế tiếp theo điểm. Quạ đen trừng mắt ba đầu tiểu long vương. Không sai, tiểu nha đầu kế tiếp theo điểm, nơi này chiêu bài đồ ăn không sai. Thập tứ gia cũng hô hào, tiếp lấy nhỏ giọng ung ngục một câu, lão phu trước kia tại sao không có phát hiện đâu? Tiểu nha đầu kế tiếp theo điểm đủ tiền thanh toán sao? Tiễn Thanh nhíu mày một cái hỏi, cứ việc khỏi phải hắn xuất thần binh, nhưng nhìn đến tiểu nhị nói ra 72 trôi thần binh lúc, cũng là đau lòng vô so. Ca ca yên tâm, tiểu Tây có rất nhiều thần binh. Tô Tiểu Tây trừng mắt nhìn nói, kia kế tiếp theo điểm đi. Tiễn Thanh nhẹ gật đầu. Lúc này, Nhân Kiệt lâu bên trong người nhìn thấy Yến Thanh bọn người kế tiếp theo điểm mấy chục đạo chiêu bài đồ ăn, không khỏi rung động, bọn hắn dừng lại liền ăn hết trăm hơn trôi thần binh, cái này cỡ nào bại gia mới có thể làm ra được. Cho dù là những cái kia thường xuyên tại Nhân Kiệt lâu ăn uống thả cửa người tu hành, cũng bị bọn hắn kinh đến, mặc dù bọn hắn cũng thường xuyên hồ ăn uống biển, nhưng là mỗi lần chỗ điểm đồ ăn giá trị cũng sẽ không quá đắt. Trăm hơn trôi thần binh à, bọn hắn thật đúng là dám ăn, không sợ cuối cùng không đủ tiền thanh toán sao? Có người khiếp sợ nói, ai biết bọn hắn, bất quá dám ở Nhân Kiệt lâu ăn cơm chùa, tuyệt đối không có kết cục tốt. Xem bọn hắn kết thúc như thế nào. Cuối cùng, liền ngay cả Nhân Kiệt lâu trưởng quỹ cũng bị kinh đến đi ra, Nhân Kiệt lâu trưởng quỹ là một cái không đáng chú ý tiểu lão đầu, nhưng là ai cũng biết hắn khủng bố. Lúc này, những người tu hành kia nhìn thấy tiểu lão đầu xuất hiện, nhao nhao xuất ra xem náo nhiệt tư thế. Ha ha, bọn hắn giao không hết nợ xong. Có người tu hành nói, trăm hơn trôi thần binh mặc dù nhiều, nhưng không nhất định không bỏ ra nổi tới. Lúc này, một thân áo bào xám tiểu lão đầu đi đến Yến Thanh kia một bàn, cung kính hỏi, xin hỏi khách quan còn có cần gì không? Khỏi phải. Yến Thanh lắc đầu, Nhân Kiệt lâu chiêu bài đồ ăn hay là rất lợi hại, tựa hồ đối với tu hành rất có ích lợi. Đặc biệt là kia ba đầu tiểu long vương, toàn thân quang hoa lưu chuyển, tản ra từng vòng hào quang, vết thương trên người đã khôi phục được không sai biệt lắm. Không sai không sai, không hổ là thiên hạ đệ nhất lâu. Quả đen cũng nói, tính tiền. Thập tứ ra hô một tiếng, nhận huệ 134 trôi thần binh. Tiểu lão đầu mỉm cười nói, cái gì? Quả đen vừa nghe đến lập tức trừng trong mắt, một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, ngươi làm sao không đi đoạn? 134 trôi thần binh, ngươi vậy mà có ý tốt nói ra miệng. Nếu như chư vị giao không sổ sách lên, có thể cầm một đầu tiểu long vương đến thế chấp, mà lại buồn lâu còn có thể cho chư vị 100 trôi thần binh. Tiểu lão đầu đánh giá kia ba đầu tiểu long vương nói, ngươi muốn đánh tiểu long vương chủ ý? Yến Thanh híp mắt nhìn xem tiểu lão đầu, không phải, chỉ là một cái đề nghị mà thôi. Tiểu lão đầu lắc đầu, tiểu nha đầu thanh toán đi. Yến Thanh liếc qua chung quanh cười trên nỗi đau của người khác người tu hành, nhịn không được nghĩ mời quạ đen đi lên giáo huấn khẽ đảo. Được rồi, ca ca. Tô Tiểu Tây sau khi nói xong, ném ra cái xếp thành như ngọn núi thần binh, kinh ngã đầy đất người. Kia tiểu lão đầu nhìn thấy cũng không nhịn được hơi kinh ngạc, nghĩ không ra bọn hắn vậy mà một chút cũng không đau lòng ném ra 100 hơn trôi thần binh, nhà này ngọn nguồn phải có bao nhiêu phong phú. Mà vào lúc này, ngay cả sơn thành bên ngoài đi tới 8 tên thanh niên nam nữ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lỉnh trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 460, 36 trong tộc bên trên 8 thiệp S, cầu đố nạt cứu trợ cờ bờ tờ sống qua mùa dịch. Vào lúc này, ngay cả sơn thành bên ngoài đi tới 8 tên phong trần mệt mỏi thanh niên. Cái này 8 tên thanh niên 5 nam 8 nữ, xem ra đều là 20 mấy tuổi dáng vẻ, mặc dù có chút phong trần mệt mỏi, nhưng cặp mắt của bọn hắn đều là lộ ra sáng láng thần thái tinh quang. Bọn hắn hoặc là eo treo trường kiếm, hoặc là gánh bát sát thương, hoặc là tay cầm roi thép, hoặc là vai gánh cự phủ. Từng cái khí vũ hiên ngang, thân bên trên tán phát lấy một cỗ cường hãn khí tức, vừa nhìn liền biết là tuyệt thế mãnh nhân. Nghĩ không ra chúng ta tháng 3 năm 16 tộc, luôn lạc tới bị một con quạ thu làm sủng vật tình trạng. Trong đó một tên thanh niên nhìn xem kia một cái cự thành, lắc đầu thở dài nói, nhưng là tại trong giọng nói của hắn lại ẩn chứa một cô lăng lệ sát khí. Con quạ đen kia lai lịch các ngươi cũng biết. Một tên hơi có vẻ lười biếng thanh niên lệnh một chút đầu hỏi, nhưng mọi người đều không có trả lời, tiếp theo híp mắt lại còn nói thêm, lá gan cũng không nhỏ, cũng dám chọc tới 36 tộc trên thân. Mặc dù cái này 10.000 năm qua, kia 26 tộc có chỗ sụt dốc, nhưng là bất luận như thế nào, bọn hắn đều là 36 tộc một trong. Dám nhục đại hoang 36 tộc người, giết không tha. Không sai, giết không tha. Một tên vai gánh cự phủ khôi ngô thanh niên bá khí nói, kia góc cạnh rõ ràng gương mặt bên trên có một đôi hung hãn con mắt, cả người tản ra một đạo bá đạo hung hãn khí tức, như cùng một đầu tung hoành vạn cổ tuyệt thế hung thú. Cái này 26 tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể tên thượng nhân kiệt bảng vậy mà chỉ có đáng thương 3 người, xem ra bọn hắn thật xuống dốc. Một tên một thân trường bào màu xanh da trời thanh niên gầy gò từ tốn nói, ánh mắt lộ ra ngược lại là bình tĩnh, tiếp lấy phất phất tay. Chúng ta vào thành đi. Mà vào lúc này, kia đi tiến vào ngay cả sơn thành 8 tên thanh niên nam nữ, lập tức gây nên hoành động. Bởi vì kia 8 tên thanh niên nam nữ đều là tên thượng nhân kiệt bảng, mà lại xếp hạng còn khá cao. Một chút xuất hiện 8 tên, nghĩ không hoành động đều không được. Đây không phải là xếp hạng 21 thiên minh. Chuyên môn kiếm của hắn có hủy thiên diệt địa uy lực, cho dù là siêu việt bán thần cấp bậc cường giả tuyệt thế, cũng khó được đón lấy. Nặc Tử U, nàng không phải xếp hạng 27 Nặc Tử U. Còn có cái kia gánh cự phủ, tựa hồ gọi là Võ Thiên Cự, xếp hạng 46, một cây búa tỏ phá núi chằm nhạc. Cái này 8 tên thanh niên nam nữ tại mọi người chỉ trỏ dưới đi tiến vào nhân kiệt bảng, đi thẳng bên trên kiệt lâu tầng thứ 10 mới dừng lại. Đi đến nhân kiệt bảng về sau, bọn hắn đều là nhìn xem kia một mảnh hạnh hoa lâm. Từ nhân kiệt lâu sau khi ra ngoài, Tiến Thanh, Thập Tứ gia mấy người cũng về hạnh hoa thôn. Tại cái này vô số cao thủ 100.000 ngay cả trong núi, hạnh hoa thôn cho hắn một loại rất kỳ quái cảm giác an toàn, không chỉ có Yến Thanh cảm thấy như thế, liền ngay cả Quả Đen, Yên Chi bọn người cũng là như thế, bằng không Quả Đen sẽ không ở ngay cả sơn thành bên trong tiêu căng như thế. Tiểu nha đầu, nhanh đem bọn hắn thần binh, thần dược đều mò ra. Quả Đen cười hì hì đối Tô Tiểu Tây nói, tốt lắm. Tô Tiểu Tây lập tức hì hì cười lên, sau đó vòng quanh Vạn Cổ Thiên, Diệp Luân bọn người đi một vòng. Đi một vòng về sau, Vạn Cổ Thiên, Diệp Luân đám người sắc mặt đại biến, bọn hắn phát hiện trên người bọn họ tất cả mọi thứ cũng không thấy. Đây là có chuyện gì? Tiểu nha đầu sờ đến vật gì tốt rồi? Quả Đen đụng lên đến hỏi, ánh mắt có chút nóng rực. Hì hì. Nhìn thấy Quả Đen đụng lên đến, Tô nha đầu lập tức chạy đi, tức giận đến Quả Đen nghe a kêu to, đồ vật rơi vào nha đầu kia trên tay, cho dù là nó cũng khó có thể nảy ra tới. Mà đứng lặng tại tiểu quán trước hạnh hoa dưới cây yên trì, nhìn xem Tô Tiểu Tây có chút nhíu nhíu mày lại, trong mắt lóe lên chút thần sắc bất khả tư nghị. Đó là cái gì thủ đoạn? Quỷ thủ thần thâu a, thậm chí ngay cả người khác giấu ở thể nội đồ vật cũng sờ ra. Tiến tiểu tử, bản tọa thương lượng với ngươi một sự kiện. Quả Đen góp hướng Yến Thanh. Chuyện gì? Mượn mấy đầu tiểu long vương cho bản tọa như thế? Quả Đen đánh giá kia ba đầu tiểu long vương nói, lúc này ba đầu tiểu long vương đối với nó trừng mắt, mười điểm không hữu hảo. Cút. Yến Thanh đi tiến vào tử quán. Hẹp hỏi. Quả Đen ở phía sau xì một tiếng kinh miệt, ngươi phải biết, cái này đầu tiểu long vương là ai giúp ngươi trở về? Ngươi muốn tiểu long vương làm gì? Ngồi trốn hổm ở tử quán cổng, như là một cái lão khất cái thập tứ gia hiếu kỳ hỏi. Không làm cái gì, chỉ là bản tọa đột nhiên nghĩ nuôi mấy đầu long vương mà thôi. Quả Đen nện nện miệng nói, đi hướng kia ba đầu tiểu long vương. Ngao, ba đầu tiểu long vương nhìn thấy Quả Đen không có hảo ý hướng chúng nó đi đến, lập tức cảnh giác lên, đem kia trượng hơn giá trị bản thân biến trở về dài 3-4 trượng, lộ ra uy vũ ba khí. Ba nội hắn, ba đầu còn không có thành niên tiểu con dẹp liền dám đối với bản tọa dương nhanh múa bước. Muốn chết à? Quả Đen đột nhiên bay lên một đầu tiểu long vương đỉnh đầu, đạp mạnh một trận, dẫm lên kia đầu tiểu long vương nằm xuống không nhúc nhích mới thôi, dẫm xong đầu thứ nhất, kế tiếp theo đi dẫm đầu thứ hai. Yến Thanh nghe được động tĩnh sau lập tức đi ra, nhìn thấy chết Quả Đen tại ba đầu tiểu long vương trên đầu nhảy tới nhảy lui, không khỏi nhíu mày, nói: chim chết ngươi làm gì? Không làm cái gì, giúp nó kích phát tiềm lực. Quả Đen ngửa lồng ngực tay nói, chỉ là bị nó giẫm tại dưới chân ba đầu tiểu long vương né a hô to, muốn tránh thoát cũng kiếm không được. Trên người bọn họ tổn thương còn không có triệt để khôi phục, chim chết ngươi đừng làm loạn. Yến Thanh dặn dò, vừa nhìn liền biết chết Quả Đen đang khi dễ tiểu long vương. Yến tiểu tử, bản tọa giúp ngươi đem mặt khác kia ba đầu tiểu long vương muốn trở về. Quả Đen đột nhiên nói, nó nói mặt khác ba đầu là chỉ kia bị bán thần bắt được kia ba đầu. Hảo tâm như vậy, Yến Thanh có chút ngoài ý muốn, lấy thực lực của nó có thể muốn trở về hẳn là không kỳ quái. Đương nhiên, nhớ năm đó bản tọa nghĩa bạc vân thiên. Lan, không tiễn. Chỉ cần một đầu tiểu long vương để báo đáp lại tốt nhưng. Quả Đen lập tức nói. Ngươi trước muốn trở lại hắn nói. Yến Thanh nói xong cũng đi tiến vào tử quán, nhưng hắn mới vừa đi ra mấy bước, liền thấy một tên thanh niên từ bên ngoài đi vào. Tên này thanh niên một thân trang phục áo bào đen, phía sau vác lấy một thanh đen túi sắt thường, thân bên trên tán phát lấy một cỗ mạnh mẽ khí tức. Lúc này, nếu như một pho tượng chiến thần từng bước một đi tới, mỗi bước ra một bước đều đất rung núi chuyển, nhấc lên một cỗ mãnh liệt phong bạo. Đông, đông. Lúc này, Tiến Thanh, Tiên Tri, Thập Tứ gia, Quả Đen bọn người đều là nhìn chằm chằm tên kia thanh niên mặc áo đen nhìn xem, mà hạnh hoa dưới cây Hạ Vũ Hạo, Hoa Hồng Y Y, Vạn Cổ Thiên bọn người nhìn thấy, lại là sắc mặt đống nhiên biến đổi, trong mắt tựa hồ còn lộ ra một tia không tin, hoài nghi mình có phải là nhìn lầm. Hắn làm sao tới rồi? Thanh niên mặc áo đen đi đến tiểu quán trước vài chục trượng trước liền ngừng lại, ánh mắt nhìn lướt qua Hạ Vũ Hạo bọn người, sau đó đối Tiến Thanh, Quả Đen bọn người chắp tay, nói: "Đại Hoang 36 tộc bên trên 8 thị chi xe thị xa thần tử." Đại Hoang 36 tộc. Quả Đen nghe tới đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nó hiện tại có một mục tiêu, chính là đem Đại Hoang 36 tộc người đều thu đủ. Chính muốn đi tìm, nghĩ không ra mình đưa tới cửa. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mọi mò, Việt kéo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 461, thứ 14 p một giây. Cầu đồ nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, tiểu quan trước. Một thân hắc bảo sa thần tử gánh vác lấy một thanh đen túi sắt thường, như là một tôn viễn cổ chiến thần đi tới. Mỗi bước ra một bước đều động núi ném, đánh rơi xuống vô số hành hoa, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hắn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sắc bén, tản ra một cỗ cường hãn vô song khí tức. A, thực lực tựa hồ không tệ a, so mấy người bọn hắn mạnh nhiều. Quả Đen lệch cái đầu đang quan sát, nghe tới đối phương cũng là Đại Hoàng 36 tộc người, lập tức nở nụ cười. Lúc này, Yến Thanh phát hiện hành hoa thôn bên trong xuất hiện không ít người tu hành. Tựa hồ cũng là cùng tại kia sa thần tử sau lưng xem náo nhiệt. Mà lại, sa thần tử cái tên này hắn tựa hồ cũng có chút ấn tượng, có chút suy nghĩ một chút, lông mày không nhíu lại. Tại nhân kiệt kia trên bảng, sa thần tử sắp xếp thứ 83 tên. Người này tại nhân kiệt trên bảng xếp hạng 83. Lúc này Yến Thanh nói, nhân kiệt bảng 83 tên. Quả Đen hơi hơi kinh ngạc một chút, sau đó ngửa mặt lên trời cười ha hả nói, ha ha, tiểu tử đến, bản tọa chính cần người như ngươi mới. Mà Yên Chi nghe tới Yến Thanh nói chuyện về sau, cũng nghiêm túc đánh giá Sa Thần Tử. Nhân kiệt trên bảng mặc dù không phải người người đều là siêu việt bán thần cấp bậc cường giả tuyệt thế, nhưng là sức chiến đấu của bọn họ lại là cường hãn vô song, căn bản không phải bán thần có thể so sánh. Cho dù là nhân kiệt bảng sau 20 tên, thực lực cũng là xa xa vượt qua Hạ Vũ Hạo, Diệp Luân những người này, để người không thể khinh thường. Còn kia theo như đồn đại chết quạ đen chính là các hạ. Sa Thần Tử nhìn xem quạ đen hỏi, ánh mắt cũng tại quạ đen trên thân đánh giá, nhưng là quạ đen toàn thân khí tức thu liễm, để hắn căn bản là không có cách phán đoán thực lực của nó như thế nào, ngược lại để hắn hơi kinh ngạc. Do xét xong quạ đen về sau, ánh mắt rơi vào Hạ Vũ Hạo, Diệp Luân bọn người trên thân, còn nói thêm, mặc dù bọn hắn không nên thân, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối đều là ta Đại Hoang 36 tộc người. Mà lại, dám nhục Đại Hoang 36 tộc người, giết không tha. Tiểu tử ngươi nói nhảm nhiều quá. Quạ đen một bộ muốn ăn đòn biểu lộ, đối Sa Thần Tử la ầm lên, đến, bản tọa muốn đem Đại Hoang 36 tộc đều thu làm nhân sủng, hiện tại là 13 cái, ngươi liền sắp biến thành thứ 14. Lúc này, Yến Thanh đã cầm một vò hạnh hoa rượu ngồi xuống tiểu quán trước hạnh hoa dưới cây, cũng là một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ, hắn rất hiếu kỳ nhân kiệt trên bảng tuấn kiệt rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà tại tiểu quán bên ngoài, cũng đứng xem không ít người tu hành, mặc dù quạ đen biểu hiện được vẫn luôn rất mạnh, nhưng là nhân kiệt trên bảng tuấn kiệt cũng sẽ không kém đi nơi nào. Cho nên tại ngay trong bọn họ, có một nửa người ủng hộ quạ đen, cũng là một nửa người ủng hộ Sa Thần Tử. Tại kia nhân kiệt lâu tầng thứ 10 bên trên, còn lại 7 người cũng đang chú ý hạnh hoa lâm. Lần này thần tử có thể có chút phiền phức, ta nhìn con quạ đen kia rất có thể sẽ vượt qua bán thần cấp bậc lực lượng. Trong đó một tên thanh niên cao mày nói, để Sa Thần Tử đi dò xét quạ đen chiến lực, rất có thể là một lựa chọn sai lầm. Lúc này ở kia hạnh hoa trong rừng, Sa Thần Tử đã cầm xuống trên lưng sát thương, đột nhiên hướng quạ đen một thương vung ra. Đen thui sát thương phun ra một đạo xé phá không gian hắc quang, tại kêu bén nhọn tiếng xé gió bên trong đem đại địa một phân thành hai, thẳng tắp hướng quạ đen chém tới, thế như trẻ che không thể đỡ. Tại kia hắc quang bên ngoài, nhấc lên vô số cùng bạo giận gió, cuốn lên từng khối mặt đất, uy thế kinh thiên động địa, để khán giả biến sắc. Một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Chỉ là vô cùng đơn giản một thương, liền có uy lực kinh khủng như thế. Có người khiếp sợ nói: "Hừ, bằng không như thế nào có tư cách leo lên nhân kiệt bảng? Ngươi cho rằng nhân kiệt người trên bảng đều là ăn chay?" Có người khinh thường hồi đáp, tựa hồ đối với nhân kiệt người trên bảng 10 điểm tôn sùng. Chỉ là Sa Thần Tử cái này một thương, cũng bị quạ đen vô cùng đơn giản ngăn lại, nó chỉ là cánh phiến một chút mà thôi. Mà Sa Thần Tử tại vùng ra kia một thương về sau, cả người cũng theo đó hướng quạ đen lao đi, đâm ra một thương. Đâm ra đầu thương quang mang 10.000 trượng, lóa mắt phải làm cho người mắt mở không ra. Tiến Thanh chỉ là mắt tối sầm lại, sau đó thì cái gì đồ vật đều không nhìn thấy, nhưng là bên tai truyền đến trận trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Mà lại, liền ngay cả hắn cũng bị một cỗ kinh khủng khí lãng đẩy đi ra, làn da như là dao cắt xuất hiện không ít nhàn nhạt vết máu. Khi hắn lần nữa khôi phục thanh minh lúc, đã thấy Sa Thần Tử đứng bình tĩnh đứng thẳng bất động, kia một chi sát thương cũng lặng lặng cắm trên mặt đất không lúc đích. Thực lực không tệ, người sau này sẽ là bản tọa số một nhân sủng. Quả đen hi hi ha ha cười ha hả, một bộ dương dương đắc ý dáng vẻ. Lúc này, chúng người mới kịp phản ứng, Sa Thần Tử thua. Tại nhân kiệt bảng tầng thứ 10 bên trên, 7 người kia đều là nhíu chặt lấy lông mày, quả đen thực lực vượt ra tưởng tượng của bọn hắn. Cho dù là cho tới bây giờ, bọn hắn cũng vô pháp nhìn ra được quả đen thực lực như thế nào, ẩn tàng quá sâu. Sau này thế nào xử lý? Dáng người khôi ngô lại trên vai khiêng cự phủ võ thiết cự, hỏi người mặc trường bào màu xanh da trời thanh niên, muốn đừng để ta giết tới, ta liền không tin con quả đen kia có thể ngăn cản được ta cự phủ. Thiên cự, không nên vọng động, con quả đen kia rất có thể là siêu việt bán thần cấp bậc tồn tại. Lúc này một nữ tử nói, nữ tử này tên là Nạp Tử U, tại cái này 8 tên thanh niên nam nữ bên trong, thực lực sắp xếp thứ 2. Kia liền mặc cho nó đến nhục nhã ta Đại Hoang 36 tộc. Võ Thiên Cự có chút phẫn nộ nói, trên mặt gân xanh như cùng một cái đầu tiểu xà nâng lên, lúc này hận không thể vùng cự phủ giết tới. Không đổi, xem trước một chút. Tên địa trường bào màu xanh da trời thanh niên khoát tay áo, để mọi người không muốn đưa khí, lúc này hắn nhìn về phía Hạnh Hoa thôn lạnh nhạt nói, dám nhục ta Đại Hoang 36 tộc, là cần để mạng lại nói xin lỗi, lại nhìn nó như thế nào phách lối xuống dưới. Hạnh Hoa thôn bên trong, Sa Thần Tử thành quạ đen người thứ 14 sủng, hắn có chút đánh giá cao thực lực của hắn, cũng có chút nhìn xuống quạ đen năng lực. Cho nên cuối cùng rơi vào cùng Hạ Vũ Hạo, Diệp Luân bọn người hạ tràng. Lúc này ngay tại hạnh hoa trong rừng mang theo một cái lớn giỏ trúc tại nhặt hạnh hoa. Mà lại, lúc này Sa Thần Tử rất phẫn nộ, bởi vì Hạ Vũ Hạo, Diệp Luân, Hoa Hồng Y và 13 người chính đang âm thầm cười hắn. Sa Thần Tử mặc dù là Đại Hoang 36 tộc, nhưng hắn là 36 trong tộc bên trên 8 thị. Bên trên 8 thị tại Đại Hoang 36 trong tộc có địa vị siêu nhiên, mà lại thực lực cũng là vượt xa cái khác 26 tộc. Cho nên, bên trên 8 thị có chút xem thường 26 tộc, mà cái này 26 tộc cũng có chút đáng ghét bên trên 8 thị. Tại tiểu quán trước, Tiến Thanh đối quạ đen lạnh nhạt nói, chim chết, nghe nói lần này Đại Hoang 36 tộc đến 8 tên thực lực cường hãn tuấn kiệt, trong đó cái kia Sa Thần Tử chính là ngay trong bọn họ yếu nhất một cái. Mà ngay trong bọn họ mạnh nhất tên là Thiên Minh, tại nhân kiệt trên bảng xếp hạng 21. Chuyên luôn, nhân kiệt bảng hai vị trí đầu 10 đều là siêu việt bán thần cấp bậc cường giả tuyệt thế. Lúc này Yên Chí nói, không sai, cái kia Thiên Minh rất có thể chính là cái kia cấp bậc cường giả, ngươi có thể đối phó sao? Tiến Thanh quan sát một chút quạ đen hỏi, siêu việt bán thần cấp bậc. Quạ đen sửng sốt một chút tử, hơi kinh ngạc nói, muốn hay không mạnh như vậy a, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, đăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò mò, việt kẹo tẩy, dù hay sọ thì tẩy, 0777998892 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 462, Thiên Minh uy hiếp về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch, hai ngày trôi qua, Hạnh Hoa thôn bên trong ý nguyên 10 điểm yên tĩnh, nên làm gì làm gì. Mà đại hoang 36 trong tộc bên trên 8 thị, trừ một cái sa thần giết chết đến Hạnh Hoa thôn bên ngoài, 7 người khác cũng không có giết đi lên. Bọn hắn vẫn luôn ở tại Nhân Kiệt lâu tầng thứ 10 bên trên, động tinh gì đều không có, để nghị xem náo nhiệt người tu hành nhóm thất vọng. Vào lúc này, ngay cả Sơn Thành bên trong cũng dần dần xuất hiện chút đối bọn hắn không tốt ngôn luận, trong lời nói bí mật mang theo không ít trào phúng cùng kinh bỉ. Nhưng là bọn hắn y nguyên bất vi sở động, đang lặng lặng quan sát. Tại tiểu quán trước Hạnh Hoa dưới cây, Yến Thanh đàn xong một khúc sau hỏi, "Quả đen, ngươi không phải nói muốn đi đem kia ba đầu tiểu Long Vương muốn trở về sao, làm sao không đi?" Lúc này Quả đen đứng trước tại một đầu tiểu Long Vương trên đầu, mặc dù tiểu Long Vương 10 điểm không muốn, nhưng cũng không thể không khuất tại nó dâm uy phía dưới. Cái khác hai đầu tiểu Long Vương đối với hắn dương nhanh muốn bước, nhưng là không dám nào tới. Mặc dù bọn chúng đều có nửa lực lượng của thần, nhưng là tại Quả đen trước mặt căn bản không đáng chú ý, một mực ở vào bị chèn ép địa vị. Quả đen nghe Yến Thanh nói chuyện, trong mắt tầm thường xoay xoay, sau đó cái hót nghiêng một cái phi thường dứt khoát nói, tốt lắm. Yến Thanh sửng sốt một chút, liền thấy Quả đen hứng thú bừng bừng mang theo Tô Tiểu Tây cùng Tiểu Hồ Ly đi ra Hạnh Hoa thôn, sau đó như một làn khói không gặp. Thập tứ gia, các người đến ngay cả Sơn Thành là vì cái gì? Yến Thanh hiếu kỳ hỏi. Thập tứ gia cùng Quả đen hai gia hỏa này vô lợi không dậy sớm, chẳng lẽ là vì kia ma huyền bên trong kia một thanh ma đao? Tại ngay cả Sơn Thành trong khoảng thời gian này, ma đao vẫn luôn là náo nhiệt chủ đề, trong lúc đó cũng không ít người bảo, nhưng là xông đi vào sau liền chưa hề đi ra. Ma huyên tựa như một cái động không đáy, thôn vệ vô số đại hoang nhân kiệt, khủng bố mà thần bí. Lão phu đến ngay cả Sơn Thành giải sầu một chút, thuận tiện giúp ngươi tìm về 18 đầu tiểu Long Vương. Thập tứ gia há mồm liền nói bậy, khiến Yến Thanh lớn mắt trợn trắng, tiếp lấy hồ nghi nói nói, 18 đầu tiểu Long Vương, từng cái đều có bán thần chiến lực, bọn chúng làm sao lại bị đuổi đến thảm như vậy? Nếu như không có siêu việt bán thần cấp bậc cường giả tuyệt thế, cho dù là 2-30 tên bán thần cũng không nhất định có thể truy giết bọn nó à. Yến Thanh cũng cảm giác việc này có chút cổ quái, nhưng thập tứ gia nói sang chuyện khác cũng quá mức rõ ràng, mà vào lúc này, Hạnh Hoa thôn bên trong đi tới một tên thanh niên. Tên này thanh niên một thân trường bào màu xanh da trời, ánh mắt trầm ổn mà yên tĩnh, lộ ra ôn tồn lễ độ, thân bên trên tán phát lấy một cỗ trầm tĩnh khí tức. Người thanh niên này tên là Thiên Minh, tại nhân kiệt trên bảng xếp hạng 21, hắn nhìn mấy lần tại Hạnh Hoa trong rừng nhặt Hạnh Hoa 14 người về sau, liền mang theo một chút cười đi tiến vào tử quán. Nghe nói nơi này Hạnh Hoa rượu không sai, tại hạ nghe tiếng mà đến, các hạ không ngại a? Thiên Minh đánh giá kia từng vò Hạnh Hoa, mang theo chút mỉm cười nói, lộ ra nho nhã lễ độ. Lúc này, Yến Thanh cũng đi tiến vào tử quán, đánh đo một cái thanh niên nói, để ý. Thanh niên kia rõ ràng liền sửng sốt một chút, sau đó thuận tay cầm một vò Hạnh Hoa rượu, rót một chén uống một ngụm, cười cười nói, có tốt như vậy rượu, lại đem khách nhân hướng ngươi đẩy, ngươi cũng quá không chính cống đi. Yến Thanh liếc qua treo ở bùn trên tường kiếm sắt, ngồi đối diện với hắn nói, Thiên Đế Sơn Yến Thanh. Thanh niên cười cười, nói, Thiên Thị Thiên Minh. Quả đen không tại, ngươi chỉ có chờ nó trở về. Yến Thanh nói, tự nhiên biết hắn tới chuyện gì. Việc này không nổi. Thiên Minh lắc đầu nói, lặng lặng mà nhìn xem Hạnh Hoa rượu. Lúc này thập tứ gia cũng đi tiến vào tử quán, liếc qua Thiên Minh, cầm một vò Hạnh Hoa rượu cũng đi ra ngoài, nhưng là đi ra thời điểm lại nói một câu nói. Truyền ngôn Thiên Thị chính là thượng cổ tám thị một trong. Thiên Minh có chút ngoài ý muốn, sau đó nghiêm túc quan sát một chút thập tứ gia, nhưng là lúc này thập tứ gia đã đi ra ngoài. Thượng cổ tám thị Yến Thanh nghe nói chuyện, mà lại cũng gặp hôm khác thị một tên đệ tử. Nhưng là thượng cổ tám thị tựa hồ chính là ở thiên giới a, chẳng lẽ cái này thượng cổ tám thị mạnh đến không ngất giới cùng đại hoang đều có bọn hắn người? Nếu như tại hạ đem ngươi bắt làm con tin, ngươi nói có hữu dụng hay không? Thiên Minh đột nhiên nói, mang theo chút tiêu dung nhìn xem Yến Thanh. Yến Thanh nhướng mày, trong lòng có chút cảnh giác, nói, có lẽ có dụng, nhưng là tại cái này Hạnh Hoa thôn bên trong ngươi làm không được. Ngươi nói là kia một thanh kiếm. Thiên Minh nhìn về phía bùn trên tường kiếm sắt. Không sai. Yến Thanh gật đầu một cái. Tại hạ ngược lại là muốn thử xem, nhìn có thể ngăn trở hay không kia một thanh kiếm. Thiên Minh trên thân đột nhiên phóng xuất ra một cỗ mạnh mẽ khí tức, áp chế phải Yến Thanh không cách nào động đậy nửa phần, từng giọt mồ hôi không ngừng mà trên gương mặt chảy xuống. Yến Thanh mặc dù bị một cỗ mạnh mẽ vô song khí tức áp chế, nhưng sắc mặt y nguyên không thay đổi, ngược lại mang theo chút ý cười nói, chẳng lẽ ngươi liền không sợ bị kia một thanh kiếm sắc đập bay ra ngoài? Lấy thân phận của ngươi, hẳn là rất mất mặt đi. Đích thật là có chút mất mặt. Thiên Minh gật gật đầu, tiếp theo nói, nhưng là con quạ đen kia, cho dù là tại hạ cũng vô pháp nhìn ra nó sâu cạn, tại hạ cũng không tốt tùy tiện động thủ, nếu như thua liền sẽ giống như bọn họ. Mà tại rượu này tứ bên trong, cho dù ở dưới không phải kia một thanh kiếm đối thủ, nhưng cũng chỉ là bay ra ngoài mà thôi. Liền kia thử một chút đi, xem ai tốc độ nhanh. Yến Thanh nói. Bất quá, ngươi liền không sợ đi ra Hạnh Hoa thôn về sau, tại hạ xuất thủ chém giết ngươi. Thiên Minh vừa cười vừa nói, ai cũng không phân rõ trong mắt của hắn đến cùng là sát ý hay là ý cười. Tại cái này ngay cả Sơn Thành bên trong kẻ muốn giết ta không ít, nhưng là ta bên trên tám thị muốn giết người, thiên hạ này còn không ai có thể trốn được. Thiên Minh còn nói thêm. Có đúng không, vậy ta chờ bên trên tám thị tới giết ta. Yến Thanh bỗng nhiên cười một tiếng. Sau đó đôi kiếm sắc nhẹ nhàng xuề ra miệng, một cái mời chưa mới ra, kiếm sắc lập tức bay xuống dưới. Thiên Minh nhìn thấy biến sắc, trong tay cũng xuất hiện một thanh trường kiếm, đột nhiên hướng kiếm sắc chém tới. Nhưng là kiếm sắc tốc độ thực tế là quá nhanh, cho dù là nhân kiệt trên bảng xếp hạng 21 Thiên Minh, cũng không có nó nhanh. Ha ha, gan lớn thật, Yến Thanh ngươi sẽ hối hận. Thiên Minh lưu lại một thanh âm, sau đó liền nện ở tám tòa núi lớn bên trên. Mà ngay cả núi trong thành người tu hành nhìn thấy, không khỏi khiếp sợ không gì sánh nổi, nghĩ không ra ngay cả nhân kiệt bảng xếp hạng 21 Thiên Minh, vậy mà cũng trốn không thoát kia một thanh kiếm sát. Lúc này Điển Thanh đi ra tử quán, tại thập tứ gia bên cạnh ngồi xuống hỏi, "Thập tứ gia, tựa hồ ngươi biết thượng cổ tám thị a, nói nghe một chút như thế nào?" "Thượng cổ tám thị chính là thượng cổ tám thị, có cái gì tốt nói?" Thập tứ gia bĩu môi nói, rót mấy ngụm say rượu, bất quá hắn có một câu nói làm trò không sai. "Lời gì?" Điển Thanh nhíu mày một cái, trong lòng có loại dự cảm xấu. Bên trên tám thị muốn giết người, toàn bộ thiên hạ vẫn chưa có người nào có thể trốn được. "Ngươi hù ta a?" "Ai hù ngươi, lão phu nói là thật. Thượng cổ tám thị có hay không lợi hại như vậy?" Điển Thanh cau mày. "Hắc hắc, ngươi bây giờ mới biết thượng cổ tám thị lợi hại." Thập tứ gia cười đùa tí từng nói. Lúc này, Tiên Chi đi tới nói, "Thượng cổ tám thị mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải nghĩ giết ai thì giết. Ở thiên giới, thượng cổ tám thị muốn giết không ít người, nhưng là những người kia sống như cũ mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò mò, việt kéo tẩy, dồn hay sọ tìm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 463, lớn uy trời tin tức về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, tại nhân kiệt lâu tầng thứ 10, thiên minh trở về, vẫn là một bộ ôn tồn lễ độ dáng vẻ, tựa hồ không có nửa điểm sinh khí. Trôi này kiếm sắt thật rất lợi hại, cho dù là tại hạ cũng vô pháp dung chuyển nửa phân. Thiên Minh đi tới về sau, nhìn xem vây quanh 6 người nghiêm túc nói, có lẽ so con quạ đen kia lợi hại hơn cũng có nói, ân, có chút thất sách, tại hạ cũng có chút lỗ mãng. 6 người khác như đến Thiên Minh nói như thế, lông mày không khỏi chăm chú nhíu chung một chỗ. Loại này cấp bậc lực lượng đã vượt qua bọn hắn tưởng tượng, lấy bọn hắn thực lực mặc dù không tính là đại hoang thế giới đứng đầu nhất kia một nhóm nhỏ người, nhưng là cũng có thể tại đại hoang thế giới quát tháo phong vân. Nghĩ không ra liền ngay cả Thiên Minh cũng bị một thanh kiếm sắt đánh bay. Bọn hắn rốt cuộc là ai, lúc nào đại hoang thế giới xuất hiện như thế cao thủ lợi hại rồi? Nặc Tử Vũ cau mày nói, lúc đầu nàng coi là lấy bọn hắn thực lực hẳn là rất nhẹ nhàng giải quyết con quạ đen kia, nhưng cuối cùng bọn hắn phát hiện bọn hắn nghĩ đến quá đơn giản. Con quạ đen kia xuất hiện trước nhất tại Đại Tần Đế quốc, mà trước lúc này toàn bộ đại hoang thế giới đều không có dấu vết của nó. Có người nói, mà người kia tựa hồ mấy chục năm trước liền xuất hiện tại Hạnh Hoa thôn bên trong. Mọi người nói trong chốc lát sau cũng bắt đầu trầm mặc. Ha ha, nghĩ không ra thật là có người dám cùng chúng ta bên trên tám thị chết gánh à, có ý tứ. Thiên Minh vừa cười vừa nói, ta bên trên tám thị một mực không như thế, xem ra có người thật quên ta bên trên tám thị khủng bố, thậm chí ngay cả một con xuất sinh cũng dám khi dễ đến trên đầu chúng ta. Con quạ đen kia có lẽ cũng không có chúng ta trong tưởng tượng mạnh như vậy. Mà vào lúc này, quạ đen mang theo hai đầu tiểu long vương trở lại Hạnh Hoa thôn, mà đi cùng Tô Tiểu Tây cũng là một mặt ý cười, tựa hồ sở đến không ít đồ tốt. A, còn có một đầu đâu? Tiến Thanh hỏi. Mặt khác kia đầu tiểu long vương tựa hồ bị người mang đi, cũng không tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Quạ đen nói. Chết quạ đen, ngươi là tồn tại cấp bậc nào a? Tiến Thanh hết sức tò mò hỏi. Hắc hắc, ngươi đoán. Quạ đen bừa bỡn. Đoán đầu của ngươi. Tiến Thanh lật một cái lướt mắt, sau đó nói, chim chết, tại ngươi rời đi thời điểm có người tới tìm ngươi. Ân, chính là nhân kiệt kia bảng 21 tên thiên minh, nghe nói là cái gì thượng cổ tám thị. Là, nghe nói bọn hắn 7 người đều tại nhân kiệt lâu tầng thứ 10, ngươi có muốn hay không đem bọn hắn đều thu rồi? Ngươi không phải nói muốn thu hết đại hoang 36 tộc sao? Tốt chú ý. Quạ đen nếu có việc nói. Tiêu nhanh đi nha. Nhân kiệt lâu tựa hồ không cho phép núp nhích tay à, mà lại việc này cũng không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Vậy đi dọa một chút bọn hắn. Nhàm chán. Nhàm chán qua 2 ngày. Đột nhiên tại ngay cả Sơn Thành bên trong xuất hiện một tin tức, nói lớn uy trời mang theo vậy còn giữ lại 12 đầu tiểu long hướng ngay cả Sơn Thành đi tới. Nghe tới tin tức này về sau, ngay cả Sơn Thành bên trong có một nửa người đều ra động, tiếp lấy Yến Thanh, thập tứ gia cùng quạ đen cùng cả đám cũng tiến đến. Liên Sơn bên trên. À, tiểu gia hỏa kia mang theo một đám tiểu long chạy tới ngọn núi này, ngược lại là thật thông minh. Quạ đen hơi hơi kinh ngạc nói. Liên Sơn ở vào ngay cả Sơn Thành phía đông, hết thể người tu hành tiến vào Liên Sơn, đều sẽ tạm thời mất đi một thân tu vi. Cho dù là mạnh như thần tiên, cũng hóa thành bình thường một bình dân. Cho nên, tiến vào Liệt Sơn về sau, Tiến Thanh, Quả Đen, thập tứ gia cùng cả đám đều mất đi tu vi, chỉ còn lại có nhục thân bản năng. Mà kia bị Quả Đen mang theo 14 người 36 tộc thanh niên, lập tức nắm lấy cơ hội phản kháng. Quả Đen không có tu vi về sau, bọn hắn cũng không còn sợ sợ lên, nhưng là bọn hắn có chút chắc hẳn phải như vậy. Dù cho Quả Đen không có một thân tu vi, nhưng nhục thân của nó y nguyên cường hãn vô song, liền ngay cả thần bình cũng vô pháp bốn so. Huống chi, còn có 5 đầu nhục thân xưng hùng tiểu long vương đâu. Tại Quả Đen một tiếng rêu cả dưới, 5 đầu tiểu long vương lập tức hướng xa thần tử. Hạ Vũ Hạo bọn người đánh tới, chỉ là thời gian uống cạn nửa chén trà liền bị 5 đầu tiểu long vương đánh thành đầu heo. Không có tu vi, bọn hắn ngay cả một đầu tiểu long vương đều đánh không lại. Các ngươi là heo a, không có nửa điểm nắm chắc bản tọa sẽ mang các ngươi ra sao? Quả đen kinh bị nói, mà vào lúc này kia 5 đầu tiểu long vương ngao ngao giống lên. Chẳng lẽ là phát hiện lớn uy trời? Yến Thanh vui mừng nói, đi, mau đuổi theo đi, bọn hắn khả năng gặp nguy hiểm a. Thập tứ gia nói, cái gì nguy hiểm? Tại cái này Liệt Sơn bên trên, tất cả mọi người không có tu vi, ngược lại là ưu thế của bọn nó a. Quả đen hoang mang nói, xem ra ngươi mới là heo. Thập tứ gia lập tức xuống tới. Heo. Tiến Thanh cũng nói một câu, sau đó chăm chú đuổi theo đi, kia năm đầu tiểu Long Vương đã sớm chạy không thấy tăm hơi. Ba nội hắn, cái này liệt sơn lên tới sâu cạn bao nhiêu người tu hành. Quả đen bị bọn hắn một nhắc nhở cũng hiểu được, song quyền không địch lại bốn tay a, mặc dù tiểu Long Vương có thể dùng nhục thân đến nghiền ép đối thủ, nhưng là bọn chúng có thể nghiền ép bao nhiêu cái. Chạy tới liệt sơn người tu hành, chí ít cũng có 4-500 người a. Ai, thu nhân sủng cũng là phiền phức. Quả đen liếc qua theo ở phía sau, thời khắc chuẩn bị hạ độc thủ 14 người thở dài một cái, có cơ hội tìm giá tốt bán. Ầm, ầm, ầm. Phía trước đột nhiên truyền ra từng đợt quyền thị tấn công thanh âm, quả đen đến gần liền thấy kia cái gì thượng cổ thám thị, lúc này bọn hắn đang cùng Yến Thanh, thập tứ gia cùng năm đầu tiểu Long Vương chiến đấu. Tất cả mọi người không có tu vi, đành phải dùng nhục thân đọ sức đấu, đánh cho 10 điểm kịch liệt. Nhìn là nhục thể của các ngươi mạnh, vẫn là chúng ta bên trên tám thị nhục thân mạnh. Lúc này Thiên Minh cười một cái nói, tựa hồ đối với nhục thân của mình phi thường tự tin, hướng thập tứ gia đấm ra một quyền, như cùng một trôi cự thiết quyền. Không có tu vi, Yến Thanh cũng không sợ cái gì bên trên tám thị, cũng gia nhập chiến đoàn cùng một tên thanh niên ghép thành nhục thân. Yến Thanh tu vi mặc dù không cao, nhưng nhục thể của hắn lại là thiếu có người có thể so, cùng bọn hắn đánh cho 8 lạng nửa cân. Quả đen nhìn thấy lập tức gia nhập chiến đoàn, kia như là sắt cánh cánh khẽ vỗ, liền đem mọi người tắt đến thất linh bắt lạc. Đánh một trận, Thiên Minh nhìn thấy bọn hắn 7 người vậy mà không có lấy một người, hơn nữa còn dần dần ở vào hạ phong, không khỏi trong lòng chấn kinh bật vân. Đi, xem xét sự tình không thể làm, Thiên Minh 10 điểm dứt khoát mang theo mọi người rời đi, liền xe thần tử, Hạ Vũ Hạo cùng 14 người cũng không để ý tới. Khi đi hơn phân nửa liệt sơn, bọn hắn lại nghe được một tin tức, nói là lớn uy trời mang theo kia 12 đầu tiểu Long Vương phong tới Ma Huyên. Tiểu gia hỏa kia muốn làm gì? Quả đen kỳ quái hỏi, có chút không rõ ràng cho lắm bọn chúng chạy tới Ma Huyên làm gì, nó không biết Ma Huyên chỉ có thể tiến vào không thể ra sao, chẳng lẽ đầu của bọn nó bị cháy hỏng rồi. Khi Yến Thanh bọn người đuổi tới Ma Huyên thời điểm, tại Ma Huyên bên ngoài đã vây một đám người, đối một cái kia sâu không thấy đáy, bước lên quần quần ma khí vực sâu chỉ trỏ. Lớn uy ngây thơ mang theo 12 đầu tiểu Long Vương chạy tiến vào Ma Huyên. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mọi mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 464, đến từ ma giới đại ác ê, S, cầu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, Ma Huyên là tại ngay cả sơn thành sau thung lũng bên trên vỡ ra một đường vết rách, chiều rộng số bên trong, dài có mấy chục bên trong, sâu không thấy đáy, sôi trào cuồn cuộn ma khí. Kia từ Ma Huyên bên trong lao ra ma khí ngưng tụ thành từng đoàn mây đen, đem Ma Huyên gắt gao che quất, để người không nhìn thấy tình huống bên trong. Nhưng là, mọi người nhưng nghe tới từ Ma Huyên bên trong truyền ra trận trận khủng bố tiếng vang, để người có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lớn Uy ngây thơ chạy tiến vào Ma Huyên. Tiến Thanh sắc mặt tái xanh, lộ ra hết sức khó coi, hắn không rõ Lớn Uy trời vì sao muốn mang theo tiểu Long Vương chạy đi bảo. "Ê, nhìn tình huống hiện tại, hẳn là chạy đi bảo." Quả đen cũng có chút ngạc nhiên nói. Ma Huyên có thể nói là đại hoang thế giới một chỗ cấm địa, từ xưa đến nay đều chỉ có tiến vào không có ra, ai cũng không biết bên trong là một cái thế nào bộ dáng. Ngao, kia năm đầu tiểu Long Vương đứng ở vách núi trên vách đá dựng đứng, hướng Ma Huyên từng tiếng gầm hét lên. Lúc này, tại Ma Huyên bên cạnh vây quanh không ít người tu hành, nhìn thấy Yến Thanh một mọi người sắc mặt khác nhau. Ai nha, tiểu Long Vương đều chạy tiến vào Ma Huyên, vậy làm sao bây giờ? Tô Tiểu Tây tò mò hỏi. Còn có thể làm sao? Thập tứ gia không khỏi lắc đầu, thần ma mộ ruộng hắn dám xông vào, nhưng là cái này Ma Huyên lại có chút không dám. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu thực lực nhân kiệt cường hãn xông qua Ma Huyên, nhưng là đều chưa từng nhìn thấy có một người từ Ma Huyên trở về. Lúc này, Ma Huyên bên trong cũng truyền ra từng đợt tiếng long ngâm, tựa hồ là tại gào thét. Là tiểu Long Vương thanh âm. Yến Thanh ngưng thần nghe, sắc mặt không khỏi vui mừng. A, tựa hồ là đánh nhau. Thập tứ gia hơi hơi kinh ngạc, cũng nghiêm túc nghe. Lúc này Ma Huyên bên trên người tu hành cũng nghe được Ma Huyên bên trong truyền ra tiếng đánh nhau, không khỏi hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Ma Huyên bên trong có đồ vật gì. Ma Huyên khủng bố, cũng không tồn tại ở nó có cái gì kinh khủng tồn tại, mà là nó có tiến vào không về. Ầm ầm, lúc này, một đạo cường hãn hắc quang từ Ma Huyên bên trong bật ra, đánh tan kiêng ngưng tụ tại Ma Huyên trên không từng đoàn ma vân. Đạo này hắc quang nhấc lên một cỗ to lớn khí lưu, đem tất cả mọi người vén lui mấy bước. Thật cường hãn khí tức, đó là vật gì? Chẳng lẽ Ma Huyên bên trong thật sự có trọng bảo sắp xuất thế rồi? Mọi người kinh ngạc nghi hoặc không thôi, đối Ma Huyên càng là hiếu kỳ, bởi vì mấy năm qua này, tại ngay cả sơn thành bên trong một mực truyền Ma Huyên có trọng bảo xuất thế tin tức. Mà vào lúc này, kia đứng ở vách núi trên vách đá dựng đứng năm đầu tiểu Long Vương, đối Yến Thanh giống một tiếng, liền hướng Ma Huyên nhảy xuống. Không thể! Yến Thanh hét lớn một tiếng, nhưng là lúc này tiểu Long Vương đã nhảy xuống Ma Huyên, trong chớp mắt liền tan biến tại kia tầng tầng ma vân bên trong. A, tiểu Long Vương làm sao cũng chạy đi bảo? Tô Tiểu Tây trừng trừng mắt. Cái này mấy tiểu tử kia muốn chết ta! Quả đen mắng to một tiếng. Tiến tiểu tử ngươi cũng muốn chạy xuống dưới? Ngươi cái này là muốn chết, lão phu khuyên ngươi tốt nhất đừng xúc động. Thập tứ gia liếc qua Yến Thanh nói. Yến Thanh mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng là cũng không thể tránh được. Một hồi về sau, những cái kia vây quanh ở Ma Huyên bên trên người tu hành cũng thối lui hơn phân nửa. Lúc này thập tứ gia nói, trở về đi, lớn uy trời chạy tiến vào Ma Huyên, dù cho ngươi nghĩ giúp chúng nó cũng giúp không được. Mà lại, bọn chúng từng cái đều có bán thần cấp bậc lực lượng, ai lại làm gì được bọn chúng? Ừm, lão già chết tiệt nói không sai. Quả đen gật gật đầu nói, tiến vào Ma Huyên, mặc dù không cách nào trở ra, nhưng là cũng không đại biểu bọn chúng liền nhất định sẽ chết. Mà lại, bọn chúng chạy đi vào, tự nhiên có bọn chúng đạo lý. Lúc này, một mực trầm mặc không nói lời nào Yên Chi nói: "Yên Chi nha đầu, ngươi biết Ma Huyên nội tình?" Quả Đen hiếu kỳ hỏi. "Không biết, nói một chút cũng sẽ không chết." Quả Đen lật một cái liếc mắt. Một hồi về sau, Tiễn Thanh cũng yên lặng rời đi Ma Huyên, nhưng là nhưng trong lòng của hắn có một cố cảm giác bị thất bại. Hắn đến 100.000 ngay cả núi là vì cứu Tiểu Long, nhưng là hiện tại từng đầu Tiểu Long Vương đều chạy tiến vào Ma Huyên, hơn nữa còn có một đầu bị người bắt đi, không biết tung tích. Hắn đến cái này bên trong đều làm những gì? Trở lại Hạnh Hoa thôn về sau, Tiễn Thanh yên lặng ngồi tại Hạnh Hoa dưới cây bắn lên đàn, đem đưa một bài thần âm chi chương mở đầu đạn một lần lại một lần, thẳng đến đạn bất động mới thôi. Thời gian cũng quá khứ mấy ngày. Kia tiểu tử làm cái gì, giống như mặt ủ mày chau. Quả Đen nói: "Ai biết, có lẽ là kia Tiểu Long Vương đi." Thập Tứ ra liếc qua nói: "Là, lão già chết tiệt, bản tọa hai ngày qua này luôn luôn có cỗ hoảng hốt cảm giác à, tựa hồ đem nếu có chuyện gì muốn phát sinh." Quả Đen có chút tâm thần có chút không tập trung nói: "Là ngươi việc trái với lương tâm làm nhiều đi." Thập Tứ ra nói: "Bản tọa đi phải đang ngồi phải thẳng, chính là một đường đường chính chính người. Ngươi là người sao?" Quả Đen lật một cái liếc mắt, rất muốn đem tử lão đầu này ném tiến vào Ma Huyên, có chút lựa giận nói: "Bà nội hắn, bản tọa là nghiêm túc, bản tọa cảm giác kia chết đồ vật đã đuổi theo." "Không thể nào." Thập Tứ ra trong lòng giật mình, sắc mặt cũng hơi đổi một chút. "Cái gì sẽ không, ngươi cũng không nghĩ một chút chính ngươi đều làm những gì, liền ngay cả Phật cũng sẽ giận à?" Quả Đen không ngừng mà tại bán giận. "Chim chết, lúc trước làm chuyện này, thế nhưng có phần của ngươi." Mà vào lúc này, Hạnh Hoa thôn bên trong đi tới một tên áo gai thiếu nữ sắc mặt có chút tái nhợt, một đầu thật dài tóc đen kéo trên mặt đất. Để chân trần, nhẹ nhàng giẫm tại kia cánh hoa bên trên, từng bước một đi tới. Lúc này, Quả Đen cùng Thập Tứ ra đều nhìn về áo gai thiếu nữ. "Lai lịch gì a, cảm giác tốt dáng vẻ thần bí." Quả Đen từ trên xuống dưới đánh giá, luôn luôn cảm giác thiếu nữ trên thân tràn ngập một loại khí tức thần bí. "Ừm, cảm giác có chút thần bí." Thập Tứ ra gật gật đầu. "Đi tới áo gai thiếu nữ chính là ngay cả núi Dịch Tử, thần thái của nàng an tường mà yên tĩnh, kia một đôi yên tĩnh con mắt như là tình không như thâm thúy, không gặp một tia gợn sóng. "Xin hỏi có chuyện gì không?" Tiễn Thanh nhìn thấy ngay cả núi Dịch Tử dừng ở trước người của mình, có chút sửng sốt một chút hỏi. "Những cái kia Tiểu Long Vương tại Ma Huyên bên trong gặp đại phiền toái, rất có thể nguy hiểm đến tính mạng." Ngay cả núi Dịch Tử trầm mặc một chút nói. "Phiền phức gì?" Tiễn Thanh tâm thần chấn động, nhưng nàng lại là làm sao biết, chẳng lẽ nàng thôi diễn ra? "Bọn chúng gặp gỡ đại ác." Ngay cả núi Dịch Tử nói. "Cái gì đại ác?" "Đến từ ma giới đại ác." Lúc này, Tiễn Thanh, Quả Đen cùng Thập Tứ ra bọn người, nghe tới không khỏi có chút chấn động, Ma Huyên bên trong lại có đến từ ma giới đại ác. "Ngươi vì sao muốn nói cho ta biết?" Tiễn Thanh hơi nghi hoặc hỏi. Ngay cả núi Dịch Tử không nói gì thêm, mà là quay người chậm rãi rời đi, kia thổi tới thanh phong đem nàng dài tóc đen dài thổi lên, tại không trung giống như một đầu kinh khủng hắc long. Đi ra mấy chục bước về sau, ngay cả núi Dịch Tử ngừng một chút, cũng không quay đầu lại nói, "Hiện tại, chỉ có ngươi mới có thể cứu bọn chúng. Cho tới bây giờ, ngay cả núi Nhị Lao đều không có tỉnh lại. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4-5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cồn vợ ơ, đối với mò, Việt kèo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 465, tiến vào Ma Huyên PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Ngay cả núi Dịch Tử đi ra Hạnh Hoa thôn, chỉ lưu một cái yên tĩnh qua được phân bóng lưng. Tiểu quán Hạnh Hoa dưới cây, Tiễn Thanh, Thập Tứ ra cùng Quả Đen bọn người, rất lâu một hồi mới thu hồi ánh mắt. "Nàng là ai?" Quả Đen thu hồi ánh mắt sau hiếu kỳ hỏi. "Nàng chính là ngay cả núi nhất tộc Dịch Tử." Tiễn Thanh nhíu mày nói, cảm giác dụng ý của nàng có chút không đơn giản. "A, ngay cả núi nhất tộc ra Dịch Tử rồi." Thập Tứ ra có chút kinh ngạc, nhìn về phía kia một cái cao nhập vân tiêu nhân kiệt lâu lẩm bẩm một câu, chắc không được luôn luôn cho người ta một cỗ cảm giác thần bí, nguyên lai nàng chính là ngay cả núi Dịch Tử. "Là, nàng kia là có ý gì?" Quả Đen thần sắc có chút cổ quái hỏi, nháy mắt một cái nháy mắt mà nhìn xem Yến Thanh, nàng nói, "Chỉ có ngươi mới có thể cứu đám kia tiểu gia hỏa, bản tọa không có nghe lầm chứ?" Nàng tựa hồ nói như thế. Yến Thanh cũng có chút hoang mang, mười điểm nghĩ mãi mà không rõ. Lớn uy trời bọn chúng gặp phải là đến từ ma giới đại ác, đã ngay cả bọn chúng cũng không phải là đối thủ, mình chỉ là một cái nho nhỏ lòng môn cảnh mà thôi, lại có thể làm gì? Có phải là lầm rồi? Yến Thanh cảm thấy có chút khó tin. Nàng có phải là lầm rồi? Quả Đen nghĩ nghĩ nói, "Ứng sẽ không phải, đã nói ra như vậy nàng liền không có sai. Nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, nàng là không thể nào nói ra." Thập Tứ ra nói, tựa hồ 10 điểm tin tưởng ngay cả núi nhất tộc thôi diễn kết quả. "Ngươi như thế tin tưởng?" Tiễn Thanh cùng Quả Đen tò mò. "Không phải có tin hay không, mà là ngay cả núi nhất tộc thôi diễn sẽ không sai, mà lại là chưa từng có bỏ lỡ." Thập Tứ ra khẳng định nói, sau đó liếc qua Yến Thanh cùng Quả Đen, mặt lộ một chút khinh bị thần sắc, hiếm thấy nhiều quái. Thập Tứ ra nói không sai, ngay cả núi nhất tộc thôi diễn kết quả ứng sẽ không phải sai. Lúc này, Tiên Chi cũng từ tiểu quán bên trong đi ra. Sau đó có chút cổ quái nhìn xem Yến Thanh nói, nàng nói chỉ có ngươi mới có thể cứu bọn chúng, như vậy ngươi liền nhất định có thể cứu chúng nó. "A, nàng ý tứ tựa hồ là cho ngươi đi chịu chết a." Quả Đen bỗng nhiên giật mình nói, "Chậc chậc, tốt nữ nhân ác độc à, khó trách có người nói độc nhất là lòng dạ đàn bà." "Tiểu tử, ngươi chừng nào thì đắc tội nàng?" Yến Thanh trừng mắt liếc Quả Đen. Chim chết nói đến tựa hồ cũng có đạo lý a. Thập tứ gia như có điều suy nghĩ nói. Lúc này, Tiến Thanh cũng tinh tế suy tư, quả đen nói tựa hồ cũng có đạo lý, để hắn tiến vào ma huyễn cứu tiểu Long Vương cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Tiến tiểu tử ngươi sẽ không thật tin tưởng nữ nhân kia nói chuyện đi, chẳng lẽ ngươi thật muốn đi vào ma? Quả đen liếc qua Yến Thanh nói. Nếu như lời nàng nói là thật, ta có thể không đi sao? Yến Thanh cười khổ một cái, lúc này không biết mình có nên hay không cảm tạ đối phương. Tiến vào ma huyễn, thập tử vô sinh a, nhưng là biết sau còn có thể không đi sao? Quả đen, ngươi có đi hay không? Nghe nói ma huyễn bên trong có trọng bảo xuất thế a, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn một chút? Yến Thanh dụ hoặc. Không đi. Quả đen mánh lắc đầu. Không nên nhìn ta, lão phu mới không đi chịu chết, biết rõ một con đường chết còn muốn đi chịu chết, ngớ ngẩn một cái. Thập tứ gia nhìn thấy Yến Thanh nhìn mình, lập tức tránh đi. Kaka, tiểu tây cùng ngươi đi. Tô tiểu tây tràn đầy phấn khởi nói. Ngươi không thể đi. Yến Thanh lắc đầu, nếu như là quả đen hoặc là thập tứ gia, hắn khẳng định phi thường hoan nghênh. Nhưng là, hắn không muốn lôi kéo Tô tiểu tây cùng Yên Chi cùng hắn cùng đi chịu chết. Lúc này, đứng lên đi tiến vào tiểu quán thu thập một chút chuẩn bị lên đường. Thời gian kéo càng lâu, lớn uy trời liền càng nguy hiểm. Khi Yến Thanh đi lúc đi ra, quả đen hỏi, Yến tiểu tử, ngươi thật muốn đi? Kia cái gì dịch tử mặc dù nói chỉ có ngươi mới có thể cứu tiểu Long, nhưng là nàng cũng không có nói ngươi có thể cứu ra tiểu Long a. Ta không đi tâm bất an a. Yến Thanh thở dài một hơi. Đã ngươi quyết tâm muốn đi, liền đem trôi kiếm này mang lên đi, có lẽ có thể giúp đỡ ngươi một chút bận điệu. Quả đen nói, nhìn thấy Yến Thanh có chút ngạc nhiên, đã tên kia đem kiếm của hắn lưu lại không, điều này nói rõ hắn là lưu cho ngươi dùng. Yến Thanh suy nghĩ một chút, cũng đem lý đồ kiếm sắt cong ở trên lưng, tiếp lấy cả đám đi đến ma huyễn bên trên. Nhìn những cái kia quần quần ma khí, để người có chút hoảng hốt. Thập tứ gia, quả đen, giúp ta chiếu cố thật tốt nha đầu kia. Yến Thanh liếc qua Tô tiểu tây nói, nhưng vào lúc này đứng tại ma huyễn bên trên Yên Chi, đột nhiên thả người nhảy xuống. Kia màu đỏ chót bóng lưng, trong chớp mắt liền biến mất tại kia ma vân bên trong. Ba nội hắn, Yên Chi nha đầu kia nổi điên làm gì? Quả đen trừng trừng mắt, lộ ra một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Thập tứ gia cùng Yến Thanh cũng kinh ngạc, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Yên Chi sẽ nhảy đi xuống. A a a, tiểu tây tới rồi. Tô tiểu tây nha đầu kia la to nhảy xuống. Nha đầu chết tiệt kia. Yến Thanh mắng một tiếng, lúc này cũng không có nghĩ nhiều như vậy, lập tức nhảy xuống theo. Ai, cái này ba tên tiểu gia hỏa thật bất tử sợ a, ngay cả ma huyên cũng dám nhảy. Thập tứ gia lắc đầu, nhìn xem kia sâu không thấy đáy ma huyên có chút im lặng. Mà đi theo quả đen sau lưng xa thần tử, Hạ Vũ Hạo bọn người, nhìn xem Yến Thanh, Tiên Chi cùng Tô tiểu tây ba người thả người nhảy đi xuống, không khỏi sắc mặt biến đổi, lộ ra 10 điểm chấn kinh. Nhảy nhanh như vậy, đuổi đầu thai sao? Quả đen mắng một câu, tiếp lấy đem kia 14 người từng bước đá ra. Đem bọn hắn đá xuống đi làm gì? Thập tứ gia ngạc nhiên hỏi. Bản tọa thích. Tu vi của bọn hắn bị ngươi phong bế, đá xuống đi không là chịu chết sao? A, ngã xuống về phía sau liền sẽ tự động giải khai. Ngươi không sợ Yến tiểu tử bị bọn hắn công kích? Quan bản tọa thí sự. Lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng từ phương xa đè xuống, toàn bộ bầu trời phong vân biến ảo, để người có một loại không hiểu kinh hồn tăng đảm. Muốn mưa rồi. Quả đen ngửa đầu hỏi, lúc này trên bầu trời lăn lộn mây đen cuộn, tựa hồ báo tố đem mưa tới. Đen ép thành. Khí tức thật là khủng bố. Thập tứ gia con mắt chăm chú nhíu lại. Lúc này quả đen lập tức sắc mặt đại biến, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, mắng to một tiếng nói, bà nội hắn, là kia chết đổ bật đuổi theo. Không phải đâu. Thập tứ gia sửng sốt một chút. Làm sao bây giờ? Nếu như tên kia tại cái này bên trong, có lẽ có thể ứng phó cái kia chết đổ bật, nhưng là tên kia hiện tại đã ở trung thổ. Còn có thể làm sao? Trốn a. Thập tứ gia giống một tiếng. Trốn đi đâu a, gần như vậy căn bản là trốn không được a. Quả đen có chút tuyệt vọng nói. Ma huyên. Không phải đâu. Quả đen chừng một chút con mắt. Thập tứ gia điên cuồng hướng ma huyên chạy đi. Sau đó thả người nhảy một cái, cũng nhảy xuống ma huyên. Lúc này, quả đen nhìn thấy kia mây đen quần cuộn bên trong, hóa ra một con đen thui quỷ thủ hướng nó chụp tới, không khỏi la ầm lên, đến a, đến bắt bản tọa a chết đồ vật, có bản lĩnh liền đến ma huyên bắt bản tọa. Vẫn chưa nói xong liền thả người nhảy đi xuống. Lúc này, trên bầu trời mây đen tức giận không thôi, không ngừng mà lan lộn, đánh xuống vô số lôi điện. 100.000 ngay cả núi một mảnh sinh linh đồ thán. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app. Đồ nạt cho cuốn bờ ở, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc truyện, chương 466, trong bóng tối quái vật khổng lồ kê, S, cầu đồ nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, 100.000 ngay cả núi trên bầu trời mây đen cuộn cuộn, đánh rất vô số khủng bố lôi điện, tại kia kinh khủng lôi điện ở dưới, từng tòa đỉnh núi nổ tung. Thả mắt nhìn đi cảnh hoàng tàn khắp nơi, một mảnh sinh linh đổ thán. Tại ma huyên trên không trong mây đen, lộ ra một con mắt thật to, con mắt như mực, tản ra một cỗ khí tức kinh khủng. Lúc này, kia con mắt bên trong bắn ra một đạo hủy thiên diệt hắc quang chấn vỡ ma huyên trên không ma vân, thẳng hướng ma huyên chỗ sâu đánh tới. Ầm ầm, ma huyên chỗ sâu truyền ra trận trận tiếng oanh minh, cùng quạ đen thống khổ gào thét. Lúc này y nguyên đối cái kia không biết tồn tại gào thét lớn, đến a, đến bắt bản tọa a, chờ bản tọa còn sống ra ngoài, tạo chết ngươi. Ma huyên ma khí cuồn cuộn, như mực như đêm, đưa tay không thấy được năm ngón, đều là một vùng tăm tối. Tiến Thanh thả người nhảy đi xuống về sau, thân thể liền hướng ma huyên chỗ sâu phi tốc vào tới. Tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí tại nắm kéo hắn, để hắn không ngừng mà hạ xuống. Hô hô, tại không trung rơi xuống, bên hai truyền đến trận trận gió đang gào thét âm thanh. Tiến Thanh cái gì cũng nhìn không thấy, bị kia ma khí nồng nặc bao phủ cảm giác được toàn thân khó chịu vô so, tựa hồ thể nội huyết dịch đều đình chỉ lưu động. Ma khí xâm lấn, để hắn không lâu liền cảm thấy trận trận đầu váng mắt hoa, xuất hiện một loại toàn thân mềm nhũn cảm giác bất lực. Lúc này, Tiến Thanh thể nội chân nguyên cấp tốc vận chuyển, không ngừng mà chống cự lại xâm lấn ma khí. Ma khí bị khu ra ngoài thân thể, thần trí cũng lập tức tỉnh táo lại, kia đầu váng mắt hoa cảm giác cũng theo đó tối lui. Nhưng là theo càng rơi xuống rơi, kia ma khí liền càng nồng đậm. Ma khí cuồn cuộn, như từng mảnh mực đậm xuất ra đến, để hắn không thể không tiêu hao đại lượng chân nguyên tại chống cự. Phanh, thời gian cũng không qua bao lâu, Tiến Thanh nặng nề mà đập xuống đất, chỉ là chung quanh đưa tay không thấy được năm ngón, căn bản là thấy không rõ địa thế của nơi này. Ma khí nồng đậm đến, chặt đứt hắn ánh mắt. Như thế ma khí nồng nặc, không bao lâu, thể nội chân nguyên liền sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Tiến Thanh sắc mặt nghiêm túc vô so, lúc chân nguyên lúc dùng hết, mình liền sẽ bị ma khí xâm lấn, hoàn toàn bị ăn mòn rơi, hóa thành một bộ bạch cốt. Tiểu Tây, Tiên Trì. Tiến Thanh đứng bất động, kêu to vài tiếng, nhưng là trừ hắn bốn phương tám hướng hồi âm bên ngoài, cây bốn liền không có thanh âm nào khác. Kỳ quái, các nàng chạy đi nơi đâu rồi? Tiến Thanh lớn to mày, bọn hắn cơ hồ là đồng thời nhảy xuống, làm sao trong chớp mắt liền không thấy tung ảnh của các nàng rồi? Cái gì cũng thấy không rõ, đi như thế nào? Lúc này Tiến Thanh ngồi xổm xuống, dùng tay sờ sờ mặt đất, sờ được là bùn đất. Trong bóng tối, Tiến Thanh liên tiếp sờ vừa đi, như là một cái mù lòa, đi được 10 điểm gian nan. Mà lại, trong đoạn thời gian này, hắn thử nhiều loại phương pháp đều không thể cây đốt sinh ra. Tựa hồ có một loại lực lượng quỷ dị, đem quang minh cho cầm giữ. Đây là vách đá. Tiến Thanh phát hiện mình đâm vào lớp kín trên vách đá rất bóng loáng, lộ ra trận trận băng lãnh cảm giác. Sờ sau khi phát hiện kia vách đá tựa hồ có chút cổ quái, nhưng là lại nói không nên lời cổ quái ở nơi nào, nếu có lửa tự nhiên có thể lấp kín bộ mặt của nó. Giang cầm quang minh, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? A, đây là xương đầu. Tiến Thanh dưới chân đá phải một vật, duỗi tay lần mò đi sau hiện giờ là một cái đầu người xương. Phanh, trong bóng đêm, Tiến Thanh đâm vào một cây cột đá có trượng hơi lớn, nhưng là hắn sờ một cái về sau, phát hiện cái này cột đá tạo phải có chút cổ quái, phía trên vải rơi từng mảnh lân giáp, mà lại những này lân giáp sắc bén vô so. Lộ ra trận trận hàn ý địa phương thật cổ quái. Tiến Thanh phát hiện nơi này rất lớn, bên trong tựa hồ có từng bức vách đá hoặc là cột đá, kỳ quái, đến cùng là cái gì lực lượng mới có thể đem quang minh cho giam cầm. Tại cái này bên trong đừng nói là phổ thông minh hỏa, liền ngay cả Yến Thanh từ thập tứ gia kia bên trong giành được an hồn đăng cũng vô pháp thắp sáng. Cái này bên trong hắc ám, tiến tĩnh, tựa hồ chỉ có kia quần quần ma khí, càng ở lâu liền càng để cho người phiền lòng ý loạn. Tiến Thanh ý chí mặc dù cường đại vô so, nhưng theo thời gian trôi qua, cũng có chút tâm phiền ý loạn. Ầm. Tiến Thanh đi tới, lại đụng vào một cây trên một cây trụ đá to lớn, trên trụ đá y nguyên có từng mảnh lân giáp. Theo đụng vào cột đá càng nhiều, Yến Thanh cũng chậm chậm lấy ra một loại quy luật, nhưng là lấy ra quy luật sau để hắn sắc mặt đại biến. Cái này tựa hồ căn bản cũng không phải là cái gì của đá, mà là một loại vô chi quái vật khổng lồ bốn chân. Cột đá là vô chi quái vật khổng lồ đủ, mà kia vách đá chính là thân thể nó. Yến Thanh tâm thần có chút chấn động, tiếp lấy cả người dọc theo cột đá chậm rãi bay đi lên. Một bên bay một bên sờ. Đại khái sau nửa canh giờ, Yến Thanh rốt cục khẳng định mình sờ chính là một đầu vô chi quái vật khổng lồ. Hắn sở kia một đầu quái vật khổng lồ có lục túc, sáu cánh, cùng một đầu như cá sấu cái đuôi, toàn thân mọc đầy lân giáp. Chỉ là đầu này quái vật khổng lồ đã chết đi, tựa hồ hoàn thành hóa thạch. Những quái vật khổng lồ này là cái gì? Ma giới hung thú. Tựa hồ đại hoang thế giới đều không có loại hung thú này a. Tiến Thanh liên tiếp sở tốt đầu, phát hiện mỗi một đầu đều không giống nhau, mà lại động tác của bọn nó có chút kỳ quái, tựa hồ là chính đang chiến đấu. Ừm. Tiến Thanh sở lấy, đột nhiên phát hiện mình sở mấy đầu đều không có sở đến ánh mắt của bọn nó, không khỏi giật mình. Chẳng lẽ bọn chúng đều không có mắt? Tiến Thanh sửng sốt một chút, lập tức sờ lên, một hồi rốt cục xác định, bọn chúng thật không có có mắt. Không có có mắt. Làm sao lại không có mắt? Tiến Thanh cảm thấy kỳ quái không thôi, nghĩ không ra thế giới này vậy mà còn có hay không con mắt hung thú. Trong chớp mắt liền đã qua mấy canh giờ, mà Tiến Thanh cũng đi ra mấy trăm con đường, nhưng là vẫn không có đi đến cuối cùng. Nhưng ở cái này bên trong, ngược lại là gặp không ít vô chi quái vật khổng lồ. Và, lúc này, một cái vô so thanh âm quen thuộc từ phương xa truyền đến. Chim chết. Tiến Thanh vô so ngạc nhiên gọi một tiếng, tiếp lấy phi tốc hướng phía đó lao đi. Nhưng là ở trên đường đụng mấy lần cột đá hoặc vách đá. Bà nội hắn, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, làm sao hiển âm trầm trầm. Quả đen tại tâm phiền ý loạn mắng to, bản tọa đụng, đâm chết người. Ôi, đau chết bản tọa. Quả đen trong bóng đêm bay loạn, thỉnh thoảng đâm vào những cái kia quái vật khổng lồ trên thân, nghe tới Yến Thanh tiếng kêu cũng trong lòng không khỏi vui mừng. A, chim chết ngươi làm sao cũng chạy tới rồi. Yến Thanh nghi hoặc hỏi. Bản tọa nghĩa bạc vân tiền, làm sao nhẫn nhìn ngươi đi chết. Quả đen hướng Yến Thanh thanh âm bay đi, tiếp lấy phịch một tiếng, hung hăng đụng vào một cây cột đá bên trên. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Quả đen nhịn đau bay thấp tại Yến Thanh bên cạnh, liền ngay cả bản tọa phun ra Thái Dương thần hỏa cũng thành màu đen, muốn hay không lợi hại như vậy? Ngươi có hay không đụng phải Tiểu Tây cùng Yên Chi hai người bọn họ? Yến Thanh hỏi. Không có. Quả đen lắc đầu, sau đó hoang mang nói, bản tọa thu nhân sủng đều chạy đi đâu rồi? Làm sao một cái hai cái cũng không thấy rồi? Ngươi đem bọn hắn cũng ném xuống rồi. Yến Thanh sững sờ. Ném bọn hắn xuống tới đến bồi ngươi mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ phở lìn trên áp, đồ nạt cho cồn bờ ở, đối với mò mò, việc kéo tẩy, dù hay sọ tìm tẩy, 0777998892. 30788892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 467, kinh khủng hô hấp ES, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch, tại kia vô chi trong bóng tối, Tiến Thanh cùng Quả Đen cẩn thận từng ly từng tí đi lại. Chim chết, ngươi có biết hay không những cái kia là quái vật gì? Tiến Thanh sở lấy một cây che kín băng lãnh lân giáp cột đá hỏi, đối nơi này quái vật khổng lồ hết sức cảm thấy hứng thú. Không biết, bạn tọa cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Quả Đen lắc đầu, đối nơi này quái vật khổng lồ cũng là hiếu kỳ vô so, mà lại cái chết của bọn chúng bởi vì cũng dẫn phát bọn hắn một trận phỏng đoán. Thực tế là rất cổ quái. Trong bóng đêm đụng chút, trong nháy mắt lại là mấy cái canh giờ trôi qua. Cái này bên trong đến cùng là địa phương nào đâu? Tiến Thanh lớn cao mày nói. Tiến tiểu tử, chúng ta tựa hồ bị giam cầm ở một cái cổ quái trong không gian. Quả Đen một đường tại nghiêm túc tìm tòi suy tư, cuối cùng cho ra một cái kinh người đáp án. Ta cũng có loại cảm giác này. Tiến Thanh nhẹ gật đầu, tiếp theo hoang mang nói, chỉ là chúng ta làm sao lại ngã tại cái không gian này, mà lại Tiểu Tây cùng Yên Chi mấy người cũng nhảy xuống tới, nhưng không có thân ảnh của bọn hắn. Ai biết? Quả Đen lắc đầu, đang nhẹ nhàng gõ một đầu quái vật khổng lồ thân thể, phát ra như là sắt đá thanh âm, ma huyên mặc dù tồn tại vật cổ, nhưng là ai cũng không biết diện mục thật của nó. Bất quá, quái không được đi vào ma huyên người đều có đi không về, nguyên tới một cái hai cái đều là bị nhốt ở bên trong không cách nào ra. Tại cái này bên trong quang minh bị giam cầm, liền ngay cả những hung thú kia cũng không có mắt, chim chết ngươi không cảm giác có chút cổ quái sao? Một hồi về sau, Tiến Thanh còn nói thêm, nếu như không đem tình huống nơi này biết rõ ràng, rất khó tìm đến biện pháp ra ngoài. Cho nên hiện tại đầu tiên việc cần phải làm, chính là biết rõ ràng hết thảy trước mắt. Quang Minh bị giam cầm chỉ có hai loại nguyên nhân, nó một là trời sinh, hai chính là bị người dùng đại pháp lực giam cầm. Mà đám hung thú này cũng là không sai biệt lắm, nếu không trời sinh giống như đây, nếu không phải là bị người đoạt đi con mắt. Quả Đen suy tư nói, lấy bản tọa kinh nghiệm nhiều năm đến xem, hẳn là cái sau. Tiếp lấy Quả Đen giật mình, liền ngay cả cổ cũng co lại xuống dưới, chú ý cẩn thận nói, Tiến tiểu tử, chúng ta rất có thể tiến vào người khác bày bán. Bà nội hắn, ngay cả ánh sáng minh đều có thể giam cầm, cái này cần muốn nhiều thủ đoạn lợi hại à, thật biến thái. Giam cầm quang minh ít nhất phải cấp bậc gì mới có thể? Tiến Thanh nghĩ hỏi. Ít nhất phải đại đế cấp bậc trở lên. Chim chết, đế cấp đến cùng là cấp bậc gì? Mở ra nhân thể thứ ba cánh cửa chính là đại đế. Quả Đen mặc dù nhìn không thấy, nhưng tựa hồ biết Tiến Thanh đang suy nghĩ gì, một chậu nước lạnh rội xuống dưới, hắc hắc, xưa nay nay hướng không biết có bao nhiêu tuyệt thế anh tài đều không thể vượt qua một bước kia, ngươi cũng không cần nghĩ. Có chí át làm nên. Cái rắm. Quả Đen phi thường thu bị đánh gãy Tiến Thanh ảo tưởng, tiếp theo hắc hắc nói, bất quá, bản tọa ngược lại là cho ngươi chỉ điểm một con đường sáng. Nói nghe một chút. Làm bản tọa nhân sủng. Cút. Hừ, không biết tốt xấu, hảo tâm làm con lửa làm phổi. Nói cho ngươi, bản tọa tương lai là muốn trở thành đại đế hảo điệu. Cút. Cái này chim chết nói liền kéo lệnh, lúc này Yến Thanh cũng lười đi để ý tới nó, tiếp theo tinh tế suy tư. Một hồi về sau, đột nhiên nói, Quả Đen, ngươi nói có khả năng hay không cũng không phải là Quang Minh bị giam cầm, mà là chúng ta mù rồi. Quả Đen ngơ ngác một chút, không nhất định nói, đây không thể nào, con mắt mù chẳng lẽ mình không biết. Hoặc là không có mù, chỉ là để chúng ta nhìn không thấy mà thôi. Yến Thanh nói. Quả Đen trầm mặc một hồi, nói, có chút đạo lý, kể từ đó, tựa hồ cũng không cần đại đế cấp bậc thủ đoạn. Lại là mấy cái canh giờ trôi qua, Tiến Thanh cùng Quả Đen không biết đi ra bao xa, tựa hồ cái này bên trong là một cái vô cùng lớn không gian, để bọn hắn mãi mãi cũng đi không đến cuối cùng. Tại sao có thể như vậy? Quả Đen đột nhiên ngừng lại, đầu óc đang không ngừng tự hỏi, cảm giác có chút không đúng, dạng này đi xuống, đi đến chết cũng vô pháp đi đến cuối cùng à, cái không gian này có như thế lớn sao? Quả Đen, ngươi có không có cách nào phá mất cái không gian này giam cầm? Tiến Thanh hỏi, lấy Quả Đen kia thực lực sâu không lường được phá mất cũng không kỳ quái. Có biện pháp đã sớm phá, còn chờ tới bây giờ. Quả Đen trợn trắng mắt. Vậy ngươi có hữu dụng hay không vũ lực thử qua? Tiến Thanh lại hỏi. Thử qua, phá không được. Quả Đen lắc đầu, kế mà nói rằng, Tiến tiểu tử nhanh sờ sờ đám hung thú này là trạng thái gì? Tiến Thanh không biết Quả Đen nhìn ra cái gì, cũng không nhiều hỏi lập tức sờ lên, liên tiếp sờ mấy chục con mới dừng lại, cũng đem bọn nó trạng thái nói cho Quả Đen. Hắc hắc, thì ra là thế, bản tọa nói cái không gian này làm sao lại đi không đến cuối cùng đâu. Quả Đen đột nhiên bắt đầu cười ngây ngô. Phát hiện cái gì? Tiến Thanh trong lòng vui mừng hỏi. Tiến tiểu tử nhắm mắt lại thử một chút, trợn tròn mắt liền đi ra không được. Quả Đen nói, sau đó mình cũng nhắm mắt lại, dụng tâm đi cảm ứng, tiếp lấy vừa xài bước ra. Tiến Thanh vừa mới nhắm mắt lại liền phát hiện Quả Đen không gặp, như có lẽ đã biến mất tại cái không gian này bên trong, đây là có chuyện gì? Đó lấy, cũng lập tức nhắm mắt lại, sau đó vừa xài bước ra, thân ảnh cũng biến mất theo ở trong không gian. Khi Yến Thanh vừa xài bước ra cũng mở to mắt về sau, phát hiện mình tại một chỗ cổ quái dưới nền đất, cái này bên trong mặc dù ma khí cuồn cuộn, một vùng tăm tối, nhưng là có thể nhìn thấy xa vài chục trượng. Ở phía sau hắn, có một cái đen như mực lỗ lớn, tựa hồ mình vừa mới chính là từ một cái kia trong động đi tới, mà Quả Đen lúc này chính ở bên cạnh hắn. Bà nội hắn, rốt cục đi tới, cái kia động là nơi quái quỷ gì a? Quả Đen hùng hùng hổ hổ nói. Lúc này Yến Thanh đang đánh giá lấy hoàn cảnh chung quanh, cái này bên trong tựa hồ là một chỗ to lớn dưới mặt đất khe hở, tiếp lấy theo một đầu cổ lộ đi lên phía trước. Ở trên đường, bọn hắn nhìn thấy mấy chỗ đen như mực lỗ lớn, trong động đen kịt một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ. Yến Thanh cùng Quả Đen cũng không dám tùy tiện chạy đi vào, mà vào lúc này kia ngọn an hồn đang đã bị Yến Thanh đem ra, lơ lửng tại đỉnh đầu của bọn hắn. An hồn đang tản ra nhu hòa hoàng quang, xua tan kia quần quần ma khí. Hô hô, phía trước truyền đến trận trận như gió thanh âm.
A, thanh âm gì?
Quả đen hiếu kỳ hỏi, sau đó phi tốc hướng phía trước lao đi. Tiến Thanh cũng theo sát đi lên, ánh mắt cảnh giác bắn phá tứ phương. Lướt đi đại khái 3-4 bên trong về sau, Tiến Thanh cùng Quả đen đột nhiên phát hiện trên mặt đất lại có một vũng máu nước động. Mà vào lúc này, cái kia như gió thanh âm càng lớn. Một hít một thở. Đây không phải phong thanh. Quả đen nói, là tiếng hít thở. Tiến Thanh cũng nghe được, ánh mắt lộ ra chút kinh hãi. Nhưng vào lúc này, kia phong thanh như là sấm gió ầm ầm vang lên đến, mà lại nương theo thanh âm này vang lên đồng thời, một cỗ màu đen ma gió xoáy lấy bọn hắn lao tới phía trước, muốn tránh thoát cũng kiếm không được. Tiến Thanh cùng Quả đen không khỏi sắc mặt đại biến. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4-5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 468, khóa tại trước núi Đại Ma Tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, hô hô, trong bóng tối, từng đoàn đen phải như mực quái phong, đang không ngừng gào thét lên. Những này quái phong một quyển, sản xuất một cỗ lực lượng khổng lồ, vòng quanh Yến Thanh cùng Quả đen liền hướng phía trước lao đi. Ba nội hắn, đây thật là hô hấp sinh ra quái phong. Quả đen trong lòng có chút chấn động, lập tức từ kia một cỗ quái phong bên trong rẽ rủa xuống dưới, nhưng là kiếm cởi ra về sau, lại bị một cỗ khác quái phong cuốn lên. Lúc này, Yến Thanh hướng An Hồn đang bên trong phun một ngụm máu tươi, kia đậu đinh ngọn lửa lập tức luồn lên cao 2-3 tấc, kia phát ra nhu hòa hoàng quang chặt đứt kia một cỗ quái phong. Yến tiểu tử, phía trước tựa hồ có cái gì kinh khủng tồn tại a, muốn không mau mau đến xem. Quả đen lòng hiếu kỳ đại phát nói, nghĩ không đi đều không được a, tựa hồ cũng chỉ có con đường này. Yến Thanh cau mày có chút bất đắc dĩ nói, nếu có lựa chọn, hắn nhất định sẽ không đi. A, tựa hồ cũng đúng nha. Quả đen sửng sốt một chút mới phát hiện mình chỉ có một con đường có thể đi, trước đó ngược lại là gặp mấy cái đen thì động, nhưng là bọn hắn không dám tùy tiện chạy đi vào. Hô hô, tại kia ánh đèn dịu dịu bên ngoài, thổi một cỗ màu đen quái phong, những này quái phong đang không ngừng vòng quanh, tương hỗ quấn cùng một chỗ. Mà Yến Thanh cùng Quả đen trốn ở An Hồn đằng dưới, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Cũng không qua bao lâu, bọn hắn liền thấy phía trước xuất hiện hai cái ba hơn 10 trượng lớn hắc động, mà những cái kia quái phong chính là từ kia hai cái hắc động thổi ra. Một hít một thở, lộ ra 10 điểm có quy luật. Ba nội hắn, thật lớn một cái đầu a. Quả đen đột nhiên sợ hãi thán phục nói. Đầu. Yến Thanh liếc nhìn một chút phía trước, cũng không thấy được quả đen nói tới đầu, chỉ là nhìn thấy lớp kín đen kịt vách tường, hỏi, ở đâu? Đó không phải là a, kia hai cái hắc động chính là mũi của hắn. Quả đen dò xét nói, tiếp lấy kinh ngạc một chút, à, trên đầu của hắn còn mọc ra rất đâu, tựa hồ là một cái ma đầu. Kia hai cái hắc động chính là mũi của hắn. Yến Thanh ngẩn người, một cái hắc động đã đạt tới ba hơn 10 trượng, như vậy đầu của hắn, tối thiểu cũng có 600 trượng trở lên. 600 trượng đầu lâu, người này lớn bao nhiêu? Mấy ngàn trượng. Yến Thanh có chút không cách nào tưởng tượng, cho dù là cự nhân cũng không có những này khoa trương đi. A, tựa hồ đầu của hắn sau còn cắm một thanh trường thương. Quả đen quan sát trong chốc lát còn nói nói, Yến tiểu tử, con đường này bị cái kia ma đầu ngăn chặn ra không được. Bay qua. Thử một chút. Yến Thanh cùng Quả đen tại An Hồn đang bảo hộ dưới, chậm rãi bay lên, nhưng là vào lúc này cái đầu kia đột nhiên mở mắt, hai đạo cự đại hắc quang từ kia trong ánh mắt bắn ra. Hắc quang tản ra một cỗ cường hãn khí tức hủy diệt, không ngừng mà chấn vỡ không gian chung quanh, phát ra trận trận bén nhọn tiếng xé gió. Tư. Mà Yến Thanh cùng Quả đen bị cái này hai đạo hắc quang khí tức hất bay ra ngoài, phanh phanh hai tiếng, nặng nề mà đụng ở phía sau trên vách đá. Ngao, lúc này, cái đầu kia ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra một tiếng khàn khàn gầm thét. Tại kia gầm thét dưới, Yến Thanh cùng Quả đen lại bị tung bay, không ngừng mà đụng vào trên vách đá cái kia, đâm đến đầu váng mắt hoa. Mà lại, kia gầm lên giận dữ dưới, Yến Thanh thể nội huyết khí bị chấn động đến đi ngược dòng nước, kém chút liền phá thể mà ra. Ba nội hắn, vậy mà tỉnh lại, muốn hay không xui xẻo như vậy. Quả đen mắng to một câu, phi tốc lui lại. Cái này là tồn tại cấp bậc nào? Yến Thanh một bên lui một bên hỏi. Đến thấp cũng là thần cảnh. Yến Thanh cùng Quả đen triệt để rời đi cái đầu kia năng lực phạm vi bao phủ sau mới dừng lại về sau, đều là một mặt sầu khổ. Tựa hồ chỉ có một con đường a. Quả đen đánh giá mấy cái kia đen kịt lỗ lớn nói, hướng phía trước thăm dò mấy lần, nhưng là từ đầu đến cuối cũng không dám đi vào. Ai biết đi vào sau còn có thể hay không ra? Cái đầu kia làm sao đột nhiên tỉnh lại? Yến Thanh có chút kỳ quái hỏi, ứng sẽ không phải là bởi vì chúng ta a? Lấy thực lực của chúng ta, tựa hồ còn không đáng phải hắn tỉnh lại, chẳng lẽ là có đại địch xâm lấn? Có phải là có đại địch xâm lấn bản tọa không biết, nhưng là bản tọa dám khẳng định, đầu lâu kia tuyệt đối không phải là bởi vì hai ta mới tỉnh lại, chỉ là vừa vặn chúng ta không vận may cho gặp gỡ mà thôi. Quả đen suy tư một chút nói, lấy đầu lâu kia lực lượng kinh khủng, còn không đáng phải hắn tỉnh lại đối với mình hai cái. Yến tiểu tử, lại về đi xem một chút. Không sợ chết. Yến Thanh liếc qua Quả đen. Ứng sẽ không phải xui xẻo như vậy. Quả đen lòng tin không đủ nói. Trầm mặc một hồi, Yến Thanh cùng Quả đen lại đi tới, mỗi một bước đều đi được 10 điểm cẩn thận. Đi tới, bọn hắn liền thấy phía trước xuất hiện một cái cự đại vô so thân ảnh. Thân ảnh kia cao tới mấy ngàn trượng, xem ra giống như lấp kín núi cao thật lớn, tựa hồ nứt vỡ thương khung. Mà lại, tại thân ảnh kia khóa lại lấy 8 đạo cự đại xích sắt, tay chân 4 đạo, trên lưng cũng 4 đạo. Lúc này, kia to lớn thân ảnh đang không ngừng dãy rủa lấy, sinh ra rung động dữ dội. Đất rung núi chuyển, xích sắt kia nhiễu loạn, vỡ vụn vô số không gian. Ngã, Quả đen sắc mặt đại biến, mắng to một tiếng, lập tức về sau vọt trở về, hắn đến cùng đang làm gì? Lợi hại như vậy chạy đến dọa người, không sợ bị sét đánh sao? Yến Thanh cũng bị hù sợ, tiếp lấy lập tức tỉnh thần tới, điên cuồng lui về phía sau. Quả đen, kia có phải hay không là ngay cả núi Dịch Tử nói tới đến từ ma giới đại ác? Yến Thanh phỏng đoán lấy hỏi. Không sai, kia lớn uy trời bọn chúng chẳng phải là? Yến Thanh nhíu mày. Bọn chúng a? Quả đen trầm mặc không nói lời nào, một hồi nói, Yến tiểu tử, dù sao chúng ta cũng ra không được, muốn không nhìn tới nhìn những cái kia động. Nếu như gặp phải càng kinh khủng đồ đâu, còn có so cái kia ma giới đại ác còn kinh khủng hơn sao? Quả đen nói. Yến Thanh suy nghĩ một chút cũng nhẹ gật đầu. Cái này bên trong hết thảy có 5 cái động, Yến tiểu tử ngươi đến tuyển, ngươi tuyển cái kia liền đi cái kia. Quả đen khẳng khái nói. Tùy tiện đi, cái kia đều giống nhau. Yến Thanh lắc đầu nói, sau đó liền đi hướng gần nhất kia một cái động lớn, tại trước cửa hang dừng lại quay đầu lại hỏi lấy, thật muốn đi xông vào một lần, nếu như là một con đường chết đâu. Ở chỗ này bên trong ngược lại là an toàn, nhưng là nếu như một mực bị vây ở cái này bên trong, cái này cũng chết có cái gì khác nhau. Mà lại, tiến vào cái này trong động, cũng không nhất định là một con đường chết, nói không chừng còn có một tia sinh cơ đâu. Cùng một chỗ tiến vào. Yến Thanh sợ chết chim không đáng tin cậy, mình tiến vào về sau nó không tiến vào. Bà nội hắn, ngươi tiểu tử này thế mà không tin bản tọa, kia để bản tọa cái thứ nhất đi vào. Quả đen nói xong cũng một đầu đụng đi vào, tiến vào một cái kia động sau liền sẽ không có gì âm thanh, cửa hàng ngăn trở hết thảy. Yến Thanh nhìn xem cái kia đen kịt một mảnh cửa hang trầm mặc mấy tức, sau đó cắn răng cũng đi vào, trên mặt lộ ra một cỗ chết sống có số biểu lộ. Vào xem, nhìn thấy một mảnh kinh khủng huyết hải mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ tỉ tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 469, Thánh Hiền Sương đầu tê. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, huyết hải cuối cùng, gợn sóng cuộn cuộn. Thỉnh thoảng hiện hiện một chút to lớn màu trắng thi cốt, mà lúc này Yến Thanh chính rơi vào một khối mấy trượng lớn màu trắng xương đầu bên trên, một mặt kinh sợ. Tại hắn cách đó không xa, Quả đen cũng đứng ở một khối trượng lớn trên đám xương trắng, chính đang nguyền rủa cái này vô chi tồn tại. Lần này, bọn hắn tựa hồ cực sai. Cái này bên trong xem xét, liền biết không phải là cái gì đất lành. Đây là địa phương nào? Yến Thanh ngẩn người quan sát một chút xung quanh, sau đó lớn cao mày hỏi. Đây là một chỗ vô biên vô hạn huyết hải, khắp nơi đều là một mảnh huyết hồng sắc, tràn ngập một cỗ khí tức kinh khủng, làm cho tâm thần người mười điểm không bình yên. Tại trong biển máu kia, lẻ tẻ tung bay một chút màu trắng thi cốt. Quỷ biết cái này bên trong là địa phương nào? Vừa nhìn liền biết là đại hung đại ác chi địa. Quả đen hùng hùng hổ hổ nói, nó dưới chân kia một khối bạch cốt có ánh sáng long lanh, tựa hồ ẩn chứa một cỗ thần lực. Tiến Thanh dưới chân kia một khối tựa hồ là xương đầu, giống như một đầu thuyền nhỏ tại biển bên trong tung bay. Mặc dù không có quả đen dưới chân kia một khối bạch cốt lộ ra có ánh sáng long lanh, nhưng là quanh quẩn lấy một tầng bạch quang nhàn nhạt, bạch quang thánh khiết mà nhu hòa. Vừa nhìn liền biết không phải vật bình thường. May mắn còn không có rơi xuống biển máu này bên trong, bằng không ngay cả xương cốt cũng sẽ không còn lại. Yến tiểu tử, những này xương cốt thế nhưng là bảo vật ta, bảo vật ta. Quả đen tinh tế đánh giá chân mình dưới kia một khối bóng ánh sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt ánh quang xương cốt, vẻ mặt tươi cười, con mắt cũng híp lại. Cái cục xương này có dài hơn một trượng, ba thước hơn động, xem ra liền giống một thanh trường kiếm. Quả đen, ta dưới chân một khối xương này, tựa hồ là một khối đầu người xương. Yến Thanh ngồi sụp xuống, một bên vuốt ve một vừa quan sát, xương đầu tản ra thánh khiết nhu hòa bạch quang, chạm đến ở phía trên cảm nhận được một cô ôn nhuận như ngọc cảm giác, làm cho tâm thần người an bình. Chân người dưới kia một khối xương, không cần nhìn liền biết là nào đó một thánh hiền xương đầu. Quả đen liếc qua nói, ân, bạch quang thánh khiết lưu hòa, khí tức công chính bình thản, không sai. Tiến tiểu tử cho người kiếm được. Người kia một khối xương cũng không kém, hẳn là nào đó một đại năng xương cốt. Tiến Thanh quan sát một chút nói. Lúc này, quả đen khu sử dưới chân bạch cốt hướng Yến Thanh lao đi, một lát sau liền rơi vào kia một khối xương sọ bên trên, sau đó đem kia một khối như trường kiếm bạch cốt hút tới. Thật rất giống một thanh trường kiếm, uy lực phải rất khá. Yến Thanh dò xét kia một khối bạch cốt nói. Hắn cảm nhận được kia một khối bạch cốt bên trong ẩn chứa một cô năng lượng bằng bạc. Ha ha, không tệ, không tệ, cũng không hưởng công bản tọa cùng ngươi tiểu tử này đến ma huyền một lần. Quả đen mặt không đỏ tim không đập nói, sau đó kia đôi mắt nhỏ không ngừng mà lục chuyển. Chim chết, khối này thánh hiển xương đầu ngươi cũng không cần nghĩ, cái này là của ta. Yến Thanh vừa nhìn thấy nó một mặt hèn mọn dáng vẻ, liền biết nó đang đánh tâm tư gì. Hẹp hỏi. Quả đen lập tức khinh bỉ, sau đó quét mắt chung quanh mặt biển nói, Yến tiểu tử, biển máu này bên trong xương cốt tựa hồ cũng không ít ta, nếu như đem bọn nó đều đánh vớt lên, ha ha. Phát tài. Nhưng là biển máu này rất nguy hiểm a, không cẩn thận liền sẽ thi cốt không hoàn toàn. Yến Thanh cao mày nói, sau đó hỏi Quả đen, chim chết, sớm cao hứng quá sớm, chúng ta như thế ra ngoài a, tức khiến cho chúng ta đem nơi này tất cả thần cốt, thánh xương đánh bất lên, nếu như ra không được đi, thì có ích lợi gì? Tin tưởng bản tọa, trời không tuyệt đường người. Quả đen nói, có đúng không? Vậy bọn hắn lại là thế nào chết? Yến Thanh chỉ dưới chân bạch cốt, những này bạch cốt chủ nhân chí ít cũng thần cảnh cấp bậc trở lên tồn tại, liền ngay cả bọn hắn cũng chết tại cái này bên trong, bọn hắn thì có biện pháp gì rời đi cái này thần bí huyết hải? Mất hứng, để bản tọa cao hứng một hồi không được sao? Quả đen mắng to lên, kỳ thật nó tâm lý nhất thanh nhị sợ, chỉ là có chút không nghĩ đối mặt mà thôi. Lúc này, một người một chim trầm mặc không nói gì, lặng lặng mà ngồi tại xương đầu bên trên, mặc cho đầu kia xương tại huyết hải bên trong theo sóng mà phiêu đãng. Tại biển máu này trên không tràn ngập từng tầng huyết vụ mông lung, để người thấy không rõ phương xa. Một hồi về sau, quả đen đột nhiên bay lên, nhưng là đập mấy lần cánh liền ngã xuống. Huyết hải cấm chỉ phi hành, tựa hồ có một cỗ lực lượng cầm giữ bầu trời. Bà nội hắn, quả đen mắng một câu, tính tình cũng biến thành có chút bạo nóng này lên, mặc kệ, đi trước vớt một chút xương cốt lại nói, cho dù là chết cũng muốn ôm những này xương cốt cùng chết. Tốt a. Lúc này, Yến Thanh cùng quả đen khu xử thánh hiển xương đầu, hướng phương xa một khối bạch cốt lao đi. Nhưng vào lúc này huyết hải cuồng phong gào rít giận dữ, phát ra trận trận tiếng quỷ khóc sói tru, làm bọn hắn sắc mặt biến đổi. Huyết hải bên trong lập tức nhấc lên lật thiên cự sóng, toàn bộ huyết hải đều rung chuyển bất an phiêu diêu không thôi, tựa hồ có một đầu viễn cổ quái vật khổng lồ nhiễu loạn đáy biển. Kia mấy trượng lớn thánh hiển xương đầu, giống như nộ hải bên trong một lá tiểu chu, tại cái này mãnh liệt sóng cả phiêu diêu không chừng, tùy thời đều có lật thuyền khả năng. Tình huống như thế nào, muốn hay không xui xẻo như vậy? Quả đen chừng một chút con mắt, tiếp lấy lớn tiếng nguyền rủa, cái này sóng gió đến quá mức đột ngột. Lúc này, một cỗ cao mấy chục trượng sóng máu chiều thánh hiển xương đầu đánh tới. A a a. Quả đen hô to cùng Yến Thanh điên cuồng khu xử thánh hiển xương đầu hướng phương xa vọt tới, nhưng là còn có không ít sóng máu rơi vào xương đầu bên trên, may mắn quả đen cầm lấy nó kia một khối kiếm cốt ngăn trở sóng máu, bằng không một người một chim đều bị cái này sóng máu ăn mòn phải thi cốt không hoàn toàn. Nhưng là lúc này huyết hải càng thêm mãnh liệt, kia gào rít giận dữ như là quỷ khóc sói gào làm cho tâm thần người không được an bình, tràn ngập một cỗ nồng đậm khí tức kinh khủng. Chẳng lẽ cái này trong biển máu còn cất giấu cái gì kinh khủng tồn tại? Yến Thanh sắc mặt có chút hoảng sợ. Ai biết? Quả đen ngược lại là trở nên trầm tĩnh nói, sau đó chỉ vào huyết hải nói, những này tựa hồ là ma huyết, có thể tại ma huyết bên trong sống sót chỉ có thể là ma, hoặc là so ma huyết chủ nhân còn kinh khủng hơn tồn tại. Biển máu này bên trong thật còn cất giấu thứ gì? Yến Thanh hỏi, sau đó chỉ vào huyết hải, chẳng lẽ cái này huyết hải tất cả đều là ma huyết? Làm sao lại có như thế nhiều ma huyết? Cái này sao có thể? Ai biết? Ầm ầm, lúc này huyết hải như là nổ tung, nhấc lên vô số lật thiên cự sóng, toàn bộ huyết hải đều chấn động không ngừng, tựa hồ muốn lật quay tới. Yến Thanh cùng quả đen trô thánh hiển xương đầu, bị một cỗ sóng máu vọt lên mấy chục trượng, tiếp lấy lại bị một cỗ khác sóng máu đẩy ra mấy chục bên trong. Nếu như không phải bọn hắn gắt gao bắt lấy xương đầu, chỉ sợ đã sớm bị vén bay ra ngoài, táng thân cái này trong biển máu. An hồn đăng. Quả đen giống một tiếng. Yến Thanh lập tức tỉnh thần tới, đột nhiên ném ra ngoài an hồn đăng. An hồn đăng mới ra giúp bọn hắn định trụ lắc lư không thôi thánh hiển xương đầu. Nhưng là an hồn đăng cũng vô pháp triệt để định trụ xương đầu, y nguyên theo mãnh liệt sóng máu không ngừng mà phiêu đãng, lúc nào cũng có thể bị sóng lớn nhào lật. Xong. Lúc này lại là một cái sóng lớn đánh tới, để thánh hiển xương đầu cây vốn không thể tránh. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4-5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 470, áo trắng thần tú tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, xong. Quả đen nhìn thấy dung chuyện không thôi, như là nổ tung huyết hải, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, tại biển máu này bên trong nó căn bản là bất lực. Biển máu này thực tế là quá mức lợi hại, cầm giữ nó đông đảo năng lực, ngay cả bay cũng không bay nổi, khiến cho bọn hắn cơ hồ biến thành một người bình thường. Lúc này, thánh hiển xương đầu lại bị một cổ mãnh liệt sóng máu đẩy lên, tại không trung lật vài vòng lần nữa ngã xuống, dọa đến Yến Thanh cùng quả đen sắc mặt đại biến. Yến tiểu tử, nhanh đem chuôi này kiếm sắt ném ra. Quả đen nhìn thấy Yến Thanh có kiếm sắt, con mắt sinh ra mãnh liệt cầu sinh, hiện tại chỉ có kia một thanh kiếm có thể giúp bọn hắn. Yến Thanh cũng không có đem kiếm sắt ném ra, mà chăm chú nắm trong tay, hướng một chỗ hướng mình đánh tới sóng máu một kiếm bổ ra. Một đạo bạch quang từ kiếm sắt bên trong chém ra, đem kia một cỗ sóng máu chặt đứt. Yến Thanh nhìn thấy trong lòng vui mừng, lập tức hướng chung quanh vài luồng sóng lớn chém ra đi, đem chung quanh tất cả sóng lớn đều chặt đứt. Kém chút coi là muốn chết rồi. Quả đen lòng còn sợ hãi nói. Lúc này Yến Thanh mỏi mệt không chịu nổi, toàn bộ mềm tại xương đầu bên trên, nhìn một chút kiếm sắt cùng dưới chân thánh hiển xương đầu, sau đó tại quả đen trong lúc kinh ngạc đem kiếm sắt đột nhiên cắm vào xương đầu trung ương. Kiếm sắt cắm vào xương đầu về sau, xương đầu lập tức tản mát ra một cỗ nhu hòa bạch quang, ở trên không hình thành một cái màn sáng, nằm chắc bao phủ ở bên trong. A, đây là tình huống như thế nào? Quả đen hơi kinh ngạc, mà kiếm sắt cũng như định hải thần trầm, định trụ dung chuyển bất an thánh hiển xương đầu, mặc cho nó cuồng phong gào rít giận dữ, bấp bên, sóng lớn ngập trời, thánh hiển xương đầu đều trầm ổn không hoảng hốt. Chỉ là kia thánh hiển xương đầu nước ăn sâu không ít, tựa hồ kia kiếm sắt phải có nặng ngàn vạn cân. Lúc này, thánh hiển xương đầu bên trong gió êm sóng lặng, mà bên ngoài là gào rít giận dữ ngập trời, như là tận thế. May mắn đem tên kia kiếm mang đến, muốn bằng không hậu quả khó mà tưởng nổi. Quả đen có chút ưu thương mà nhìn xem màn sáng bên ngoài quần cuộn sóng máu. Tâm vô lo lắng cho nên, không có khủng bố. Lúc này, tại huyết hải bên trong đột nhiên truyền đến một câu tràn ngập Phật tính Phật tụng, để Yến Thanh cùng quả đen lập tức dựng thẳng lên lỗ tai, không khỏi hơi kinh ngạc. Biển máu này bên trong làm sao lại có Phật tụng? Rời xa điên đảo mộng tưởng, đến tột cùng niết bàn. Tam thế gia Phật, theo bản nhược đến bờ bên kia nhiều cho nên. Huyết hải bên trong Phật tụng như hoàng trung đại lữ, để Yến Thanh cùng quả đen tâm thần đại chấn, lúc này nhìn thấy kia ngập trời sóng lớn tại kia Phật tụng, vậy mà chậm rãi lăn xuống. Thật là khủng khiếp Phật pháp. Quả đen nhìn thấy kia phương sang ngập trời sóng máu bị Phật tụng đè ép xuống, không khỏi sợ hãi than. Đương nhiên, kia Phật tụng cũng không thể áp chế toàn bộ huyết hải, chỉ là áp chế một mảnh nhỏ mà thôi, nhưng là cái này một mảnh nhỏ cũng đã làm cho bọn hắn kinh hãi không thôi. Lúc này, bên hai Phật tụng càng lúc càng lớn, như vạn người thanh âm, như hoàng trung đại lữ, đinh thái nhức óc. Tại kia ngập trời sóng máu về sau, tản ra 10.000 trượng Phật quang, Phật quang vô lượng, muôn hình vạn trạng. Một tên áo trắng tăng nhân bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, đang nhẹ nhàng gõ mõ, trong miệng tuốt ra từng cái kinh văn màu trắng ký hiệu. Kinh văn kia ký hiệu tại phổ chiếu Phật quang bên trong, hóa thành từng tôn vô lượng Phật đà. Phật đà nhạc hoa, không giận, không si, trấn áp một cỗ lại một cỗ sóng máu. Tiến Thanh cùng Quạ Đen nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi trợn mắt hốt hoồm, trong lòng rất là chấn kinh. Áo trắng tăng nhân đạp máu sóng mà đến, thân bên trên tán phát lấy vô lượng Phật quang, như là Phật đà hàng thế làm cho người rung động không thôi. Phật tụng càng lúc càng lớn, không chỉ ở vang lên bên hai, càng là trong lòng vang lên. Tại Phật quang bên trong, Tiến Thanh nhìn thấy từng tôn Phật đà giáng sinh, nhìn một cái đều là Phật hải, ngàn ngàn vạn vạn. Tên kia áo trắng tăng nhân mỗi phun ra một cái kinh văn ký hiệu, chính là một tôn vô lượng Phật đà giáng sinh. Phật quang 10.000 trượng, đại từ đại bi. Kia đánh mõ thanh âm như vang tuyệt tiên cổ tiếng trung, du dương cổ xưa, một tiếng đánh vào Yến Thanh cùng Quạ Đen tâm thần bên trên. Cho nên nói bàn nhược đến bờ bên kia nhiều chú, tức nói chú nói, bóc đế, sóng la bóc đế, sóng la tăng bóc đế. Phật tụng từ đáy lòng vang lên, Yến Thanh biểu lộ cũng từ kinh ngạc dần dần biến thành thành kính, tiếp lấy ngồi xếp bằng xuống, đi theo niệm kinh. Đột nhiên, trong lòng giật mình, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Cái này Phật tụng thực tế là quá khủng bố, vậy mà để người trong bất chi bất giác trở thành thành kính Phật đồ. Đây là Phật gia độ hóa. Nhưng quanh quẩn ở bên thai Phật âm như vạn Phật tụng hát, đánh mõ thanh âm như thiên cổ tiếng chuông kích tại tâm thần bên trên, để Yến Thanh cây liền chịu không được, nhịn không được lần nữa đi theo tụng hát. Như từng đạo gông xiềng hệ ở trên người, để người tránh thoát không được. Mau mau tỉnh lại. Yến Thanh đối với mình hô to một tiếng, lại phát hiện mình căn bản là gọi không ra bất kỳ thanh âm, tên này áo trắng tăng nhân đến cùng là người phương nào, Phật pháp vậy mà như thế cao thâm. Đàn. Lúc này, Quạ Đen đột nhiên mở to mắt, đối Yến Thanh giống lớn một tiếng, cái này Phật tụng liền ngay cả nó cũng chịu không được. Yến Thanh đem lý đồ chế đàn gỡ xuống bày ra tại trên gối, lập tức nhắm mắt lại, phong lên lô thai, đàn tấu lên thần âm chi chương mở đầu. Tĩnh tâm ngưng thần. Mấy tức về sau, Yến Thanh mở to mắt, hai tay bỗng nhiên rơi vào trên đàn. Phất một cái, một chuỗi âm phủ từ đàn bên trong bay ra, cùng Phật quang chạm vào nhau, nhưng nháy mắt tan thành mấy khói. Nhìn thấy như thế, Yến Thanh biến sắc, đón lấy, ngón tay nhanh chóng khuấy động lấy dây đàn, từng cái âm phủ phiêu khởi. Rắc, toàn đỡ, bẩn thỉu, ở giữa câu. Trong vòng ba thước đều là tiếng đàn. Lúc này, rốt cục ngăn cản được kia kinh khủng Phật tụ. Nghĩ không ra vậy mà là hắn. Quạ Đen thấy rõ ràng cái kia áo trắng tăng nhân về sau, hơi kinh ngạc nói. Quạ Đen, ngươi biết hắn? Yến Thanh hỏi. Nghe tên kia nói cái này tiểu hòa thượng rất lợi hại, hắn chạy thế nào đến nơi đây rồi? Quạ Đen có chút hiếu kỳ. Lý Minh. Trừ hắn còn có ai? Là, cái này áo trắng tăng nhân là ai? Thần Tú. Thần Tú. Không sai. Bản tọa chỉ là hiếu kỳ hắn làm sao xuất hiện tại cái này bên trong. Hắn không phải đi Tây Thiên sao? Quạ Đen vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Tây Thiên. Tây Thiên ở đâu? Yến Thanh sửng sốt một chút. Không biết. Quạ Đen lắc đầu. Lúc này, áo trắng Thần Tú vừa vặn đạp trên sóng máu, từ Yến Thanh cùng Quạ Đen thánh hiển xương đầu bên cạnh trải qua, chiếc kia bên trong hét ra Phật tụng để bọn hắn kém chút quỳ xuống lại. Mà lại áo trắng Thần Tú chỗ đi qua sóng máu, đều là một mảnh gió êm sóng lặng, mà cái khác chỗ thì là sóng lớn ngập trời, lộ ra 10 điểm quỷ dị. Áo trắng Thần Tú xem ra 10 điểm tuổi trẻ, 16, 17 tuổi dáng vẻ, ngày thường mi thanh mục tú môi hồng răng trắng, lộ ra 10 điểm tuấn tú. A, có chút không đúng a. Quạ Đen đột nhiên nói. Là lạ ở chỗ nào? Yến Thanh híp mắt đang quan sát. Tựa hồ không phải hắn chân thân a. Quạ Đen có chút không nhất định nói, suy tư một lát, đi, vụ trộm theo ở phía sau, nhìn hắn đi cái kia bên trong, nói không chừng có thể đi theo hắn đi ra huyết hải. Không là chân thân. Chim chết ngươi không có nhìn lầm a. Lúc này, Thánh Hiển Xương Đầu chậm rãi đi theo áo trắng Thần Tú đằng sau, theo hắn cùng một chỗ đi xa, tại cái này vô tận huyết hải bên trong tung bay. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 471, huyết hải bên trong miếu thờ về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, tại kia sóng máu mãnh liệt huyết hải bên trong, áo trắng Thần Tú từng bước một đạp sóng mà đi, kia ngập trời sóng máu tại hắn Phật tụng dưới, vị từng tôn giáng sinh Phật đà chân áp, nhao nhao bình ổn lại. Hai bên cùng phong gào rít giận dữ, sóng máu ngập trời, trung ương lại gió êm sóng lặng. Áo trắng Thần Tú bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, nhẹ gõ nhẹ mõ, tựa hồ không nhìn thấy kia ngập trời sóng máu, từng bước một đi xa. Thân ảnh giống như quỷ mị, chớp mắt ngàn bên trong. Tiễn Thanh cùng Quạ Đen nhìn thấy rất là kinh hãi, điên cuồng khu xử Thánh Hiển Xương Đầu chăm chú cùng ở phía sau hắn. Tại cái này kinh khủng huyết hải bên trong, chỉ có theo sát hắn mới có sống sót khả năng. Huyết hải vô biên vô hạn, căn bản cũng không biết lớn bao nhiêu, Tiễn Thanh cùng Quạ Đen cảm giác mình tựa hồ đi theo áo trắng Thần Tú đi mấy cái thời đại. Tại cái này mấy cái thời đại bên trong, Tiễn Thanh không chỉ có cầm nghệ trình độ đột bay manh tiến vào, liền ngay cả tu vi cũng có tăng lên, đặc biệt là thần hồn phương diện. Tại lúc này cho dù là không còn đàn tấu thần âm chi chương mở đầu, dựa vào người ý chí, liền có thể ngăn cản được áo trắng Thần Tú Phật tụng thanh âm. Thần Tú tiểu hòa thượng chạy tới biển máu này làm gì, nguyện vọng của hắn không phải nhập Tây Thiên lắng nghe Phật tổ giảng Phật pháp sao? Quạ Đen cẩn thận cô lỗ, mà lại, nó phát hiện Thần Tú tiểu hòa thượng trạng thái có chút không đúng. Tiến tiểu tử, cái này huyết hải càng ngày càng không đơn giản a. Quạ Đen cảm thán một tiếng nói, biển máu này lúc nào đơn giản qua sao? Tiến Thanh hỏi ngược một câu. Ê, cũng là, không biết đi được bao lâu, Yến Thanh cùng Quạ Đen đột nhiên nhìn thấy tại kia mảnh liệt huyết hải bên trong, vậy mà đứng thẳng một cái cũ nát miếu thờ. Miếu thờ không lớn, chỉ là nho nhỏ một cái, lộ ra 10 điểm cũ nát, tựa hồ nhẹ nhàng vừa chạm vào liền sẽ lập tức lún xuống, nhưng ở cái này mảnh liệt huyết hải bên trong lại là trầm ổn bất động, mà lại Phật khí trung thiên, khiến người không thể khinh thường. Mà hắn rời ra cùng đội, mà hắn điên đảo có phần tịch, ta từ bắt phong bất động, ta từ tâm như bản thạch. Đây chính là kia một tòa miếu vũ lưu lộ ra ngoài Phật ý tựa hồ kia một cái nho nhỏ miếu thờ, trấn áp lại cái này khổng lồ mà mãnh liệt huyết hải. Khi đến gần lúc, Tiễn Thanh cùng Quạ Đen mới nhìn rõ ràng, kia một tòa miếu vũ nguyên lai là đứng ở một cái hắc thạch sơn bên trên, chỉ là kia hắc thạch sơn bị sóng máu che đậy không, nhất thời không có thể nhìn thấy mà thôi. Lúc này, áo trắng thần tú đạp lên hắc thạch bên trên, đi tiến vào kia một tòa miếu vũ. Tiễn Thanh cùng Quạ Đen cũng theo thật sát ở phía sau, kéo lấy hai khối xương đạp lên hắc thạch sơn. Cái này hai khối xương đều không phạm, bọn hắn như thế nào bỏ được vứt bỏ, vừa bước lên hắc thạch sơn về sau, lập tức đem bọn nó thu nhập thể nội ngôi miếu này vũ không đơn giản à. Quạ Đen híp mắt nhỏ đang quan sát. Nói nhảm, xây ở nơi này miếu thờ có thể đơn giản. Tiễn Thanh lật một cái liếc mắt, huống hồ kia Phật khí trung thiên, bình thường miếu thờ có thể có sao? Miếu thờ có chừng mấy chục trượng lớn, tựa hồ là từ phổ thông vật liệu gỗ sở kiến, lộ ra 10 điểm cũ nát, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Miếu thờ không có có danh tự, nhưng là tại nó cửa chính chỗ, lại là ghi một đôi câu đối. Vế trên, tự tại xem tự tại, không người tại, không ta tại, hỏi lúc này nhà mình gắn ở. Biết chỗ tự nhiên tự tại. Vế dưới, Phật Như Lai, có tương lai, có tương lai, cứu cái này thân như thế nào được đến? Đã qua đến như thấy Như Lai. Tiễn Thanh nhẹ nhàng đọc lấy, đọc số lần càng nhiều, càng là cảm thấy câu đối này bất phàm. Lúc này, áo trắng thần tú đã xếp bằng ở trước đại điện, tại kia một tôn một Phật tiền lặng lặng gõ mõ tại niệm tụng kinh văn. Phật tụng như vạn người thanh âm, như hoàng trung đại lữ, tản ra 10.000 trượng Phật quang. Phật quang vô lượng, muôn hình vạn trạng. Kia trong miệng thốt ra kinh văn ký hiệu tại phổ chiếu Phật quang bên trong, hóa thành từng tôn vô lượng Phật đà. Phật đà nhạc hoa, không giận, không si. Cái này tiểu hòa thượng Phật pháp thật là lợi hại. Đi tới về sau, Quạ Đen lại là sợ hãi thán phục một tiếng, sau đó nghi hoặc nói, khủng bố như vậy, chẳng lẽ cái này tiểu hòa thượng hay là Phật tử không được. Lúc này, Yến Thanh cùng Quạ Đen đã vụng trộm trượt tiến vào miếu thờ, ngôi miếu này vũ 10 điểm đơn giản đến đơn sơ, trừ một cái đại hùng bảo điện bên ngoài, cũng chỉ có một hậu viện. Tại hậu viện bên trong, Yến Thanh cùng Quạ Đen phát nhìn thấy một gốc bảy cao hơn thức cây Bồ đề, chỉ là cái này một gốc cây Bồ đề đã khô héo, sinh cơ không còn. Ba nội hắn, là thật hay giả, lại còn thật có cây Bồ đề loại này lịch thiên thần thụ. Quạ Đen vừa nhìn thấy kia một gốc cây Bồ đề, lập tức hai mắt phát sáng, phi thân đánh tới, hận không thể lập tức đem nó thu được mang bên trong. Đây là tu hành tham đạo thần vật a, có cái này gốc cây Bồ đề, nghĩ không đột bay manh tiến vào cũng khó khăn a, dù nhưng đã khô héo, nhưng cũng là nhưng gặp không cầu tuyệt thế thần vật. Quạ Đen vẻ mặt tươi cười, tiểu ánh mắt híp lại, nhưng là vô hụt. Kia một gốc cây Bồ đề, tựa hồ chỉ là viễn cổ lưu lại một đạo tàn ảnh, cũng không phải chân thực tồn tại. Lúc này, Tiễn Thanh cùng Quạ Đen đều sửng sốt, cả người như là ngã rơi xuống ngục. Ba nội hắn, loại này nghịch thiên thần vật, quả nhiên là sẽ không thái quá dễ dàng đạt được. Rất lâu một hồi về sau, Quạ Đen mới bừng tỉnh sau ngược lại an tâm xuống tới, lặng lặng đánh giá cái này một đạo tàn ảnh. Lại có một gốc cây Bồ đề, cái này miếu thờ hòa thượng không đơn giản a. Quạ Đen lại nói nhảm một câu, sau đó nhìn chằm chằm kia cây Bồ đề mặt mũi tràn đầy biện tiếp nói, đáng tiếc, không chiếm được bất cứ thứ gì. Trong truyền thuyết tại dưới cây Bồ đề tu đạo, có thể đột nhập hiểu thấu con đường, đốn ngộ chân lý, đạt tới siêu phàm thoát tục cảnh giới. Tiễn Thanh cũng là mặt mũi tràn đầy biện tiếp biểu lộ, tiếp lấy ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, phát hiện dưới đất vậy mà rơi ba lá khô héo Bồ đề diệp tử. Cái này Bồ đề lá đã bị tẩy đi thịt lá, chỉ còn lại có kia rõ ràng trong suốt, mỏng như lụa mỏng hình lưới gân lá. Mà lại, loại này Bồ đề diệp tử còn có một cái tên là Bồ đề sa. Bồ đề sa vừa đến tay, Yến Thanh lập tức cảm nhận được một cỗ huyền chi lại huyền cảm giác, để hắn vô so an lòng. Yến tiểu tử ngươi cầm trong tay là vật gì? Quạ Đen ánh mắt từ cây Bồ đề rời về sau, đột nhiên bị Yến Thanh trong tay Bồ đề sa hấp dẫn lấy, tiếp lấy đột nhiên hướng Yến Thanh hung hãn đánh tới, một bộ liều mạng bộ dáng. Vậy mà là Bồ đề sa. Quạ Đen kinh hỉ bật phần, từ Yến Thanh trong tay đoạt lấy một lá. Chim chết, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Yến Thanh giận dữ. Phi, cái này lại không phải ngươi, ngươi chưa nghe nói qua thiên hạ bảo vật, ngươi có đức chiếm lấy sao? Quạ Đen phi thường không muốn mặt nói, kia đôi mắt nhỏ còn tại tầm tưởng chuyện, tựa hồ tại suy nghĩ lấy, còn muốn hay không kế tiếp theo đoạt lấy Yến Thanh trong tay kia hai lá Bồ đề sa. Chim chết, ngươi còn dám đoạt, ta liền cùng ngươi liều mạng. Yến Thanh nhìn thấy Quạ Đen một mặt hèn mọn dáng vẻ, liền biết nó đang đánh tâm tư gì, lập tức đem kia hai lá Bồ đề sa cất kỹ, miễn cho lại bị Quạ Đen cướp đi. May mắn Quạ Đen còn có chút danh giới cuối cùng, không tiếp tục xuất thủ đoạt Tiễn Thanh kia hai lá Bồ đề sa. Tiễn tiểu tử lại cẩn thận tìm xem, nhìn hậu viện này bên trong còn có hay không. Sau khi nói xong, Quạ Đen nằm dạp trên mặt đất một tấc tìm, trừng mắt kia đôi mắt nhỏ đang ngó chừng khe gạch, nhìn phải chăng có Bồ đề lá dụng tại những cái kia gạch trong khe. Một người một chim đem cái này không lớn hậu viện đều sờ hai ba lượt, xác nhận không có về sau cũng đứng lên. Nhưng khi bọn hắn đứng lên thời điểm, lại là bị sợ đến nhảy dựng lên. Tại gốc kia khô héo dưới cây Bồ đề, chính tướng đối với địa bàn ngồi một già một trẻ hai tên tăng nhân, giống như tượng gỗ không nhúc nhích. Lao tăng mày râu đều trắng, một mặt hiền lành, Sa Di hai mắt nhắm lại, thiếu dung kiêm tốn thẳng thắn, miệng môi nhỏ mỏng, mặt mũi tràn đầy ngây thơ mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cuốn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, đăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cuốn vợ ơ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ tìm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 472, Hòa Thượng Không Đường BP, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, miếu thờ hậu viện gốc kia khô héo dưới cây bồ đề, lao tăng mày râu đều trắng, một mặt hiền lành, Sa Di hai mắt nhắm lại, tiếu dung khiêm tốn thẳng thắn, miệng môi nhỏ mỏng, mặt mũi tràn đầy ngây thơ. Bọn hắn cũng không nhúc nhích lặng lặng ngồi xếp bằng, giống như tượng gỗ. Tiến Thanh cùng Quạ Đen hít vào một ngụm khí lạnh, rất lâu một hồi Quạ Đen mới lên tiếng, bọn hắn tựa hồ không là chân thân, chỉ là viễn cổ lưu lại một đạo tàn ảnh. Cái này tàn ảnh cũng quá khủng bố đi, thời gian đều đi qua lâu như vậy, lưu lại tàn ảnh lại còn giống như thật như thế, kém chút để người phân không ra thật giả tới. Tiến Thanh cảm thán nói, bước chân chậm rãi đến gần, nhưng mà kia bất động hai tên hòa thượng đột nhiên động. A, động rồi. Lúc này Quạ Đen cũng xuống tới, nghiêm túc quan sát tại bọn hắn. Quạ Đen, ngươi có thể nhìn ra bọn hắn đang nói cái gì sao? Tiến Thanh hiếu kỳ hỏi, rất muốn biết lao hòa thượng kia đối tiểu hòa thượng nói cái gì. Quạ Đen không nói lời nào, tinh tế quan sát đến lao hòa thượng cùng tiểu hòa thượng nhất cử nhất động, một hồi rồi nói ra, biết. Biết. Tiến Thanh có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua Quạ Đen, hiếu kỳ hỏi, lao hòa thượng nói cái gì? Lao hòa thượng kia nói, lúc trước, trên núi có một tòa miếu, miếu bên trong có cái lao hòa thượng. Có một ngày, lao hòa thượng đối tiểu hòa thượng nói, lúc trước, trên núi có một tòa miếu, miếu bên trong có cái lao hòa thượng. Có một ngày, lao hòa thượng đối tiểu hòa thượng nói, lúc trước, trên núi một tòa miếu. Tiến Thanh còn không có nghe xong, liền lập tức lật một cái liếc mắt. Ngươi không tin? Quạ Đen một mặt cười xấu xa hỏi. Trên mặt ta có ghi lấy ngớ ngẩn hai chữ sao? Tiến Thanh chỉ một chút gương mặt của mình, trong lòng có một cỗ hung hăng đánh nó một trận nỗi kích động. Hắc hắc, đây cũng không phải là bản tọa nói, mà là tên kia nói, ngươi không tin bản tọa chẳng lẽ còn chưa tin hắn? Quạ Đen nói, nó nói tới tên kia là Lý Đồ. Tiến Thanh nhíu mày, hỏi, làm sao cùng Lý huynh dính líu quan hệ rồi? Cái này lão hòa thượng cùng tiểu hòa thượng, rất giống tên kia nói hai người kia, chiếu tình huống hiện tại đến xem, hẳn là không sai. Quạ Đen 10 điểm khẳng định nói, sau đó nhìn một chút kia một đạo tàn ảnh lại nói, mặc dù bản tọa không biết bọn hắn đang nói cái gì, nhưng là bản tọa nghe tên kia nói qua chuyện xưa của bọn hắn. Ta có thể tin người sao? Tiến Thanh 10 điểm hoài nghi. Muốn tin hay không? Quạ Đen lật một cái liếc mắt, vây quanh lão hòa thượng cùng tiểu hòa thượng quay vòng lên, quan sát phải 10 điểm nghiêm túc cùng cẩn thận. Nói nghe một chút, vừa mới bản tọa nói cái kia cố sự là thật, nếu như không là thật, chính là tên kia lừa gạt bản tọa. Lúc này, Quạ Đen tổ chức một chút ngôn ngữ, tinh tế đem Lý Đồ giảng qua cố sự nói cho Tiến Thanh. Tiến Thanh sau khi nghe xong lập tức mở to hai mắt nhìn, trong miệng nói, cái này sao có thể? Làm sao không có khả năng? Quạ Đen hỏi ngược lại. Tại cố sự này bên trong, lão hòa thượng mang theo tiểu hòa thượng hướng đầu nguồn một cái kia lúc trước, từng cái đi trở về đi, lại vĩnh viễn đi không đến cùng, có loại quỷ dị không nói lên lời. Nhập động, vào luân hồi, hay là cái gì? Tiến Thanh thật lâu im lặng, chẳng lẽ đây là Phật ra một loại phương pháp tu hành? Cảm giác quá hoang đường. Thật lâu mới hỏi, Quạ Đen, đây thật là lý huynh giảng. Thôi đi, muốn tin hay không? Quạ Đen phi thường cao ngạo nói, tiếp lấy tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, là pháp danh của bọn hắn tựa hồ gọi Đại Thiên cùng Tiểu Thiên. Một hồi Quạ Đen lại phân nha quỷ kêu lên, nhún nhảy một cái, đem Yến Thanh cả kinh sửng sốt một chút. Chim chết, ngươi quỷ gào gì? Bản tọa nhớ tới, khi đó thần tú tiểu hòa thượng cũng tại, hắn cũng biết chuyện này. Chẳng lẽ hắn đến cái này bên trong là vì tìm kia hai tên hòa thượng dấu chân? Quạ Đen ngạc nhiên nói, một hồi lại nói, tựa hồ lúc kia một tòa miếu dưới chính trấn áp một đầu thượng cổ đại yêu, về sau đầu kia thượng cổ đại yêu biến thành tiểu bất điểm. Tiểu bất điểm là thượng cổ đại yêu. Yến Thanh không khỏi ngạc nhiên. Nghe tên kia nói, tiểu bất điểm tựa hồ là cái gì cửu vĩ hồ, địa vị rất lớn. Quạ Đen nói, không biết cái này một tòa miếu dưới cũng chấn áp một đầu thượng cổ đại ma a. Quạ Đen đột nhiên nói, ẩn ẩn còn có chút chờ mong. Miệng Quạ Đen. Tiến Thanh không khỏi phun một câu, bây giờ suy nghĩ một chút, dưới chân thật chấn áp một đầu thượng cổ đại ma cũng không kỳ quái. Lúc này, phía trước đại hùng bảo điện bên trong Phật tụ, ngay tại một chút xíu biến mất. Tiến Thanh cùng Quạ Đen nhìn nhau một chút, lập tức chạy ra ngoài, phát hiện thần tú tiểu hòa thượng đã không gặp. A, thần tú tiểu hòa thượng chạy đi đâu rồi? Quạ Đen hỏi. Đánh giá chung quanh một chút, nhưng lại y nguyên không gặp tung ảnh của hắn. Khi bọn hắn trở lại hậu viện lúc, lại là nhìn thấy thần tú tiểu hòa thượng chính xếp bằng ở kia một gốc dưới cây bồ đề. Tiến tiểu tử, bản tọa đã xác định thần tú tiểu hòa thượng cũng là một đạo tàn ảnh. Quạ Đen vòng quanh cây bồ đề đi vài vòng nói. Nhìn ra. Tiến Thanh gật đầu một cái. Một hồi về sau, Tiến Thanh cùng Quạ Đen nhìn thấy thần tú tiểu hòa thượng không biết dùng phương pháp gì, đột nhiên đi tiến vào khác một đạo tàn ảnh bên trong. Chỉ là khi thần tú tiểu hòa thượng đi vào khác một đạo tàn ảnh về sau, lão hòa thượng cùng tiểu hòa thượng đã biến mất không thấy gì nữa. Hình tượng lộ ra 10 điểm quỷ dị. Quả nhiên, thần tú tiểu hòa thượng thật đi truy tầm tung tích của bọn hắn. Quạ Đen suy tư một chút nói. Sau đó không lâu, Tiến Thanh cùng Quạ Đen đi ra miếu thờ, ngồi tại Hắc Thạch Sơn bên trên quan sát kinh đảo Hải Lãng huyết hải. Lúc này Quạ Đen gõ gõ Hắc Thạch Sơn, miệng nghiêng một cái hỏi, "Tiến tiểu tử, ngươi nói cái này Hắc Thạch Sơn dưới có phải là trấn áp một đầu thượng cổ đại ma? Suy nghĩ một chút chúng ta như thế nào rời đi cái này huyết hải mới là chính sự." Tiến Thanh lặng lẽ thoáng nhìn. "Quỷ biết như thế nào rời đi." Lúc này, Hắc Thạch Sơn đột nhiên chấn động lên, huyết hải càng là như là đun sôi, nhấc lên sóng máu càng khủng bố hơn. Chim chết, ngươi thật sự là miệng Quạ Đen. Tiến Thanh lập tức biết không tốt, tựa hồ sẽ có đại nạn muốn phát sinh, đối Quạ Đen đổ ập xuống mắng đi. Quan bản tọa chuyện gì? Quạ Đen thọt một câu. Lúc này toàn bộ huyết hải đều bị quấy bắt đầu chuyển động, nhấc lên sóng máu cao đến dọa người, như là từ thiên hạ ngã xuống một đầu huyết hạ. Giống, một cái kinh thiên cự giống từ dưới chân phát ra, chấn động đến Yến Thanh cùng Quạ Đen chết đi xuống lại, muốn chết dục tiên, hơi kém liền mất đi. Ba nội hắn, miếu dưới thật đúng là chấn áp một đầu thượng cổ đại ma. Quạ Đen trừng trừng mắt, thật nghi quất chính mình mấy cái miệng. Tại chấn động bên trong, Hắc Thạch Sơn không ngừng mà dâng lên, lộ ra một chút chân diện mục. Ma ơi, cái này căn bản cũng không phải là núi đá, mà là một cái đầu lâu. Quạ Đen bị dọa đến kém chút hôn mê bất tỉnh. Lúc này, Yến Thanh cũng đại khái thấy rõ Hắc Thạch Sơn diện mạo thật, chính như Quạ Đen nói tới như vậy, cái này căn bản cũng không phải là cái gì núi, mà là một cái thật là lớn đầu lâu. Dưới chân của mình, vậy mà là một đầu to lớn vô so sinh vật hình người. Sinh vật hình người diện mục dữ tợn khủng bố, trên thân bao trùm lấy vô số thanh lớp vảy màu đen, lân giáp cứng rắn vô so, lóe ra trận trận hàn quang. Vừa nhìn liền biết là vô cùng kinh khủng tồn tại. Mà cái này một cái cũ nát miếu thờ, chính là xây ở đầu này to lớn vô so sinh vật hình người đầu lâu bên trên. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kéo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 473, nguyện nghe quát một tiếng, dài giáo nước biển không dương sóng kề, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, huyết hải kinh đảo hải lãng, kích thích một cố lại một cố thao thiên cự sóng. Một cái cự đại vô so sinh vật hình người dãy rủa mà lên, trên người nó bao trùm lấy màu xanh đen khủng bố lân giáp, lóe ra trận trận hạt quang. Sóng máu từ trên người của nó chảy xuống, tăng thêm mấy phân dữ tợn cùng cảm giác khủng bố, để người không rét mà run. Tại nó như hắc thạch đầu lâu bên trên, đứng thẳng một cái cũ nát miếu thờ Phật khí trung thiên, tản mát ra vô lượng Phật quang. Tại cái này Phật quang bên trong, có trận trận Phật sướng. Phật sướng như hoàng trung đại lữ, tại lần này lúc, ngược lại cho Yến Thanh cùng Quạ Đen một loại an tâm cảm giác. Tòa này nho nhỏ miếu thờ nặng không biết bao nhiêu, vậy mà đem cái này vô so to lớn sinh vật hình người ép tới dãy rủa không dậy nổi. Mà vào lúc này, Yến Thanh cùng Quạ Đen đã sớm thất kinh chạy tiến vào miếu thờ bên trong. Đây là thứ quỷ gì? Quạ Đen nghi hoặc hỏi, nhưng là đứng tại miếu thờ bên trong, căn bản là không có cách lại nhìn thấy cái này hình người sinh vật. Mà lại, nó cũng chỉ là nhìn thấy sinh vật hình người một bộ phân chân diện mục mà thôi. Cái này sinh vật hình người thực tế là quá lớn, làm cho không người nào có thể thăm dò diện mục thật của nó. Thượng cổ đại ma. Yến Thanh lòng còn sợ hãi nói. Không phải ma. Quạ Đen lắc lắc, một bên suy tư vừa nói, ma không phải như vậy. Kia ma là thế nào? Yến Thanh hiếu kỳ hỏi, mặc dù hắn vẫn luôn nghe nói qua ma, nhưng là còn không có thực sự được gặp ma, ma là như thế một cái bộ dáng, hắn tự nhiên không biết. Ngươi là dạng gì, hắn chính là cái gì dạng? Quạ Đen thuận miệng nói. Ma cùng người đồng dạng. Yến Thanh có chút ngoài ý muốn. Ma vốn chính là người, chỉ là bọn hắn phương pháp tu hành không giống mà thôi. Quạ Đen nói, hơi kỳ quái nhìn thoáng qua Yến Thanh, a, kia ngươi cho rằng ma là như thế nào? Thật sao? Yến Thanh ngẩn người nhìn xem Quạ Đen, mặc dù Quạ Đen 10 điểm không đáng tin cậy, nhưng là đối với việc này hẳn là cũng sẽ không lừa gạt hắn. Lúc này, một bàn tay cực kỳ lớn từ huyết hải bên trong dò xét, xem ra liền một cái ngũ chỉ sơn, đen kịt một mảnh. Cự thủ từ huyết hải bên trong nô ra về sau, vô so hung hãn hướng nó đầu lâu mình đập xuống, chấn động đến chung quanh sóng máu như là nước sôi bốc lên không thôi. Ách, con quái vật này muốn tự sát, chấm dứt sinh mệnh của mình. Quạ Đen nhìn thấy không khỏi ngẩn người. Cự thủ che khuất bầu trời, mặt ngoài như hắc thạch, xem ra cứng rắn vô so. Ngớ ngẩn, nó là nghĩ đập nát tòa này chùa miếu. Yến Thanh hướng về phía Quạ Đen giống lớn một tiếng, thật không biết cái này chim chết là như thế nào sống được lâu như vậy. Cái gì? Quạ Đen cả kinh nhảy dựng lên, song, cái này chùa miếu làm sao ngăn lại nó một trường. Vào lúc này, chùa miếu Phật quang phóng lên tận trời, tại kia Phật quang bên trong giáng sinh ra vô số tiểu Phật đà, những này tiểu Phật đà miệng phun kinh văn, tiếp theo tạo thành một con to lớn Phật trưởng. Phật trưởng kim chói, Phật pháp cuối cùng. Ầm ầm, Phật trưởng phóng lên tận trời, cản ở sinh vật hình người cự thủ, kích rơi vô số sóng máu. Tại một trường này va chạm phía dưới, huyết hải càng thêm sôi trào mãnh liệt, dơ lên vô số cao tới mấy trăm trượng sóng máu. Sóng máu như cùng một cái giang hà, hướng chùa miếu về xuống, chỉ là kia sóng máu còn chưa xuống đến chùa miếu, liền đã bị kia Phật quang bốc hơi rơi. Cự thủ một kích vô công, lần nữa lập xuống, nhưng lại y nguyên bị kia Phật trưởng ngăn trở. Giống, sinh vật hình người gào thét như sấm, chấn động đến Yến Thanh cùng Quạ Đen chết đi sống lại, may mắn bọn hắn đã chạy tiến vào chùa miếu, bằng không bị chấn thành một đoàn huyết vụ cũng khó nói. Lúc này, bốn phía bốc lên vô số sóng máu, xem ra liền như là từ thiên hạ rơi xuống. Nhưng là, mặc nó rời ra cùng bội, mặc nó điên đảo có phần tịnh, chùa miếu từ bắt phong bất động, từ tâm như bàn thạch, vị nhưng bất động, tựa hồ tại sinh vật hình người đầu lâu bên trên mọc rễ, chăm chú cùng đầu lâu dính chung một chỗ. Tiến tiểu tử có chút không ổn à, cái này chùa miếu mặc dù lợi hại, nhưng nó dù sao không có đại đức cao tăng trấn thủ. Mà lại, chùa miếu Phật khí cũng bị một chút xíu tiêu hao đi, chỉ sợ cầm cự không được bao lâu. Quạ Đen lo lắng nói, kia sinh vật hình người đang không ngừng rãy rủa lấy, một chút xíu tiêu hao Phật khí. Mặc dù lúc này ở chùa miếu bên trong lộ ra rất an toàn, nhưng khi chùa miếu Phật khí bị hao hết về sau, sinh vật hình người muốn đập nát chùa miếu dễ như trở bàn tay. Yến Thanh tự nhiên cũng nhìn ra, chau mày, hỏi, vậy ngươi có biện pháp nào? Quạ Đen lắc đầu, một lát sau nói, bất quá có một cái biện pháp ngược lại là có thể thử một lần. Biện pháp gì? Niệm kinh. Niệm kinh. Không sai, chỉ phải không ngừng niệm kinh, liền có thể liên tục không ngừng gia tăng chùa miếu Phật khí. Chúng ta lại không phải hòa thượng, cái này niệm kinh hữu dụng không? Yến Thanh lớn lắc đầu, cảm giác Quạ Đen biện pháp 10 điểm không đáng tin cậy. có hữu dụng hay không cũng nên thử một lần a, bằng không chờ chết. Quả đen cũng có chút bất đắc dĩ nói. Yến Thanh không biết quả đen từ cái kia bên trong mượn gió bẻ mang dắt tới một bản Phật kinh, lúc này cũng không có tìm cây hỏi ngọn nguồn cùng quả đen bắt đầu đọc, chỉ là niệm nửa ngày, cái gì cũng không có. Phí công một trận. Ba nội hắn, chuyện này Phật kinh quả nhiên không đáng tin cậy. Quả đen hùng hùng hổ hổ nói, oán trách lên kia bản Phật kinh. Lúc này, kia sinh vật hình người dãy rủa phải càng thêm hung ác, đem toàn bộ huyết hải quấy thành một nồi nước sôi, kia như ngũ chỉ sơn cự thủ không ngừng mà vỗ. Chùa miếu trên không Phật trưởng cũng càng ngày càng tiểu. Tiến tiểu tử, ngươi có phát hiện hay không con quái vật này, tựa hồ cùng kia hắc ám không gian bên trong những cái kia quái vật khổng lồ có chút tương tự à? Quả đen đột nhiên nghiêng đầu hỏi, còn không có cùng Yến Thanh trả lời còn nói, những này tựa hồ là ngoại giới sinh vật, tựa hồ bị người trấn áp tại cái này bên trong. Kia năm cái trong lô đen, có thể hay không đều trấn áp cùng loại tồn tại? Có khả năng. Yến Thanh nhẹ gật đầu. Tiến tiểu tử, bản tọa nhưng có thể biết cái này bên trong là địa phương nào rồi. Quả đen ngữ khí có chút ngưng trọng nói, chỉ là nó cũng là suy đoán cũng không khẳng định. Cái này bên trong không phải ma huyễn. Nói là ma huyễn cũng không tệ, nhưng cũng không phải là sát thực thuyết pháp, cái này bên trong rất có thể là trong truyền thuyết giới vách núi. Giới vách núi? Cái gì là giới vách núi? Bản tọa cũng không rõ lắm, chỉ là có nghe nói qua mà thôi. Quả đen lắc đầu, bất quá, Tiến tiểu tử, nếu như cái này bên trong thật giới vách núi, chúng ta rất có thể có đại phiền toái. Hiện tại chúng ta liền đã có đại phiền toái. Quả đen không nói lời nào, hiện tại bọn hắn đích xác đã có đại phiền toái. Theo thời gian trôi qua, đầu kia sinh vật hình người dãy rủa phải càng thêm hung mãnh, tựa hồ liền muốn dãy rủa chùa miếu trấn áp, để Yến Thanh cùng Quả đen lo lắng không thôi, nhưng là lại không thể làm gì. Lúc này, một đạo áo trắng thân ảnh xuất hiện tại chùa miếu bên ngoài, lặng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó hắc thạch sơn bên trên. A, cái kia thần tú tiểu hòa thượng muốn làm gì? Quả đen nghi hoặc nói, hắn chỉ là một đạo lưu lại đến cái bóng mà thôi, tại cái này kinh khủng sinh vật hình người trước mặt lại có thể làm gì? Thần tú tiểu hòa thượng toàn thân áo trắng không nhuốm bụi trần, lộ ra xuất trần thoát tục. Có thể độ chúng sinh, há độc đầm long biết nghe giảng, nguyện nghe quát một tiếng, dài giáo nước biển không dương sóng. Thần tú tiểu hòa thượng nói một câu, tiếp theo ngồi xếp bằng xuống, lặng lặng nhập kinh. Từng cái kinh văn từ hắn trong miệng thoát ra, hóa thành từng tôn Phật đà. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, việt kẹo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 474, chân trời bóng đen từ E, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, có thể độ chúng sinh, há độc đầm long biết nghe giảng, nguyện nghe quát một tiếng, dài giáo nước biển không dương sóng. Thần tú tiểu hòa thượng một câu nói kia, Tiến Thanh cùng Quả đen cũng nghe được. Có ý tứ gì? Quả đen hỏi. Lúc này, thần tú tiểu hòa thượng trong miệng thốt ra vô số kinh văn, những kinh văn kia hóa thành từng tôn tiểu Phật đà, mà tiểu Phật đà hình thành một tôn đại Phật đà. Theo thời gian trôi qua, đại Phật đà càng lúc càng lớn cũng càng ngày càng ngưng thực. Kim quang sáng lạ, Phật khí trung thiên. Phật đà hàng thế cũng không gì hơn cái này. Quả đen cảm thán một tiếng, kia một tôn Phật đà chân thực đến cơ hồ ngay cả nó cũng phân biệt không được. Cái này thần tú tiểu hòa thượng là tồn tại cấp bậc nào? Yến Thanh hiếu kỳ hỏi, biết được càng nhiều, càng là cảm giác được đối phương khủng bố. Quả đen lắc đầu, nói, không biết, Phật tu cảnh giới bản tọa không hiểu rõ lắm. Phật đà nhặt hoa, không giận, không si. Nhưng lại nhưng vào lúc này, Phật đà bỗng nhiên mở ra hai mắt, làm trừng mắt kim cương hình, lộ ra uy vũ dung manh vô so, trong miệng phát ra một tiếng gầm thét. Quát, gầm thét hóa vì một cái Phật vòng tích tiểu thành đại, nhanh chóng tại huyết hải quyết tán. Phật vòng những nơi đi qua, những cái kia sóng máu nhao nhao bình ổn lại. Trước một khắc kinh đảo hải lãng, sau một khắc gió êm sóng lặng. Mà vào lúc này, đầu kia sinh vật hình người ngạnh sinh sinh bị Phật đà ép xuống, vô luận nó dễ dỗi như thế nào, Phật đà đều gắt gao đặt ở trên đầu nó, để nó tránh thoát không được. A Di Đà Phật lúc này, thần tú tiểu hòa thượng cũng niệm một câu Phật hiệu, kia một tôn Phật đà bỗng nhiên dung nhập chùa miếu bên trong, trong lúc nhất thời chùa miếu Phật khí trung thiên, kim quang 10.000 trượng. Chùa miếu bắn ra 10.000 trượng kim quang, tại nó trên không lần nữa hình thành một tôn Phật đà. Phật đà quát một tiếng, đem sinh vật hình người ép xuống. Cái này liền xong việc rồi. Tiến Thanh cùng Quả đen không khỏi ngẩn người, cảm giác cái này quá nhanh quá dễ dàng. Sau một khắc, thần tú tiểu hòa thượng lại biến mất không thấy gì nữa. Tiến Thanh cùng Quả đen nhìn một chút đã gió êm sóng lặng huyết hải, sau đó trở lại chùa miếu hậu viện, phát hiện thần tú tiểu hòa thượng đang lặng lặng xếp bằng ở dưới cây bồ đề. Hai tay hợp thành chữ thập, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, môi khẽ nhúc nhích, sau lưng tản ra từng vòng Phật quang. Chợt nhìn, nếu như một tôn Phật đà. Cái này tiểu hòa thượng càng ngày càng không đơn giản, với hắn mà nói thành Phật chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Quả đen trừng trừng mắt, lộ vẻ cũng bị thần tú kinh tài tuyệt luân kinh đến. Một hồi về sau, một người một chim tương đối không nói gì, cuối cùng bọn hắn phát hiện ý nguyên không cách nào rời đi huyết hải. Thời gian không biết qua bao lâu, Tiến Thanh cùng Quả đen đột nhiên nhìn thấy thần tú tiểu hòa thượng đột nhiên đứng lên, đi ra chùa miếu sau hướng về sau mặt đạp sóng mà đi. Mau mau đuổi theo. Quả đen đều. Tiến Thanh đem thánh hiển xương đầu lấy ra để qua huyết hải, nhảy lên xong cùng Quả đen điên cuồng khu xử, chăm chú theo sát thần tú tiểu hòa thượng sau lưng. Hy vọng lần này có thể ra ngoài. Tiến Thanh có chút chờ mong nói. Thần tú tiểu hòa thượng hai tay hợp thành chữ thập, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, môi khẽ nhúc nhích, từng bước một đạp sóng mà đi. Bước tiến của hắn không nhanh cũng không chậm, nhưng là mỗi bước ra một bước đều là hàng trăm hàng ngàn trượng khoảng cách, thân ảnh giống như quỷ mị. Rời đi chùa miếu về sau, Yến Thanh cùng Quả đen nhìn thấy thần tú phía trước xuất hiện một đạo mép đen tử, tựa hồ là một khe hở không gian. Lúc này thần tú bước vào kia một đạo mép đen tử bên trong, thân ảnh biến mất không gặp. Mau mau, kia vết nứt không gian muốn khép lại. Quả đen hô to, thần sắc 10 điểm khẩn trương, sợ mình đuổi không kịp, bỏ lỡ đi ra huyết hải cơ hội. Không được. Tiễn Thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi, kia khe hở không gian khép đến quá nhanh, để bọn hắn căn bản là không kịp. Lúc này, quả đen đột nhiên đoạt lấy Yến Thanh trên lưng kiếm sắt, hướng kia vết nứt không gian vung đi. Kiếm sắt vừa vặn lắc tại khe hở lỗ hổng bên trên, mà lại cũng vừa kẹp lại, để nó không cách nào khép lại tới. Trong chốc lát, Yến Thanh cùng quả đen cũng đạp lên kia một khe hở không gian, đem thánh hiển xương đầu thu hồi lại về sau, cũng nhảy vào. Phía trước mặc kệ là cái gì, bọn hắn lúc này ngay cả không chút nghĩ ngợi, bởi vì kết quả xấu nhất cũng sẽ không so huyết hải bên trong tệ hơn. Mà lại, có lẽ đi theo áo trắng thần tú càng thêm an toàn, mặc dù hắn chỉ là một đạo lưu lại đến cái bóng. Một người một chim đi tiến vào vết nứt không gian, chỉ thấy một mảnh hắc ám, bên trong thổi một cỗ cắt nhân thần hồn hắc phong. Yến Thanh lập tức ném ra ngoài an hồn đăng, chỉ là kia an hồn đăng ngọn lửa bị thổi làm kém chút liền dập tắt, để hắn cùng quạ đen cống hiến tốt mấy ngụm máu tươi. Ba nội hắn, thần tú tiểu hòa thượng đâu? Chạy thế nào cái này nhanh, trong chớp mắt liền không gặp. Quạ đen thần sắc khó chịu hô hào, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua thần sắc thống khổ không chịu nổi Yến Thanh, cấp tốc nói, "Yến tiểu tử, nhanh lên rời đi cái này bên trong, bằng không ngươi chết chắc. Lấy ngươi năng lực, căn bản là không cách nào vượt qua không gian, cho dù là bản tọa cũng 10 điểm miễn cưỡng." "Ta biết, nhưng lối ra ở đâu?" Yến Thanh thống khổ nói, cảm giác thần hồn của mình bị vô số phong đao thổi mạnh, để hắn khổ không thể tả. Mà lại, ở chỗ này bên trong càng lâu, đối thần hồn của hắn tổn thương lại càng lớn. Phía trước có một điểm quang sáng, nhanh, kia bên trong hẳn là một cái cửa ra. Quả đen có chút kinh hỉ nói, tiếp theo thúc giục. Yến Thanh cùng quả đen phi tốc lướt qua đi, nhưng là tại lúc này một cô hát phong xoắn tới, đem Yến Thanh cùng quả đen cuốn lại, để bọn hắn khó mà tránh thoát. À, Yến Thanh kêu thảm một tiếng, cảm giác thần hồn của mình tựa hồ muốn nứt mở, toàn bộ thân thể như là vạn tiễn xuyên tâm, thống khổ đến sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, từng giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên gương mặt lan xuống. Nhìn thấy sáng ngời liền trước người, Yến Thanh sử xuất lực lượng toàn thân hướng kia bên trong đánh tới, nào tiến vào điểm kia sáng ngời về sau, cả người lại cũng không chịu nổi, thống khổ phải ngất đi. Thời gian không biết qua bao lâu, khi hắn mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng tại một chỗ trên mặt đất đen tối, đại địa một mảnh u ám, ở trên không treo một vòng to lớn huyết sắc ma nguyệt. Ma nguyệt tản ra nhàn nhạt tu quang, cho cái này một vùng tăm tối đại địa mang đến một tia sáng. Yến Thanh sắc mặt vẫn là trắng bệnh vô so, xem ra như là đại thống mới khỏi, toàn thân mềm yếu bất lực. Đây là địa phương nào? Quả đen đâu? Yến Thanh đưa mắt nhìn một phía, đây là rách nát khắp trốn đại địa, tại cái này dưới ánh trăng mông lung căn bản là không cách nào thấy rõ nó diện mạo thật, mà lại cho người ta một loại hoang vu, cổ lão cùng rách nát cảm giác. Cái này tựa hồ là thời viễn cổ không chung một mảnh đất chết, trung quanh còn tràn ngập như xương hắc sắc ma khí bao phủ ở trên người khiến Yến Thanh có chút không thoải mái, chỉ là những này ma khí không phải rất nồng nặc, đối thương tổn của hắn cũng không lớn. Tại kia xa xôi chân trời, hắn nhìn thấy từng cái kinh khủng thân ảnh màu đen. Kia thân ảnh màu đen to lớn vô so, cao tới mấy ngàn trượng, chăm chú thiếp ở chân trời, mặc dù lặng lặng không nhúc nhích, lại cho người ta một loại như ma quỷ dữ tợn. Đó là cái gì? Yến Thanh tâm thần chấn động vô so, những cái kia to lớn thân ảnh màu đen, giống như thiếp ở chân trời từng cái to lớn người giấy. Hắn nhìn thấy hình tượng, lộ ra 10 điểm quỷ dị. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lỉn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò Việt kéo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 475, giới vách núi trước ES, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, tại kia xa xôi chân trời, dính sắt từng cái to lớn thân ảnh màu đen, mặc dù giống như tượng gỗ không nhúc đích, lại là cho người ta một loại như ma quỷ dữ tợn. Xem ra 10 điểm khủng bố, để người không rét mà run. Rất lâu một hồi, Tiến Thanh mới bừng tỉnh, có chút rung động nói, kia là thứ quỷ gì? Chiều cao của bọn họ chí ít cũng có mấy ngàn trượng, làm sao thế giới này khắp nơi đều là cự nhân? Lúc này, Tiến Thanh híp mắt đang quan sát những cái kia màu đen cái bóng, đột nhiên phát hiện bọn hắn cùng huyết hải bên trong đầu kia sinh vật hình người có chút tương tự, tựa hồ là cùng một cái cấp bậc tồn tại, chỉ là bọn hắn tựa hồ bị phong ấn ở chân trời mà thôi. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Tại sao lại bị phong ấn ở chân trời? Còn có, cái này bên trong là địa phương nào? Tiến Thanh trong lòng sinh ra liên tiếp nghi vấn, tiếp lấy ánh mắt từ những cái kia màu đen cái bóng bên trên rời, tinh tế đánh giá cái này một vùng tăm tối đại địa. Cái này ma huyễn, tựa hồ ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Lúc này, Yến Thanh phát hiện ở phía sau hắn là một vùng tăm tối, chỉ là cái này một vùng tăm tối đen phải có chút quỷ dị, cái gì cũng nhìn không thấy. Mà lại, trong bóng đêm tản mát ra một cỗ nặng nề mà trầm ổn nguy nga khí tức. Kỳ quái, kia ánh trăng làm sao vậy không rơi? Yến Thanh có chút kỳ quái, liền hướng kia hắc ám chậm rãi đi đến. Khi hắn đến gần thời điểm mới phát hiện kia cũng không phải là cái gì hắc ám, mà là lấp kín vô hạn cao, vô hạn dài bích núi. Bích núi đen thui một mảnh, nó cao đến trên trời, dài đến không nhìn thấy cuối cùng. Yến Thanh nhìn những này đen thui bích núi, đột nhiên nhớ tới quạ đen nói chuyện, nhỏ giọng lẩm bẩm: chẳng lẽ cái này bên trong chính là giới vách núi? Chỉ là cái này giới vách núi lại là cái gì? Yến Thanh suy tư, sau đó dùng tay sờ sờ kia vách núi, phát hiện cái này vách núi cứng rắn vô so, tựa hồ so thần bình còn phải mạnh hơn mấy phân. Giới vách núi, cái này rốt cuộc là thứ gì đâu? Yến Thanh nhíu mày, tiếp lấy hắn cũng không tiếp tục để ý cái này giới vách núi, kế tiếp theo đánh giá cái này một vùng tăm tối đại địa. Tại cái này mảnh hắc ám đại địa, hắn cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt sát phạt khí tức, tựa hồ cái này bên trong đã từng là một cái chiến trường. Giống, lúc này, phương xa truyền đến một tiếng kinh thiên nộ hống, gầm thét nương theo lấy một cỗ cường hãn khí tức, như là viễn cổ hung thú. Tiễn Thanh sửng sốt một chút, phi tốc hướng phương hướng âm thanh truyền tới lao đi, còn không có cướp đến liền xa xa nhìn thấy trong bóng tối có một cái cự nhân. Cự nhân toàn thân che kín thanh lớp vảy màu đen, tại kia ánh trăng nhàn nhạt dưới, lóe ra trận trận hạ quang. Hắn là một đầu sinh vật hình người, lúc này hắn chính hướng bích núi một chỗ hắc ám trên bảo, nhưng là tựa hồ bị thứ gì đụng ra. Người khổng lồ kia mặc dù không có mấy ngàn trượng khủng bố như vậy, nhưng là cũng đạt tới trên trăm trượng chí cự, cùng loại sinh vật hình người. Yến Thanh lập tức dừng bước, xa xa đánh giá đối phương, mặc dù hắn chỉ là cao trăm trượng, nhưng là Yến Thanh cảm nhận được đối phương cường hãn vô song, mình cùng đối phương căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Lúc này, đầu kia sinh vật hình người lại hướng hắc ám bích trong núi khởi xướng công kích, nhưng là trong chốc lát lại bị kích bay ra, trên thân thanh vảy giáp màu đen từng mảnh chốc ra, tựa hồ thụ thương không nhẹ. Hắn làm cái gì vậy? Tiễn Thanh chậm rãi sờ lên, nhưng đầu kia sinh vật hình người tản ra một cỗ cường hãn vô song khí tức, để hắn không dám quá mức tiếp cận. Mà lại, tại kia hắc ám bích trong núi, tựa hồ còn có một cái tồn tại càng khủng bố hơn. À, kia bích trong núi tựa hồ có một bóng người à, nhưng bóng người kia có phải là quá hơi lớn? Tiễn Thanh nhìn thấy kia hắc ám bích núi, tựa hồ ẩn giấu đi một cái vượt qua 5,000 trượng khủng bố cự nhân, tại người khổng lồ kia đầu lâu bên trên, hắn còn mơ hồ có thể thấy được một đôi ma giác. Mà lại, ở phía sau hắn tựa hồ khóa lại mấy sợi xích sắt. Là hắn. Dấu ở hắc ám bích trong núi cái kia khủng bố cự nhân, cùng Yến Thanh tại năm cái hắc động trước nhìn thấy kia một đầu đại ma giống nhau ý hệt. Ở phía sau hắn, Yến Thanh cũng nhìn thấy một đầu hắc ám khe hở, tại kia khe hở bên trong, hắn tựa hồ nhìn thấy một cái đen kịt động. Lúc này, hắn càng thêm khẳng định, cái này một đầu đại ma chính là lúc trước hắn nhìn thấy kia một đầu. Rất rõ ràng, đầu kia sinh vật hình người cũng không phải là bích núi đại ma đối thủ, nhưng là đại ma bị tám đạo xích sắt khóa lại, mà lại thân ở bích núi khe hở bên trong, thực lực thủ cực lớn hạn chế, để hắn căn bản là không có cách phát huy ra thực lực chân chính. Mà sinh vật hình người bị đại ma đánh bay về sau, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng là y nguyên hướng đại ma lần nữa phát hiện công kích. Cái kia nhân hình sinh vật, chí ít cũng là siêu việt bán thần cấp bậc tồn tại a. Yến Thanh cảm nhận được đối phương phát ra khí tức, không khỏi cảm thán một tiếng, mà giấu ở hắc ám bích trong núi con đại ma kia, tuyệt đối là thần cảnh tồn tại. Cái này bên trong đến cùng là địa phương nào, làm sao khắp nơi đều có kinh khủng như vậy tồn tại? Yến Thanh chú ý cẩn thận co lại ở một bên, tinh tế đánh giá sinh vật hình người cùng đại ma, đồng thời cũng suy tư đây rốt cuộc là cái gì phương. Hắn nhìn thấy không có chỗ nào mà không phải là xa xa cản qua hắn tồn tại. Một hồi về sau, Yến Thanh nghĩ đến lớn uy trời cùng mười mấy đầu tiểu long vương, không biết bọn chúng chạy đi nơi đâu, để hắn căn bản là không có cách đi tìm. Mà lại, thập tứ gia, Yên Chi cùng Tô Tiểu Tây cùng đại hoàng 36 tộc 14 người thanh niên, cũng không biết tung tích. Nơi này tựa hồ rất lớn, cũng rất thần bí. Lấy quạ đen thực lực, không đến mức chết tại cái khe hở không gian kia bên trong đi. Thật lâu không gặp quạ đen hiện thân, Yến Thanh cũng có chút bận tâm nó. Lúc này, hắn rời đi bích núi, hướng bích núi phía trước đi đến. Ánh trăng mông lung, ma khí quanh quẩn, làm cái này một vùng tăm tối đại địa tăng thêm mấy phân sắc thái thần bí. Tiến Thanh tại cái này bên trong cô độc hành động, thần sắc có chút chú ý cẩn thận, ai cũng không biết phía trước sẽ có cái gì chờ đợi mình. Đông, đông, đông. Đột nhiên, phía trước truyền đến một cái thùng thùng thanh âm, một lát sau Yến Thanh liền thấy tại kia dưới ánh trăng nhìn thấy một cái cự nhân. Cự nhân toàn thân che kín thanh lớp vảy màu đen, cao tới ba hơn trăm trượng, lộ ra vô so khôi ngô, ở trong tay của hắn dẫn theo một thanh khoa trương cự phủ. Lúc này, kia to lớn sinh vật hình người chính sải bước đi tới, mỗi bước ra một bước đều làm đại địa khe chấn động một chút. Mà kia thùng thùng thanh âm chính là tiếng bước chân của hắn. Yến Thanh nhìn thấy chừng một chút con mắt, lập tức hướng một phương hướng khác phi tốc lao đi, cùng kia một cái đại gia hỏa gặp gỡ, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Cũng không biết kia sinh vật hình người có thấy hay không Yến Thanh, hắn chỉ lo xông về phía trước đi, mỗi bước ra một bước đều có hơn ngàn trượng xa. Mà lại, ở trên mặt đất lưu lại một chuỗi to lớn dấu chân. Chỉ là trong chốc lát, kia sinh vật hình người liền đã vượt qua Yến Thanh, hướng hắc ám bích núi tiến đến. Yến Thanh nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, nói, chẳng lẽ hắn là đi đại ma cái kia bên trong? Đầu này ba hơn trăm trượng sinh vật hình người cùng kia 100 trượng sinh vật hình người giống nhau như lúc. Yến Thanh cũng không có tò mò chạy về đi nhìn, mà là kế tiếp theo đi lên phía trước. Nhưng là, càng là đi lên phía trước, hắn càng là kinh hãi, thế giới này quả nhiên là rất khủng bố. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cuốn vợ ơ bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên áp, đồ nạt cho cuốn vợ ơ. Đối với mò mò, việc gặp thầy, dù hay sọ tìm thầy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 476, cự nhân thế giới PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, hắc ám đại địa trên bầu trời đêm, treo một vòng to bằng chậu rửa mặt huyết sắc ma nguyệt, tung xuống như tờ giấy thảm ánh trăng sáng. Ở dưới ánh trăng, một cái thanh ý thân ảnh tại cẩn thận hành động, tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt liền lướt đi mấy chục trên trăm trượng khoảng cách. Hắc ám đại địa không có một mảng cỏ, dưới chân tất cả đều là màu xám đen bùn đất, thấm vào một cỗ nhàn nhạt ma khí. Mà lại, ở phía trên có từng cái sâu đạt mấy trượng to lớn dấu chân. Những này to lớn dấu chân rất rõ ràng chính là những hình người kia sinh vật lưu lại, càng là đi về phía trước, Yến Thanh phát hiện dấu chân thì càng nhiều, thỉnh thoảng còn phát hiện một chút vết máu loang lổ cự thú bạch cốt. Chẳng lẽ ta đi tới một cái cự nhân thế giới? Cái này ma huyên đến cùng là một cái dạng gì địa phương? Yến Thanh trong lòng kinh ngạc, cẩn thận bay lượn. Không biết đi ra bao lâu, Yến Thanh phát hiện phía trước lại xuất hiện một chút dị động, tại kia mông lung trong bóng đêm, hắn tựa hồ lại nhìn thấy một cái to lớn thân ảnh. cái thân ảnh kia vẫn là toàn thân che kín thanh lớp vảy màu đen, tại trắng bệnh dưới ánh trăng lóe ra trận trận hàn quang. À, đầu kia sinh vật hình người tựa hồ không đến 100 trượng, tựa hồ hơn 70 trượng bộ dáng. Lúc này, Yến Thanh lập tức đem lơ lửng lên đỉnh đầu an hồn đăng thu hồi lại, sợ nó ánh đèn dẫn tới sinh vật hình người truy sát. Mặc dù đầu kia sinh vật hình người không đến 100 trượng, nhưng thực lực của nó ý nguyên vượt xa hắn. Theo hắn phỏng đoán, đầu kia sinh vật hình người chí ít cũng là bán thần cấp bậc tồn tại. Mặc dù đầu kia sinh vật hình người cũng không phải là hướng Yến Thanh lao đi, nhưng là cách hắn cũng càng ngày càng gần. Mượn kia mông lung ánh trăng, Yến Thanh nhìn thấy tại sinh vật hình người trước lại có một bóng người, một người bình thường bóng người. Đầu kia sinh vật hình người chính đang đuổi giết lấy một người kia, nhưng là bọn hắn khoảng cách ý nguyên rất xa, Yến Thanh không cách nào thấy rõ đó là cái gì người. Bất quá, có thể ở nơi này gặp được một người bình thường, cũng làm cho Yến Thanh trong lòng thở dài một hơi. Người kia rất có thể chính là đại hoang 30 trong tộc 14 người thanh niên một trong. Thời gian cũng không qua bao lâu, đầu kia sinh vật hình người liền đuổi kịp người kia, tiếp lấy phát sinh một trận chiến đấu kịch liệt. Nhưng người kia cuối cùng không địch lại sinh vật hình người, bị sinh vật hình người bắt lấy sau liền dồn vào trong miệng, cuối cùng bị nạnh sinh sinh nuốt mất. Yến Thanh nhìn thấy không khỏi biến sắc. Lúc này, đầu kia sinh vật hình người bỗng nhiên hướng Yến Thanh phương hướng xem ra, doa đến Yến Thanh lập tức nín thở ngưng thần không nhúc nhích, thẳng đến kia sinh vật hình người quay đầu rời đi về sau, cũng thở dài một hơi. Suy tư một lát, Yến Thanh dứt khoát đi theo. Cùng mấy canh giờ về sau, Yến Thanh đi đến một mảnh đỉnh núi khổng lồ lâm, khi hắn lặng lẽ nằm sấp lên một cái đỉnh núi về sau, nhìn thấy tại trong một cái sơn cốc vậy mà tồn tại mười mấy tên sinh vật hình người. Cái này mười mấy tên sinh vật hình người tuyệt đại đa số đều là mấy chục trượng, đạt tới 100 trượng cũng không có mấy cái. Mà lại, tại trong sơn cốc này, hắn còn chứng kiến không ít to lớn hải cốt, bạch cốt sâm sâm, còn lưu lại một chút huyết đủ. Tại sâu trong thung lũng, những hải cốt này càng là xếp thành một tòa núi nhỏ. Ngoá, những thứ này rốt cuộc là cái gì tồn tại? Cự nhân tộc. Tiến Thanh tâm thần có chút rung động, tiếp lấy len len sờ hạ sơn đầu, sợ bị những hình người kia sinh vật phát hiện. Khi hắn chính muốn rời đi cái này một mảnh to lớn đỉnh núi lúc, đột nhiên phát hiện từ bên ngoài đi tiến vào một đầu hơn 70 trượng sinh vật hình người. Mà lại, tại kia sinh vật hình người trên thân còn mang theo một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, lại là một người bình thường. Đại hoang 36 tộc thanh niên. Tiến Thanh nhìn thấy kia như là đồ trang sức treo bên hông thanh niên, trong lòng chấn một cái, mà lại tên thanh niên kia sớm đã chết đi. Lúc này, đầu kia sinh vật hình người đi tiến vào sơn cốc, Tiến Thanh nhìn chăm chú bóng lưng của nó trầm tư một hồi cũng lập tức rời đi. Cái này một mảnh đỉnh núi quá nguy hiểm. Mà vào lúc này, Tiến Thanh đuổi theo đầu kia sinh vật hình người giấu chân đi đến, đại khái đi hơn một canh giờ, rốt cuộc tìm được chiến đấu nơi trốn. Đó lấy, Tiến Thanh tinh tế đánh giá cái này một vùng, phát hiện nơi này phát sinh mấy chỗ chiến đấu, trừ người bình thường cùng sinh vật hình người lưu lại dấu chân bên ngoài, còn có một số cái khác dấu chân. Một hồi về sau, Tiến Thanh lại dọc theo người bình thường lưu lại dấu chân đuổi theo. Dưới chân vẫn là không có một mảng cỏ, khắp nơi đều là thấm vào ma khí màu xám đen bùn đất, tại trắng bệnh dưới ánh trăng lộ ra thập phần thần bí. Ầm ầm, lúc này, phương xa trong bóng tối vạch phá một đạo tiềm điện, tiếp lấy truyền đến trận trận tiếng sấm. Yên Chi, Tiến Thanh sắc mặt vui mừng, vừa mới lôi điện tựa hồ là Yên Chi thần kỹ Thiên Lôi thần âm, tiếp lấy sắc mặt đột nhiên biến đổi, phi tốc hướng kia đạo lôi điện chỗ đang bay đi. Thời gian cũng không qua bao lâu, Tiến Thanh liền đã đuổi tới, mà lại xa xa liền thấy một đầu sáu hơn 10 trượng sinh vật hình người. Sinh vật hình người gào thét như sấm, lộ ra vô cùng hung ác, ném ra từng cái hô to. Tại sinh vật hình người trước, chính là một thân đại hồng cung bảo Yên Chi, lúc này Yên Chi huyền không mà ngồi, trên gối trưng bày một chương đàn. Mỗi một đạo tiếng đàn phát ra, trên bầu trời liền đánh rất một đạo kinh khủng lôi điện, cái này lôi điện tất cả đều bổ vào kia sinh vật hình người bên trên, để nó thống khổ không thôi. Chợt nhìn, tựa hồ Yên Chi chiếm thượng phong, nhưng là nàng vào lúc này đã là cường nộ chi kết thúc, căn bản là kiên trì không được bao lâu. Sinh vật hình người mặc dù 10 điểm chật vật, nhưng là nó căn bản cũng không có nhận cái gì tính thực chất tổn thương, chỉ cần nó dừng một chút tới, liền sẽ khởi xướng công kích mãnh liệt. Mà lại, Thiên Lôi thần âm chính là nguyên thần thần kỹ, chủ yếu công kích linh hồn. Nhưng là sinh vật hình người linh hồn rõ ràng liền thập phần cường đại, có lẽ là bọn hắn cảnh giới chênh lệch quá cách xa. Cho nên Yên Chi Thiên Lôi thần âm cũng không thể chém giết sinh vật hình người, chỉ là cho nó mang đến nhất định tổn thương mà thôi. Lúc này, Yến Thanh nghĩ cũng không muốn lập tức nhanh chóng xông đi lên, ở trước ngực đột nhiên kết xuất một cái chữ sơn đại thủ ấn, chính là núi tướng đại thần thông. Đã Yên Chi Thiên Lôi thần âm đối sinh vật hình người hiệu quả không lớn, như vậy mình Kim Quang Trảm hồn giết cũng không nhất định có thể thành công, vì cứu người đành phải xuất ra một mực không nỡ dùng át chủ bài. Mà lại, Yến Thanh núi tướng đại thần thông đã thôi diễn đến nhập vi cảnh giới, hiện tại uy lực căn bản cũng không phải là ngày xưa có thể tương so. Mạnh đến cái kia loại cấp độ, cho dù là Yến Thanh cũng không rõ lắm, bởi vì núi tướng đại thần thông cũng không thuộc về hắn tự thân lực lượng. Lúc này, một cỗ cường hãn vô song khí tức từ không trung bên trên sinh ra. Nó vừa xuất hiện, liền để phiến thiên địa này không ngừng rung dậy, không gian chung quanh nao nao bị phá tan thành từng mảnh. Sinh vật hình người cùng Yên Chi cảm nhận được kia một cỗ khí tức, đều là thân thể chấn động, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, đều là nhìn thấy trên bầu trời đêm kia một tòa cổ xưa sơn nhạc. Sơn nhạc tựa hồ là thời đại viễn cổ một cái thần sơn, cũng có vô tận uy năng, để người kinh hãi bạt phân. Chấn, lúc này đến thanh chữ sơn đại thủ ấn đột nhiên đánh ra, đồng thời cũng quát to một tiếng. Ầm ầm, cổ lão sơn nhạc tựa hồ từ viễn cổ thời không xuyên qua mà đến, tản ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, khiến sinh vật hình người đột nhiên run rẩy lên, sau đó có càng liền chạy. Nhưng là sinh vật hình người chỉ là chạy ra mấy bước, liền bị kia một tòa núi cao nện thành một trương bánh thịt. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm ấy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 477, Thanh Lân cự nhân tộc ES, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch, ầm ầm, đại địa chấn động, không gian vỡ vụn. Cổ lão sơn nhạc nếu như thời đại viễn cổ một cái thần sơn, cũng có vô tận uy lực, nhưng hủy thiên diệt địa, chẳng thần diệt tiên. Nó rơi đập để cả phiến thiên địa đều vỡ vụn, sinh vật hình người căn bản là không cách nào có thể cản, không chỗ có thể trốn, lập tức bị nện thành một chương bánh thịt, tiếp theo bị một cỗ cường hãn tới cực điểm lực lượng rào vì một sợi khói xanh biến mất ở giữa thiên địa. Núi tướng đại thần thông uy lực đã vượt ra Yến Thanh suy đoán, lúc này còn lan đến gần đồng dạng trên chiến trường Yên Chi. Một cỗ kinh khủng khí lãng đem Yên Chi hất bay ra ngoài, như là một mũi tên nhọn bắn về phía phương xa, bị tung bay khoảng cách chí ít cũng có mấy ngàn trượng. Không phải tự thân lực lượng, quả nhiên là không cách nào khống chế. Yến Thanh lộ vẻ cũng bị núi tướng đại thần thông kinh đến, nghĩ không gia nhập vi cảnh giới thần thông, uy lực lớn đến loại tình trạng này, liền ngay cả bán thần cấp bậc sinh vật hình người cũng vô pháp chống cự nửa phân. Bất quá, từ nhỏ thành đến đại thành, lại đến nhập vi, hết thảy thiêu đốt Yến Thanh gần 800 năm tuổi thọ. Hiện tại, Yến Thanh cảm giác được cho dù là siêu việt bán thần cấp bậc tồn tại, có lẽ cũng sẽ bị núi tướng đại thần thông oanh thành cho. Đây cũng là hắn cường đại nhất át chủ bài. Chỉ là hắn còn lại thần vận chi khí đã không nhiều, cái này cứu mạng đồ vật, cho dù ở 100.000 ngay cả trong núi cũng không nỡ dùng. Lúc này, Yến Thanh phi tốc hướng Yên Chi lao đi. "Yên Chi, ngươi không có chuyện gì sao?" Khi Yến Thanh chạy đến thời điểm, Yên Chi chính dãy rủa đứng lên, mặt mũi tràn đầy thống khổ. "Không có việc gì, chỉ là tiêu hao có chút lớn, có chút thoát lực mà thôi." Lúc này Yên Chi lặng lặng ngồi xếp bằng, lập tức khôi phục chân nguyên. Chỉ là cái này bên trong khắp nơi đều tràn ngập ma khí, thiên địa nguyên khí 10 điểm thưa tớt, khôi phục chân nguyên rất chậm. Bất quá, may mắn trên thân hai người đều mang lượng lớn đan dược, dùng để khôi phục chân nguyên đan dược tự nhiên cũng không ít. Tiên Chi ngay cả tiếp theo nuốt mấy quả lớn chân nguyên đan, sắc mặt mới hơi tốt một chút. Sau nửa canh giờ, Tiên Chi cũng mở to mắt tỉnh lại. "Tạ ơn." Tiên Chi đối Yến Thanh nói một câu. "Không cần khách khí, ngươi không có việc gì liền tốt." Yến Thanh nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, "Tại cái này bên trong, ngươi thế nhưng là gặp được những người khác?" "Ngược lại là gặp được một cái đại hoang 36 tộc thanh niên, nhưng là hắn đã bị một cái thanh lân cự nhân tộc nuốt rơi." Tiên Chi nhướng mày nói, thần sắc có chút nghiêm trọng, sau đó hỏi, "Là bọn hắn làm sao cũng tới đến cái này bên trong rồi?" "Là quạ đen đem bọn hắn đá xuống dưới, trừ tiểu bất điểm còn lưu tại Hạnh Hoa thôn bên ngoài, quạ đen, thập tứ gia cùng Tô tiểu tây đều đến." Yến Thanh nói. Tiên Chi nhẹ gật đầu. "Những hình người kia sinh vật là thanh lân cự nhân tộc." "Là, Tiên Chi ngươi cũng đã biết cái này bên trong là địa phương nào?" Yến Thanh đưa mắt quan sát một chút bốn phía, đối nơi này hết sức tò mò. "Cái này ly rơi vách núi trước đại địa." Tiên Chi trầm tư một chút nói, "Giới vách núi là cái gì?" "Giới vách núi chính là một cái thế giới giới tuyến, ngươi thấy kia một chỗ thật dài, cao cao hắc ám chính là." Yến Thanh cùng Yên Chi hai người vừa đi vừa nói, lúc này Yến Thanh đối cái này bên trong cũng có hiểu biết, nghĩ không ra ma huyên vậy mà thông hướng một cái thế giới giới tuyến. Lúc này, phương xa truyền đến thùng thùng tiếng bước chân, Yến Thanh cùng Yên Chi sắc mặt biến đổi. "Là Thanh Lân cự nhân." Yến Thanh ngắm nhìn phương xa nói, "Thanh Lân cự tộc chính là ta thiên giới cùng đại hoang thế giới đại địch, nếu như có cơ hội, tận khả năng chạm giết bọn hắn." Yên Chi nói, sau đó nhìn về phía Yến Thanh. Yến Thanh trước đó một cái kia, cho nàng ấn tượng thực tế là quá sâu sắc. Một cái kia, có lẽ cho dù là siêu việt bán thần cấp bậc tồn tại, cũng có thể chém giết. Yến Thanh lúc nào trở nên mạnh như vậy rồi? Không biết bị võ vương trấn áp tại tử thành dưới Thanh Lân Vương, cùng cái này Thanh Lân cự tộc là quan hệ như thế nào? Lúc này, Yến Thanh đột nhiên nhớ tới tại thần ma mộ trong ruộng kia một đầu kinh khủng Thanh Lân Vương, trừ hình thái không giống bên ngoài, bọn hắn đều là che kín thanh vảy giáp màu đen, danh tự cũng có Thanh Lân hai chữ, mà lại đều là khổng lồ vô so. Bọn hắn rất có thể là cùng một chủng tộc. Một lát sau, Yến Thanh cùng Yên Chi hai người đều là biến sắc, bởi vì đuổi theo Thanh Lân cự nhân cũng không phải là một người, mà là mười mấy người. Mặc dù đều không có đạt tới trăm trượng trở lên, nhưng bọn hắn đều là 67 trượng, thực lực chí ít cũng là bán thần cấp bậc tồn tại. Mà lại, bọn hắn mỗi người thực lực đều so nhân tộc bán thần mạnh lên mấy phân. Cùng cảnh giới bên trong cây vốn liền không phải là đối thủ của bọn họ, huống hồ Yến Thanh cùng Yên Chi đều là long môn cảnh mà thôi. "Đi mau." Yến Thanh quát nhẹ một tiếng, liền hướng Thanh Lân cự nhân đối diện phương hướng lao đi, lúc này Yên Chi cóng lên phá đàn, cũng phi tốc lượng. Hống hống hống. Mười mấy đầu Thanh Lân cự nhân tại theo sát phía sau đuổi theo, thỉnh thoảng phát ra trận trận gào thét, âm thanh chấn 10.000 dặm. To lớn bước chân đạp ở trên mặt đất, phát ra thùng thùng tiếng vang. Sau nửa canh giờ, Yến Thanh cùng Yên Chi không biết vượt qua bao nhiêu bên trong, nhưng là những cái kia Thanh Lân cự nhân y nguyên gấp đuổi sát, mà lại khoảng cách càng ngày càng gần. Dạng này chạy xuống đi không phải biện pháp a. Yến Thanh lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, dạng này chạy xuống đi mệt mỏi đều là mệt chết, mà lại Thanh Lân cự tốc độ của con người cũng không so với bọn hắn chậm. Dưới vách núi trước trống trải khốn cùng, căn bản là không chỗ có thể trốn, nếu như chỉ là một người, hai người chúng ta hợp lực ngược lại là có khả năng chém giết, nhưng là mười mấy người. Tiên Chi thần sắc ngưng trọng nói. Lúc này, Yến Thanh đầu óc phi tốc suy tư, nói tiếp, có một chỗ có lẽ có thể tránh một chút, nhưng là kia một chỗ đồng dạng là mười phần nguy hiểm. Không có những biện pháp khác có thể thử một lần. Tốt, đi theo ta. Lúc này Yến Thanh đột nhiên xoay cái đầu, hướng chéo phía bên trái hướng phi nhanh lao đi. Tiên Chi nhìn thấy cũng không hỏi, chỉ là theo thật sát ở phía sau. Đại khái sau nửa canh giờ, dưới vách núi. Tiên Chi nhìn thấy Yến Thanh chỗ chạy phương hướng chính là dưới vách núi, trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Chạy hướng dưới vách núi không phải một con đường chết. Dưới vách núi căn bản không đường có thể đi, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Tiên Chi đột nhiên có chút mong đợi, bằng không Yến Thanh cũng sẽ không ngớ ngẩn tự tìm đường chết. Thời gian cũng không qua bao lâu, Yến Thanh liền chạy vội tới ra xuất hiện trước nhất kia một mảnh giới vách núi trước. Lúc này hắn nhìn thấy giới vách núi trước lưu lại một chút to lớn hài cốt bên trên lưu lại một chút huyết nhục, huyết nhục bên trên còn bao trùm lấy một chút thanh lớp vảy màu đen. Đây là thanh lân cự nhân tộc thi thể. Nhìn thấy hài cốt sau giới trên vách núi đá kia một cái khe hay chưa? Kia bên trong bị khóa lấy một đầu 5,000 trượng trở lên đại ma, thực lực 10 điểm khủng bố. Những này thanh lân cự tộc cùng đại ma tựa hồ là thế lực đối địch, những cái kia không đến 100 trượng thanh lân cự nhân hẳn là không dám chạy tới nơi này. Yến Thanh nói, tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí sơ tới. Lúc này, con đại ma kia lặng lặng giấu ở nước trong khe, chỉ để lại như cuồng phong gào rít giận dữ tiếng hít thở. Yến Thanh cùng Yên Chi cũng không dám sờ tiến vào đầu kia khe hở, chỉ là tới gần mà thôi. Mà vào lúc này, kia mười mấy đầu thanh lân cự người đã xa xa ngừng lại, tựa hồ đối với khe hở bên trong đại ma vô cùng kiêng kỵ, không dám tùy tiện đi lên, chỉ có thể xa xa gầm hết lên. Lúc này Yến Thanh rốt cục thở dài một hơi, sợ mình phỏng đoán đời sai. May mắn bọn hắn cũng không có xông lên. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 478, Thủ Sơn Ma Nô Kê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Trên bầu trời đêm, huyết sắc ma nguyệt vẩy xuống ánh trăng nhàn nhạt, bao phủ tại cái này mà khí tràn ngập đại địa bên trên, khiến cho kia đứng trong bóng đêm thanh lân cự nhân lộ ra càng thêm dữ tợn kinh khủng. Cự nhân gào thét, âm thanh chấn như sấm. Dưới vách núi kia một đầu cái khe to lớn bên trong, một mảnh hắc ám, Yến Thanh cùng Yên Chi chỉ có thể nhìn thấy bên trong có một cái đen nhánh cái bóng. Hình bóng kia rất lớn, căn cứ cái bóng hình dáng, rất rõ ràng liền biết nó liền con đại ma kia. Đại ma mặc dù cùng Thanh Mang cự nhân tộc là quan hệ thù địch, nhưng là cùng Yến Thanh, Yên Chi cũng không phải bằng hữu gì. Cho nên Yến Thanh cùng Yên Chi, căn bản cũng không dám chạy tiến vào giới Bích Sơn khe hở. Lúc này, Yến Thanh quay đầu nhìn một chút dưới ánh trăng kia mười mấy đầu thanh lân cự nhân, lông mày không khỏi chăm chú nhíu lại, nói, những cái kia thanh lân cự nhân gào thét không ngừng, rất có thể sẽ bừng tỉnh đầu này đại ma, chúng ta phải cẩn thận chút. Yên Chi nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía chồng chất tại khe hở trước kia một đống giống như núi hài cốt, hỏi, đây là có chuyện gì? Yến Thanh trầm tư một chút nói, trong vết nước có 5 cái hắc động, tựa hồ mỗi cái hắc động đều khốn có thanh lân cự nhân tộc. Sau đó chỉ một chút những hài cốt này còn nói, cái này hai đầu thanh lân cự nhân tựa hồ là nghị hướng tiến vào khe hở, nghĩ đem tộc nhân của bọn hắn nên cứu ra. 5 cái hắc động. Yên Chi nhìn về phía trong vết nước, nhìn thấy một chỗ đen kịt địa phương. Đầu này đại ma tựa hồ là chuyên môn canh giữ ở cái khe này. Yến Thanh suy tư nói, một hồi về sau, những cái kia thanh lân cự nhân nhìn thấy khe hở bên trong đại ma cũng không có cái gì động tĩnh, lá gan không khỏi lớn lên, cẩn thận từng ly từng tí đi lên. Yến Thanh nhìn thấy sắc mặt biến đổi, nói, không tốt, những này thanh lân cự nhân tựa hồ đang thử thăm dò con đại ma kia. Nếu như con đại ma kia không tỉnh lại, có lẽ là không để ý tới bọn hắn rất có thể sẽ xông lên đối với chúng ta hạ thủ. Mà lại, nếu như con đại ma kia tỉnh lại, 89/10 đều đối với chúng ta xuất thủ. Yến Thanh đột nhiên phát hiện mình tiến tối lưỡng nan, sắc mặt vô cùng khó coi, đây coi như là tự mình tìm đường chết sao. Dưới vách núi trước, hết thảy đứng 15 con thanh lân cự nhân, lúc này trong đó một đầu thanh lân cự nhân cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trong vết nước, nhìn thấy trong vết nước vẫn không có động tĩnh, lá gan cũng càng lúc càng lớn, một chút xíu hướng khe hở tiếp cận. Mà lại, theo khoảng cách càng ngày càng gần, làm cho Yến Thanh cùng Yên Chi buộc lòng phải khe hở bên trong dựa vào. Nhưng lại Yến Thanh cùng Yên Chi từ đầu đến cuối không có lá gan dám hướng khe hở bên trong dựa vào, lúc này Yến Thanh lần nữa ở trước ngực kết ra khỏi núi chứa đại thủ lớn, chuẩn bị tùy thời đánh ra. Hết thể đạt được 12 sợi thần vận chi khí, hiện tại đã không có còn lại mấy đạo. Giống, đột nhiên, khe hở bên trong truyền ra một tiếng kinh thiên gào thét, một cỗ kinh khủng khí lãng như là bị nổ bảy bắn ra. May mắn Yến Thanh cùng Yên Chi tựa ở dưới vách núi về sau, cũng không có bị khí lãng gọt thẳng đục vào, nhưng là mặc dù như thế, cũng thiếu chút để bọn hắn toàn bộ thân thể nổ tung. Lúc này, một cái vô so to lớn thân ảnh đứng lên, hướng khe hở bên ngoài phi tốc vọt ra ngoài. Đầu kia đi tới thanh lân cự nhân nhìn thấy sắc mặt kinh hãi, đang nghĩ quay người đi trở về, nhưng bị một đôi đen tui ma tay nắm lấy. Đón lấy, Yến Thanh cùng Yên Chi nhìn thấy đại ma khẽ quát một tiếng, đầu kia sáu hơn 10 trượng thanh lân cự nhân bị xé thành hai nửa, ném ra ngoài. Từ từ, tại thanh lân cự nhân bị xé nứt lúc, không ít chất lỏng màu xanh biết tung tóe trên người bọn hắn, mà những chất lỏng kia vừa rơi xuống trên người bọn hắn, lập tức bắt đầu ăn mòn, để bọn hắn khổ không thể tả. Hống hống hống, dưới vách núi trước, kia 14 đầu thanh lân cự nhân nhìn thấy gào thét như sấm, phát ra từng tiếng tiếng vang. Mà lúc này Yến Thanh đã sớm hóa thân thành long nhân, đem Yên Chi đặt ở dưới thân thể của mình, lấy cường hãn nhục thân ngăn trở đại ma phát ra khí tức khủng bố. Yến Thanh long người nhục thân mặc dù cường hãn, nhưng là cùng đại ma căn bản không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp, tại loại này tồn tại dưới còn không có bị áp chế thành mảnh vỡ đã là đại hạnh. Không biết đại ma là căn bản không có phát hiện Yến Thanh cùng Yên Chi, hay là lười đi để ý tới bọn hắn, cũng không có đi quản bọn họ, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm dưới vách núi trước kia 14 đầu thanh lân cự nhân. Kia 14 đầu thanh lân cự nhân hoảng sợ lui lại mấy bước, nhưng ý nguyên gào thét không thôi. Đông, thùng thùng. Lúc này, phương xa truyền tới một cái tiếng bước chân đem động đất phải cũng hơi rung động. Tại kia dưới ánh trăng mông lung, phương xa trong bóng tối xuất hiện một đầu lại một đầu thanh lân cự nhân, kia thanh lớp vảy màu đen ở dưới ánh trăng, lóe ra trận trận hàn quang. Nhìn thấy những cái kia thanh lân cự nhân xuất hiện, Yến Thanh cùng Yên Chi đều là biến sắc, mà những cái kia chạy tới thanh lân cự nhân đằng sau, còn có một cái cự đại vô so thân ảnh. Kia một thân ảnh cao tới trăm trượng, cơ hồ tiếp cận 1.000 trượng. Hắn vừa xuất hiện liền làm thiên địa vỡ vụn, không gian chung quanh từng tầng sụp đổ, tản ra một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức. Hắn cũng không có gào thét, chỉ là lặng lặng đi đến, trên thân phát ra khí tức lại là càng ngày càng mạnh, tại liên tục tăng lên, tựa hồ đang xúc thế. Mỗi bước ra một bước, đều làm đại địa khẽ run lên. Lúc này, đại ma chỉ là đứng bình tĩnh tại khe hở trên miệng, hai mắt lạnh lùng đánh giá những cái kia thanh lân cự nhân, cuối cùng chăm chú vào đầu kia trăm trượng thanh lân cự trên thân người. Tiễn Thanh cùng Yên Chi khẩn trương mà nhìn trước mắt hết thảy, loại này cấp bậc chiến cuộc, căn bản không phải bọn hắn có thể nhúng tay, lưu tại cái này bên trong chỉ có một con đường chết. Nhưng là, bọn hắn lại đi không được, chỉ cần vừa rời đi, lập tức liền sẽ bị thanh lân xé thành mảnh nhỏ. 6-7-10 trượng là bán thần cấp bậc, 100 trượng là siêu việt bán thần tồn tại, kia trăm trượng lại là cái gì tồn tại? Tiễn Thanh cảm giác da đầu của mình đều nhanh muốn nổ. Lúc này, Yên Chi bờ môi có chút đống lúc đích. Cái gì? Tiễn Thanh cũng không nghe rõ ràng Yên Chi đang nói cái gì, ngươi vừa mới nói cái gì? Đây là Mano. Yên Chi nhìn chằm chằm đại ma đầu lâu nói, trong ánh mắt lộ ra chút kinh hãi, hơn nữa còn là thủ sơn Mano, chắc không được kinh khủng như vậy. Ta biết hắn là ai? Là ai? Lúc này, Yên Chi ra hiệu một chút đại ma đầu sọ chán, Yến Thanh nhìn thấy một cái rất nhạt, gần như sắp muốn thấy không rõ ấn ký. Nhìn thấy sao, cái kia ấn ký là một vị tuyệt thế ma quân ấn ký, mà đầu này đại ma chính là vị kia ma quân thu nó bên trong một cái Mano. Yên Chi ngữ khí mặc dù lộ ra bình tĩnh, nhưng nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh, hoặc là nói là cực kỳ rung động, nghĩ không ra, vị kia ma quân thật tồn tại. Hơn nữa còn tại dưới vách núi trước lưu lại dấu vết của hắn. Ta đã từng vẫn cho là đây chỉ là một cố sự mà thôi. Vị yêu ma quân, hắn là ai? Yến Thanh nhíu mày một cái, phát hiện Yên Chi tựa hồ có chút kéo xa. Yên Chi ngước nhìn trong bầu trời đêm kia một vòng huyết sắc ma nguyệt, dùng cực kỳ bình tĩnh ngữ khí từ tốn nói, một cái đã từng hùng bá toàn bộ ma giới nam nhân, cũng là ma giới sau cùng một đời chủ nhân, chỉ là hắn. Chỉ là hắn làm sao rồi? Chết rồi. Lúc này, hai giọt lạnh buốt nước mắt từ Yên Chi gương mặt mà rơi. Nhân sinh của nàng lần thứ nhất rơi lệ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mọi mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điệp tẩy, 0777998892. 30788892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 479, lầu nhỏ một đêm nghe mưa xuân về, S, cầu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, dưới bóng đêm dưới vách núi trước, khí tức lộ ra 10 điểm nghiêm trọng. Thủ Sơn Mano cùng đầu kia trăm trượng thanh lân cự nhân, đều là lặng lặng đứng lặng, bốn mắt nhìn nhau, mặc cho trên thân tràn ngập cường hãn khí tức tại tứ ngược. Dương cung bạc kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Mà tại dưới vách núi khe hở trước bích dưới vách, chính cẩn thận từng ly từng tí dựa vào hai người. Chết rồi. Tiễn Thanh có chút nhíu mày một hồi, tiếp lấy nhìn thấy Yên Chi trên gương mặt vậy mà bạch rơi hai giọt nước mắt, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Đúng vậy a, chết rồi. Một cái thần thoại một đời thiên tiêu, ai có thể nghĩ đến hắn vậy mà là chân thật tồn tại. Yên Chi bình tĩnh nói, lộ ra một bộ hồi tưởng thần sắc. Tiễn Thanh chưa nghe nói qua cái gì mà quân, đối với hắn tự nhiên không có cảm giác gì, hắn hiện tại chỉ chú ý tình huống trước mắt. Nếu như đầu này Thủ Sơn Mano thật là ma quân lưu lại Mano, như vậy hắn phải cùng chúng ta là thuộc về cùng một chiến tuyến. Yên Chi suy tư một lát, dừng tiếp theo còn nói, bất quá, cho dù là cùng một chiến tuyến, cũng sẽ có địch nhân. Hy vọng chúng ta không là địch nhân đi. Yến Thanh Yên lặng nói, chăm chú chú ý thế cuộc trước mắt, nếu như bọn hắn đánh lên, mình cùng Yên Chi cũng trở thành kia cá trong chậu. Yên Chi nhẹ gật đầu, sau đó cũng nghiêm túc chú ý tới thế cuộc trước mắt. Theo lý mà nói, Thủ Sơn Mano hẳn là so với cái kia thanh lân cự nhân tộc mạnh, bằng không cũng sớm đã công phá, sẽ không còn lưu đến bây giờ. Mà vào lúc này, vừa vặn là trăng lên giữa trời, kia huyết sắc ma nguyệt như là một ngọc bản treo thật cao tại trên bầu trời đêm, tản ra chút quỷ dị sát thái. Cái này vòng ma nguyệt, tựa hồ có chút khác biệt. Tiễn Thanh đột nhiên nói. Tiễn Chi ngẩng đầu nhìn, nhíu mày lại nói, có sao? Tiễn Thanh lắc đầu, tựa hồ là ảo giác của mình. Mà bọn hắn không biết, tại kia cao cao giới trên vách núi đá, đột nhiên xuất hiện một cái một thân đại hồng cung áo thân ảnh. Kia là một nữ tử. Nàng môi mắt đỏ mị mặt kiểu, lộ ra vô so kiểu diễm, ôm trong ngực một chiếc đàn, lặng lặng mà nhìn xem dưới chân kia một vùng tăm tối đại địa. Tại phía sau của nàng cũng đứng bình tĩnh đứng thẳng một thân hình còn lưng lão đầu. Giữa bầu trời bên trên ma nguyệt tung xuống ánh trăng nhàn nhạt trên mặt đất, lộ ra lạnh lùng. Lúc này dưới vách núi đá thổi tới từng đợt thanh phong, kia một thân lê đất đại hồng cung áo theo gió bay múa lên, ba búi tóc đen cũng như loạn như mực đống nhiên mà lên. Đón thanh phong, đại hồng cung y nữ tử ôm trong ngực cổ cầm, lặng lặng đứng lặng, môi đỏ hơi ngậm lấy ý cười, đỏ sậm mắt thanh tịnh thấy đáy lại không mù mị. Ánh mắt thanh tịnh như là băng dưới suối nước, không nhiễm một tia thế gian cát bụi, tiệp mao thon dài mà nồng đậm, như quả hương bổ có chút nhếch lên. Một đôi liễu mi cong như ngựa nhà, lại tại đầu lông mày nhiễm lên nhàn nhạt quận cũ é, lúc này mỉm cười tựa như đêm tối mị hoặc, cả khuôn mặt có nói không nên lời sắc thái thần bí, lộ ra quyến rũ động lòng người, tập muôn vàng phong tình vào một thân, dù hoặc lấy thế nhân lòng người. Cả người thanh lệ như vẽ, yêu mị như ma, hiển thị rõ tuyệt đại phong hoa. Một thân đại hồng cung áo lê đất nữ tử, dưới ánh trăng quang hoa dưới xem ra càng thêm nữa hơn tà mị, khoe miệng vẫn là có chút bình lên, 10 điểm xinh đẹp. Thật dài đỏ chót trong tay áo, lặng lặng cầm một thanh năm tấc hơn tiểu loan đao. Tiểu loan đao rất mỏng, rất cong, giống như một câu nho nhỏ trắng huyết, phía trên dùng chữ tiểu triện điêu khắc một câu thơ, lầu nhỏ một đêm nghe mưa xuân. Lúc này, nữ tử trong tay lộ ra kia một thanh không có trôi đao tiểu luân đao, con mắt lẳng lặng mà nhìn xem một câu kia thơ có nhập thần, trong miệng khẽ đọc lấy, lầu nhỏ một đêm nghe mưa xuân, ngọ sâu minh chiều bán hành hoa. Tiểu luân đao tại dưới ánh trăng, nổi lên một vòng nhàn nhạt thanh choáng, lộ ra phi thường thần bí. Nhìn xem tiểu luân đao, nữ tử trong mắt tà mị càng tăng lên, như nhập ma. Tiếp theo rời ánh mắt, lẳng lặng mà nhìn xem hắc ám đại địa bên trên những cái kia thanh lân cự nhân, trong tay tiểu luân đao thanh choáng càng tăng lên, như một vòng thanh mang, tựa hồ sẽ phải phát ra ngoài. Trôi này tiểu luân đao, không có danh tự, hoặc là tên của nó chính là lầu nhỏ một đêm nghe mưa xuân. Mỗi tại đêm trăng tròn lúc, nữ tử đều có thể phát ra không cùng luân so một đao, nhưng chém thế gian vật vật. Thanh thanh đao quang, cong cong, lúc bắt đầu phảng phất một câu trăng non, đột nhiên liền biến thành một đạo bay cầu vồng, lộ ra bức người sắc khí. Trôi này tiểu luân đao, mới nhìn cũng vô lạ thường, thế nhưng là một khi đêm trăng tròn phát ra ngoài, liền sẽ hiện ra một cô yêu dị chi khí, làm người vì đó chấn huyễn mê hoặc. Cổ lao theo như đồn đại, tiểu luân đao là ma bên trong chí bảo, bởi vì nó có ma tính, ai có được nó, ai liền sẽ cảm thụ nó ma tính. Duy đại trí đại tuệ người ngoại trừ, duy trí tình trí nghĩa người ngoại trừ. Một thanh này không có có danh tự tiểu luân đao, lại là trong mắt thế nhân nhanh nhất chôi đao. Một đao có kinh thiên liệt địa chi uy. Chôi này không gì không phá tiểu luân đao, khiến thiên hạ tán đảm, cũng uy chấn thiên hạ. Đây là một đem khiến người trong thiên hạ chuẩn mục kinh tâm tiểu luân đao, đến nay nó còn không có danh tự, cũng không cần danh tự. Từ xưa tương truyền, tiểu luân đao bên trong cất giấu một hạng trí cao võ học, thần kỳ, tinh diệu đao pháp. Loại đao pháp này, mặc dù có thể mang cho người ta vô tận lực lượng, nhưng cũng có thể mang cho người ta không an lành tai họa. Loại đao pháp này tuyệt không phải nhân gian tất cả, loại đao pháp này biến hóa cùng ý lực, cũng tuyệt không phải bất luận cái gì phàm nhân có khả năng mộng muốn lấy được. Một đao này mặc dù không có biến hóa, lại bao hàm đao pháp bên trong tất cả biến hóa tinh tụ tập. Bởi vì một đao này, xuất thủ lúc sử dụng đao pháp, bộ vị, thời gian, lực lượng, tốc độ đều là trải qua chính xác tính toán, vừa lúc có thể đem tự thân sở hữu lực lượng phát huy đến cực hạn. Tiểu Loan đao mới ra, kẻ phản đối hẳn phải chết, một đao này uy lực vô lượng. Một đao bên trong phần, thân quỷ đều sầu, đến uy đến lợi, long trời lở đất. Lúc này nữ tử trong lòng bàn tay tiểu Loan đao đông nhiên thanh mang đại phóng, một khí thế bàng bạc bắn ra, trong miệng khẽ đọc lấy, trăng non mới lên, vạn vật điêu linh. Trong lòng bàn tay luân đao, đông nhiên bay ra, hóa thành một đạo tàn cầu vồng, vạch hướng dưới bầu trời đêm hắc ám đại địa, tản ra như mới nguyệt nhàn nhạt hàn mang. Lúc này, hắc ám đại địa bên trên những cái kia thanh lân cự nhân nhìn thấy một đao kia, Yến Thanh cùng Yên Chi nhìn thấy một đao kia, Thủ Sơn Mano cũng nhìn thấy một đao kia. Nhưng thấy luân đao biến thành tàn cầu vồng, xuyên qua một cái thanh lân cự nhân thân thể, tiếp theo chém về phía cái thứ hai thanh lân cự nhân, thế như trẻ che không thể cản. Mà cái thứ nhất bên trong đao thanh lân cự nhân, đợi thời gian qua bao lâu, hắn mới phát hiện mình đã bên trong đao. Nhưng là, hắn vẫn không có cảm nhận được thống khổ, sau đó hắn liền thấy mình chậm rãi một phân thành hai. Đến tận đây lúc, kia một thanh nho nhỏ luân đao đã xuyên qua mười mấy tên thanh lân cự nhân thân thể, sau đó bọn hắn đều nhìn thấy mình chậm rãi một phân thành hai. Dưới vách núi trước một mảnh tĩnh mịch, hình tượng vô so quỷ dị, tất cả mọi người kinh hãi. Tiểu luân đao rất mỏng, rất cong, giống như một câu nho nhỏ trang quyết. Một đao bên trong phần, thần quỷ đều sầu. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau. Bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mò, Việt kéo tẩy, dồn hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng, 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, chương 480, trăng lên giữa trời, thế gian mãn thanh huy bê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, dưới vách núi trước một mảnh tinh mịch. Tất cả mọi người nhìn thấy nó, nhưng dù ai cũng không cách nào ngăn lại nó làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi và phân, đặc biệt là kia mười mấy tên thanh lân cự nhân. Bởi vì nó là nhằm vào bọn họ mà tới. Tiểu Loan đao rất mỏng, rất cong, giống như một câu nho nhỏ trang quyết. Nhưng là vào lúc này, tất cả thanh lân cự nhân đều e ngại nó, bước chân không tự chủ được lùi lại, ánh mắt vô so kinh hãi. Hống hống hống, thanh lân cự nhân đối tiểu Loan đao gầm hết lên, lấy gào thét đến yếu bất trong lòng bọn họ hoảng sợ, nhưng là tiểu Loan đao vẫn không có dừng lại, kế tiếp theo chém về phía người thứ 14 thanh lân cự nhân. Mà vào lúc này, cái kia trăm trượng thanh lân cự nhân động lòng người, hắn mặc dù to lớn vô so, nhưng tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh để Yến Thanh cùng Yên Chi đều mở to hai mắt nhìn. Tựa hồ hắn căn bản cũng không có động, nhưng là hắn đã ngăn tại chôi này tiểu loan đao trước. Lúc này tiểu loan đao thế đã yếu, trong một tên 6-7-10 trượng thanh lân cự nhân có lẽ còn có thể, nhưng là chống lại tên kia mạnh nhất thanh lân cự người đã không có cơ hội. Cho nên, vào lúc này, chôi này tiểu loan đao bỗng nhiên bay trở về, tan biến tại trong bóng đêm. Ai cũng không biết chôi này tiểu loan đao từ đâu mà đến, lại từ đâu mà đi. Hống hống hống, lúc này, tất cả thanh lân cự nhân đều điên cuồng gầm hết lên, bởi vì bọn hắn chỉ là trong nháy mắt liền chết 14 người tộc nhân. Mà tên kia mạnh nhất thanh lân cự nhân, càng là từ bỏ Thủ Sơn Mano, hướng chôi này tiểu loan đao đuổi theo. Đông đông đông, mỗi bước ra một bước đều làm đại địa rung động động không ngừng, tựa hồ đạp ở Yến Thanh cùng Yên Chi trong trái tim, khiến máu của bọn hắn bành trướng phải muốn phá mạch mà ra. Chôi này tiểu loan đao thật là khủng khiếp. Yến Thanh không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng, chỉ là trong nháy mắt liền chém giết 14 người thanh lân cự nhân, uy lực mạnh đến mức kinh thiên động địa. Chẳng lẽ chôi này tiểu loan đao chính là ngay cả sơn thành bên trong vẫn luôn huyên náo sôi trào dương dương trọng bảo? Yên Chi nghi hoặc nói. Rất có thể. Yến Thanh cũng nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, trong đầu không khỏi nhớ tới Lý Đồ nói với hắn. Kia một thanh ma đao cùng ma đao chủ nhân. Lúc này, Những cái kia thanh lân cự người đã không tiếp tục để ý đến thành, nhao nhao đuổi theo mạnh nhất tên kia thanh lân cự nhân mà đi, bọn hắn muốn báo thù. Mà tại giới trên vách núi đá, nữ tử áo đỏ nhẹ nhàng cầm bay trở về tiểu luân đao, nhìn thấy kia đuổi theo thanh lân cự nhân không khỏi cười cười, cười đến vô so vũ mị cùng xinh đẹp. Ánh trăng vẩy vào kia tiểu luân đao bên trên, tràn ngập nhàn nhạt thanh mang. Trăng lên giữa trời, thế gian mãn thanh huy. Một hồi về sau, nữ tử áo đỏ môi đỏ khẽ mở, nhẹ nhàng đọc lấy, thanh âm có chút thanh lãnh, kế mà chém ra đao thứ hai. Một đao này long trời lở đất, thế gian căn bản là không ai có thể ngăn cản. Trong lòng bàn tay tiểu luân đao, hấp thu một đạo mặt trăng tinh hoa về sau, đột nhiên quang mang mười ngàn trượng, bay đi. Rời tay về sau, đột nhiên biến thành một vầng minh nguyệt, như trên bầu trời đêm kia một vầng minh nguyệt, tản ra đầy trời thanh huy, chiếu khắp thế gian. Nhàn nhạt thanh huy tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, còn có từng kia tà mị, những nơi đi qua, vô số không gian nhao nhao vỡ vụn. Lúc này, kia một thanh tiểu loan đao như một vầng minh nguyệt, mang theo điểm điểm thanh huy, tại hắc ám trong đại địa chậm chậm dâng lên, chém về phía kia cao trăm trượng thanh lân cự nhân. Mà Yến Thanh cùng Yên Chi cũng nhìn thấy hắc ám đại địa trên không mới dâng lên ma nguyệt, hai người nhìn nhau một chút, tiếp lấy sắc mặt đều là giật mình, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh hãi. Kia một vòng dâng lên minh nguyệt, mang theo điểm điểm thanh huy, từng kia tà mị, hướng trăm trượng thanh lân cự nhân chém tới, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Liền ngay cả Yến Thanh cùng Yên Chi tựa hồ cũng cảm nhận được mình bị một cổ ý chí cường đại gắt gao khóa chặt, căn bản không thể trốn đi đâu được, không khỏi chấn động trong lòng. Đây chỉ là dư uy. Lúc này, Yến Thanh cùng Yên Chi điên cuồng lui về phía sau, trong chớp mắt liền rời khỏi mấy chục bên trong. Nhưng là, bọn hắn y nguyên cảm nhận được bị một cỗ ý chí gắt gao khóa lại, tựa hồ vô luận tối lui đến cái kia bên trong, chính mình cũng tại ý chí của nó bao phủ bên trong. Kia một vòng loan đao biến thành minh nguyệt, từ đầu đến cuối tại trước mắt của mình, chăm chú đuổi theo mình, hướng mình chém tới. Cũng là trong nháy mắt mấy chục hơn bên trong, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, như điện quang thạch hỏa nháy mắt liền tới. Không cần lo lắng, nó chém về phía mục tiêu không phải chúng ta. Yến Thanh sắc mặt nghiêm túc nói, thật là khủng khiếp một đao. Yên Chi đầy mắt kinh hãi, không biết tên kia thanh lân cự nhân có thể không có thể đỡ nổi. Yến Thanh chăm chú nhìn kia một vòng dâng lên ma nguyệt. Lúc này, tên kia trăm trượng thanh lân cự nhân ngược lại hướng trăng non đánh tới, đồng dạng là tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, hắn muốn đem trăng non nện xuống tới. Nhưng là vào lúc này, kia trăng non lại xuyên qua thân thể của hắn. Hắn kia cứng rắn vô so thanh lân giáp, tại kia loan đao dưới tựa giống như đậu hũ, nháy mắt liền bị xuyên qua. Thanh lân cự nhân mở to hai mắt nhìn, có chút không tin nhìn xem xuyên qua mình thân thể trăng non, lúc này cặp kia như là quỷ trảo hai tay, hướng trăng non chụp tới. Hắn bắt lấy trăng non, nhưng là vào lúc này, thân thể của hắn đã một phân thành hai. Ầm ầm, một phân thành hai thân thể từ trong bầu trời đêm ngã xuống, tại hắc ám đại địa bên trên ném ra hai cái đại đại hố sâu, khiến mặt đất rung chuyển không thôi phát ra ầm ầm thất truyền. Hống hống hống, mười mấy tên thanh mang cự nhân vô so điên cuồng gầm hết lên, không muốn sống liều hướng trăng non đánh tới, nhưng là trăng non uy thế không giảm, cũng xuyên qua thân thể của bọn họ. Liên tiếp xuyên qua 12 tên mới chậm rãi dừng lại. Lúc này trăng non biến trở về loan đao. Loan đao lóe ra nhàn nhạt thanh mang, không dính nửa điểm vết máu. Khi còn lại kia hơn 20 tên thanh lân cự nhân nhào về phía loan đao lúc, trôi này loan đao đã bay trở về, không vào đêm sắc bên trong biến mất không thấy gì nữa. Một hồi, Yến Thanh cùng Yên Chi lại nhìn thấy một vòng trăng non dâng lên, xuyên qua từng người thanh lân cự nhân. Đến tận đây, dưới vách núi trước tất cả thanh lân cự nhân đều chết rồi, đều là chết tại trôi này thần bí con giới đao. Lúc này, trên bầu trời đêm treo kia một vòng ma huyết lộ ra càng đỏ, tung xuống ánh trăng không còn trắng bệnh, mà là mang theo một tia đỏ ửng. Đón lấy, Yến Thanh cùng Yên Chi nhìn thấy dưới trên vách núi đá, từng bước một đi xuống một cái đỏ chót thân ảnh. Nàng phong hoa tuyệt đại, nàng xinh đẹp tuyệt trần. Nàng đi đến dưới núi đánh cho khe hở trước, lặng lặng đứng lặng, tại phía sau của nàng yên lặng đi theo một cái tuổi già sức yếu lao đầu. Lao đầu kia thực tế là quá giả, già dặn lúc nào cũng có thể chết đi. Ầm. Dấu ở dưới vách núi khe hở bên trong kia thụ sơn Mano, phịt một tiếng quỳ xuống, dùng kia khàn khàn, mang theo vô hạn tang thương thanh âm nói, "Thứ tam Mano, bài kiến, công chúa." Nữ tử áo đỏ lặng lặng đứng lặng, nhìn xem một cái kia quỳ xuống y nguyên to lớn vô so thân ảnh, không nói một lời. Rất lâu một hồi, mới chậm rãi nói, "Ta đạp phá thiên sơn và thủy, chư thiên và giới, mới tìm được ngươi. Bọn hắn cũng còn tốt sao?" "Bọn hắn đều chết rồi, chỉ còn lại có thứ ba." Thủ sơn Mano nói, thanh âm bên trong lộ ra vô tận tang thương cùng một tia bi ai, khiến người linh hồn vì đó run rẩy, tựa hồ một câu nói tận vạn cổ thu. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điệp tẩy, 0777998892 bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện.